Chương 85, Tô Trục Lưu. Chương 85, Tô Trục Lưu. Có thể nói yêu giả cựu trọng hậu kỳ cường giả, dù lợi hại đến như thế nào, cũng rất là khó có thể cùng yêu sĩ cường giả tranh tài, sống sót được cũng là may mắn, đừng có nói đến chuyện chiến thắng. Trên thế giới này, trừ những yêu giả cựu trọng hậu kỳ quá mức vi tiên, như tại yêu giả cảnh giới có thể tu luyện thành công một môn nhị giai hạ phẩm yêu kỹ đến tiểu thành, mới có cơ may cùng yêu sĩ cường giả chống lại một hai, còn lại tất cả yêu giả khi đối đầu với lại yêu sĩ, cũng chỉ có một con đường, đó là chết. Thực lực. Phải tăng thực lực lên, mới có cơ may sống qua được thai kiếp lần này. Trần Vân Thanh nằm chắc lại đôi bàn tay, đầy vẻ quyết tâm nói, muốn tránh qua được Nguyệt Ảnh lâu sát thủ truy sát những lần sau, trừ tăng lên thực lực bản thân ra, là không còn con đường nào khác, như hiện tại hắn đột phá yêu sĩ cảnh giới, cộng với lại thủ đoạn hiện có, dù Nguyệt Ảnh lâu có phái ra yêu sĩ nhất trọng sát thủ, Trần Vân Thanh hắn cũng liền không có ngán. Yêu sĩ? Chỉ e là Nguyệt Ảnh lâu sẽ không có cho ta thời gian dài đến như vậy. Nghĩ đến cái gì, Trần Vân Thanh hơi có một chút lắc đầu, vẻ mặt có chút hề bại. Với tốc độ tu hành của hắn hiện tại cùng tài nguyên yêu quyết trong tay, đột phá yêu sĩ chỉ là vấn đề thời gian, cái này hắn rất là có lòng tin, chỉ là muốn làm được như thế này chí ít cũng là phải mất vài tháng đến một năm thời gian, nên nhớ hiện tại hắn chỉ là yêu giả bắt trọng hậu kỳ mà thôi, cách yêu sĩ cảnh giới ba cái cảnh giới nhỏ cùng một đại cảnh giới lớn, là quan hải vô cùng lớn là đằng khác. Nhưng hắn biết rõ, Nguyệt Ảnh lâu sẽ không có cho Trần Vân Thanh hắn mấy tháng hay một năm thời gian, thậm chí một tháng bọn họ cũng không có cho hắn. Quy tắc của Nguyệt Ảnh lâu là như hành thích mục tiêu lần đầu tiên thất bại, trong vòng 7 ngày thời gian, bọn chúng liền sẽ ngay lập tức phái ra một cái sát thủ mới, dù qua được yêu giả cựu trọng hậu kỳ truy sát, Trần Vân Thanh hắn cao lắm cũng chỉ có nửa tháng thời gian chuẩn bị tiếp đón yêu sĩ cường giả truy sát. Nửa tháng thời gian từ yêu giả bắt trọng hậu kỳ đột phá yêu sĩ, cái kia e là chỉ có những vị thiên giai yêu hồn giả trong truyền thuyết mới có thể làm được, còn lấy hoàng giai nhị phẩm yêu hồn như Trần Vân Thanh hắn đây, nghĩ cũng đừng có nên nghĩ. Yêu kỹ, chỉ có tu luyện nhị giai hạ phẩm yêu kỹ đến tiểu thành, ta mới có cơ hội chống lại được yêu sĩ nhất trọng cường giả truy sát. Đây là cơ hội duy nhất của Trần Vân Thanh hắn hiện tại, cũng là tia nắng cuối đường hầm tăm tối. Nhị giai hạ phẩm yêu kỹ, chỉ cần tu luyện nhập môn, liền có thể cùng yêu sĩ sơ kỳ chống lại một hai, đột phá tiểu thành chi cảnh, liền có thể sát được yêu sĩ nhất trọng bình thường. Đây là một con đường tắt rất đáng để thử, so với lại trong vòng nửa tháng đem cảnh giới hiện tại đột phá yêu sĩ, vẫn là tu luyện nhị giai hạ phẩm yêu kỹ dễ đi hơn một chút. Ẩn tức quý nguyên, có môn này yêu quyết, phía trước con đường của mình cũng liền sẽ bất trông gai hơn một chút. Nhìn trên tay mình quyển nhị giai hạ phẩm yêu kỹ ẩn tức quý nguyên, Trần Vân Thanh ánh mắt không khỏi sáng ngời một chút. Đây là thứ mà hắn lấy ra từ bên trong túi không gian của Diệp Tích, còn có một ít chi phiếu, đan dược cùng ảo ảnh kiếm pháp nữa, nhưng mà Trần Vân Thanh hắn vẫn chăm chăm vào loại này yêu quyết đầu tiên. Đơn giản là vì nó là nhị giai hạ phẩm yêu kỹ, còn cái kia ảo ảnh kiếm pháp cũng chỉ là nhất giai thượng phẩm yêu kỹ. Một tên yêu giả bắt trọng hậu kỳ như Diệp Tích, trong tay lại có thể sở hữu được nhị giai hạ phẩm yêu kỹ, cái này cũng là rất bất ngờ, nó là niềm vui ngoài ý muốn của Trần Vân Thanh hắn. Cái này ẩn tức quy nguyên tuy chỉ là bình thường một môn nhị giai phụ trợ liễm tức yêu quyết, nhưng công dụng như thế nào, không lâu trước đây Trần Vân Thanh hắn cũng liền đã có cơ hội thể nghiệm qua. Như vừa rồi người ra tay với lại hắn không phải là Diệp Tích, mà là một tên yêu giả cựu trọng hậu kỳ khác, thậm chí là yêu sĩ, Trần Vân Thanh hắn chắc chắn là đã phải chết, vì hắn hoàn toàn không có phát hiện hay cảm nhận ra hơi thở cũng như hành tung của đối phương ẩn tàng khí tức thực sự là quá bá đạo một chút. Ẩn tức quý nguyên, nhị giai thượng phẩm yêu kỹ, phân chia làm thượng, trung, hạ ba phần. Phần thượng ẩn tức quý nguyên, một khi luyện đến viên mãn, có thể thu liễm khí tức, dù cho yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cường giả cũng không thể nào nhận ra được khí tức chân thật của bản thân. Trần Vân Thanh đọc tổng thể đại cương của ẩn tức quy nguyên yêu quyết, càng đọc, ánh mắt của hắn càng sáng rồi. Như lời của bộ yêu quyết này nói, chỉ cần đem ẩn tức quy nguyên phần thượng này luyện đến viên mãn, dù có là yêu sĩ tam trọng hậu kỳ, cũng không thể nào nhận ra được cảnh giới tu vi chân thật của hắn, còn khi ẩn nấp mà nói, yêu sĩ tam trọng không cẩn thận cũng sẽ bị hắn đâm cho một nhát. Như thế một quyển yêu quyết, thật sự là quá mức thần kỳ, quan trọng hơn, vì nó là phụ trợ hình yêu quyết, nên tu luyện sẽ rất dễ dàng đạt đến cảnh giới cực cao, như tên Diệp Tích kia chẳng hạn, y chỉ có yêu giả bắt trọng hậu kỳ tu vi, nhưng theo như những gì ẩn tức quy nguyên ghi lại hắn hiểu được, tên kia đã đem ẩn tức quy nguyên tu hành đến đại thành chi cảnh, nghĩa là dù có yêu sĩ nhị trọng cường giả, cũng là không thể nào nhìn thấu tu vi của Diệp Tích, nếu như hắn không động thủ để lộ sơ. Hở, đây là bảo mệnh thủ đoạn rất cần thiết đối với lại Trần Vân Thanh hắn, dựa vào cái này yêu quyết, hắn có thể hàng tu vi của mình xuống, giả heo ăn thịt hổ, cũng có thể ẩn tàng đi tu vi, làm cho cường giả cao hơn hắn nhiều cảnh giới không thể nhìn ra được hư thực, từ đó nảy sinh ý định kiến kỵ, làm cho hắn có cơ hội chạy thoát. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, khi mà hắn bị người của Nguyệt Ảnh lâu truy sát, nó lại càng sinh ra tác dụng lớn hơn. Nó còn quan trọng hơn những cái nhị giai hạ phẩm yêu kỹ khác khá là nhiều. Trước hết vẫn là trở lại Đại Mộc Lâm khu bên trong, xem nơi đó là đã xảy ra cái gì đi đã. Gấp lại ẩn tức quy nguyên yêu quyết, đem nó cùng toàn bộ tài nguyên của Diệp Tích chuyển qua túi không gian của mình sau, Trần Vân Thanh nhìn về Đại Mộc Lâm khu phương hướng kia, nhíu mày lên tiếng nói: "Ngày hôm nay Đại Mộc Lâm khu rất là bất thường, hay nói đúng hơn là những tên ngoại viện đệ tử bên trong Đại Mộc Lâm khu khá là bất thường. Hàng ngày như vào thời điểm sáng sớm như thế này, đã có một đám đệ tử đưa Đại Mộc Thụ lên xe để độc giác mã kéo trở lại Trần phủ lâu rồi, hay chí ít cũng có một đám đi ra dò đường, những cái nào núi lỡ cây đổ như trước mắt hắn một dạng đây, bọn chúng liền sẽ đem dọn dẹp đi sạch sẽ, giờ đây đã hơn 7 giờ sáng rồi, nhưng chẳng có ma nào chạy ra bên ngoài này, đây là một điều hết sức là bất bình thường. Không biết bên trong kia Đại Mộc Lâm khu là có chuyện gì xảy ra. Trần Phục cùng Trần Hành hai tên kia hiện tại như thế nào rồi? Xem ra phải nhanh chóng đi vào bên trong xem là có chuyện gì xảy ra mới được." Đại Mục Lâm khu. Chủ viện hiện tại bên trong, liền là có một đám trên dưới trăm người, toàn một màu Tô gia ngoại viện phục sức, Trần gia cũng chỉ có ba người là Trần Phụ, Trần Hành cùng Trần Long. Đây là ba người tu vi cao nhất hiện tại của Đại Mục Lâm khu Trần gia, Trần Vân Thanh không có mặt tại nơi đây, ba người này chính là lão đại của Đại Mục Lâm khu rồi. Nhưng hiện tại cả ba đều là ngồi xếp bằng bên dưới đất, gương mặt tủ rột, như gà chống bại trận, tu vi còn là bị người ta dùng độc môn thủ pháp phong cấm, xung quanh còn là đón nhận vô số ánh mắt xem thường cùng khinh bỉ của Tô gia đám người. Ngồi tại chủ vị bên trên kia là người của Tô gia, đương nhiên rồi, Trần gia hiện tại không có nhân vật nào có thể lên được mặt bàn, không phải Tô gia lên làm lão đại thì còn có thể là ai? Hồi bẩm Trục Lưu sư huynh, tiền tài mà đám người Trần gia này cống cho chúng ta, tôi đã kiểm tra qua, tổng số 5200 đồng vàng. Yêu giả Lục Trọng Sơ kỳ Tô Trác, liếc mắt qua ba tên Trần Hành một cái đầy khinh bỉ, theo sau hắn liền hai tay dâng lên một tập mấy chục tờ kim phiếu cho người tại chủ vị Tô Trục Lưu, ánh mắt là tràn đầy sùng kính chi sắc. Chương 86, tiền tài con đường. Chương 86, tiền tài con đường. Đám người Tô gia bọn họ có mặt tại Trần gia Đại Mục Lâm khu nơi đây, điều mà mấy chục năm qua Tô gia không người nào có thể làm được, có thể đem người Trần gia đánh cho tan đàn xẻ nghé, trấn áp tất cả, đem chúng nhốt lại vào phòng tối. Còn là tự do thu gom tài phú vào trong tay, hoàn toàn là dựa cả vào Tô Trục Lưu vị sư huynh này. Không có vị này sư huynh đại triển thần uy, đem tất cả cao thủ của Trần gia tại Đại Mục Lâm khu trấn áp sạch sẽ, cũng không có bọn họ đám người có thể nở mặt nở mũi như ngày hôm nay. Không ít, thật sự là không có ít. Cầm đống tiền mà Tô Trụ dâng lên, Tô Trục Lưu ánh mắt càng mị ra, nụ cười trên môi cũng càng ngày càng đậm đà rồi. Trấn áp tất cả người Trần gia, đây chẳng qua là hắn muốn phun ra một ngụm ác khí chất chứa bấy lâu này trong lòng. Trần gia tại trấn Nam Thành luôn hành sự bá đạo, không có đặt bất kỳ thế lực nào vào trong mắt, trong đó có Tô gia của bọn họ, vì chuyện này trong lòng của hắn đã bất mãn từ lâu, hắn thầm thề trong lòng, như có cơ hội mà nói, nhất định phải đem Trần gia đâm người đạp dưới chân. Bây giờ hắn liền đã làm được rồi, dù nơi đây Đại Mục Lâm khu chỉ là một khu tạp dịch của Trần gia, nhưng mà đem tất cả trấn áp, để bọn chúng quỳ dưới chân mình, cảm giác vẫn là rất tuyệt vời, đủ thỏa mãn lòng hư vinh của hắn hiện tại. Còn về thu hoạch được số lượng tiền tài lớn như thế này, đây hoàn toàn là ngoài ý muốn, hắn cũng là không có nghĩ đến, một khu nghèo túng nơi này đám người lại giàu có đến như thế. Ba người tuổi mày nói cho tao biết, những tiền tài này từ đâu mà đến? Tô Trục Lưu liếc mắt nhìn xuống ba tên bại tướng cách mình không xa đây, lên tiếng hỏi. 5200 đồng vàng, như đem chúng mua nội khí đan, cũng là phải có được 50 viên, có số tài nguyên này, hắn liền đột phá yêu giả cửu trọng hậu kỳ trong một thời gian ngắn là không có vấn đề, có điều hắn cũng là không có vì vui mừng mà mụ mị đầu óc, hắn hiểu được đến, số tiền lớn đến như thế này, không thể nào xuất hiện tại một nơi được xem như là lưu đày như Đại Mục Lâm khu này được, đằng sau nó chắc chắn liền sẽ có bí mật gì mà hắn không được biết đây. Ba người bên dưới, đặc biệt là Trần Hành cùng Trần Phúc kia, là hai người cung cấp cho hắn nhiều đồng vàng hơn cả. Theo như Tô chủ nói, có đến gần 5000 đồng vàng là lấy từ trên người của hai người này xuống, cùng với lại tu vi hai người này cũng là cao nhất tại đây, nhất là Lưu Hành. Với liên hoàn quyền đại thành chi cảnh, chỉ chút xíu nữa đã đem hắn đánh bại, không thể nào khinh thường. Theo hắn thấy, chủ sự tất cả những lớn nhỏ sự vụ bên trong Đại Mục Lâm khu của Trần gia này, chính là cái này Trần Hành. Tô Trục Lưu, mày cũng đừng có nên đắc ý quá sớm, lần này mày giành chiến thắng chẳng qua là may mắn, không lâu nữa lao đại chân chính của chúng ta trở lại, khi đó mày liền sẽ lãnh đủ. Trần Hành không có trả lời câu hỏi của Tô Trục Lưu là số tiền kia từ đâu mà đến, mà là cảnh cáo cùng ý hiếp Tô Trục Lưu về sự lợi hại của lão đại Trần Vân Thanh nhà hắn. Lần này hắn rơi vào hoàn cảnh thê thảm như hiện tại đúng thật sự là không may, hắn vẫn còn là ở mức chuyện mình không thể nào đem Tô ra đám người dẹp gọn, còn là bị bọn chúng bắt lại, đánh đến hang ổ như hiện tại. Nhớ lại chiều hôm qua sự tình, sau khi Trần Vân Thanh rời đi, hắn dẫn đầu một đám người đi đem Tô ra đám người gây hấn với lại Trần gia bọn họ trấn áp, mọi chuyện ban đầu cực kỳ là thuận lợi, với thực lực có thể sánh ngang với lại yêu giả sơ kỳ của mình, hắn là đánh đâu thắng đó. Ngay cả tên trước mắt hắn đây là Tô Trục Lưu cũng là bị hắn đánh cho lên bờ xuống ruộng. Nhưng hắn có nằm mơ cũng là không có nghĩ đến, Tô Trục Lưu cùng hắn giao chiến sắp ra đi lại nữa đường đột phá, từ yêu giả bắt trọng hậu kỳ, tên này đột phá lên yêu giả cửu trọng sơ kỳ. Như vậy còn không có tính, ngay cả cuồng phong đao pháp của y cũng đột phá từ tiểu thành lên đại thành. Tu vi đột phá, yêu khí đột phá, thực lực của Tô Trục Lưu liền là có biến hóa nghiêng trời lệch đất, lấy yêu giả thất trọng hậu kỳ cảnh giới như hắn, dù có liên hoàn quyền đại thành, cũng không phải là đối thủ, chuyện sau đó liền là nghiêng về một bên chiến đấu. Trần Hành hắn bị chế phục, những người khác tu vi kém cỏi hơn cũng liền là không thể nào chống lại, chỉ trong một đêm, Tô Trục Lưu liền dẫn đường san bằng Đại Mục Lâm khu nơi này, đem tất cả mọi người trấn áp lại cả, mới có một chuyện tên này kiêu ngạo ngồi tại chủ viện Đại Mục Lâm khu bọn họ bây giờ. Nhưng là hắn biết, Tô Trục Lưu cùng Tô gia đám người này đắc ý không được bao lâu, một khi Trần Vân Thanh trở lại, tên này ngày lành cũng là đã đến cùng rồi, như theo hắn tính, không có chuyện gì biến cố xảy ra, Trần Vân Thanh chắc là đang trên đường về nơi đây, chỉ cần tôn kia đại ca trở lại, mọi chuyện đều sẽ trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Trần Vân Thanh, được, tao cũng muốn xem thằng đó lợi hại như thế nào. Tô Trục Lưu đối với lại Trần Hành gật đầu một cái lên tiếng nói. Trần Vân Thanh. Trần Vân Thanh. Cái tên này khi đến Đại Mục Lâm khu Trần gia nơi này Tô Trục Lưu hắn không chỉ là nghe một lần, mà là rất nhiều lần. Mỗi một tên Trần gia đệ tử bị hắn đánh bại, đều là nói cho hắn biết chờ xem Trần Vân Thanh trở lại sẽ đem hắn xử lý như thế này xử lý như thế kia. Nói thật nghe hoài hắn cũng phát án, hắn không muốn để ý đến người này cũng là không có được. Trần Vân Thanh trong lòng đám người Trần gia đệ tử nơi đây có được cực cao hy vọng, được truyền rất thần kỳ, rất nhiều người tân bút tên kia là yêu giả vô địch thủ gì đó. Tô Trục Lưu hắn đây không có tin Trần Vân Thanh lợi hại đến như thế, lấy hắn yêu giả cựu trọng sơ kỳ cùng với lại nhất giai thượng phẩm yêu kỹ cùng phong đao pháp tu luyện đến đại thành, thực lực dường như không kém những cái yêu giả cựu trọng hậu kỳ là bao, sẽ không thể thua cho Trần Vân Thanh được. Chờ đó mà xem, một khi Trần Vân Thanh xuất hiện, hắn sẽ đem Trần Vân Thanh đánh như là một con chó chết trước mắt của Trần gia đám người, để cho bọn họ xem, thần tượng mà mình xem như là yêu giả vô địch thủ sẽ có bộ dáng thê thảm như thế nào. Hạn Trần Vân Thanh như xuất hiện, tiền tài của ta xem như không thể nào lấy lại được rồi. Trần Phục không có quan tâm lắm đến lời nói cũng như ý nghĩ mạnh miệng của Tô Trục Lưu, hắn là chỉ tập trung chú ý vào sấp kim phiếu đang từ từ rơi vào trong túi không gian của Tô Trục Lưu kia, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Những cái kia tiền tài là do hắn nâng giá bán của bồi khí đang lên để mà lấy chênh lệch, bên kia còn lại là phần kim phiếu của Tô Hành, cũng giống như là hắn một dạng, tên kia chính là tham ô chênh lệch giá bẩn hồng sâm mới có được 2000 đồng vàng, giờ đây bị Tô Trục Lưu chấn lột đi sạch. Mà đã Tô Trục Lưu lấy đi, số tiền kia sớm hay muộn gì rồi cũng sẽ rơi vào trong tay của Trần Vân Thanh. Trần Phục hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ sẽ cho là một tên mới đột phá yêu giả cựu trọng như Tô Trục Lưu sẽ là đối thủ của Trần Vân Thanh cả. Tô Thang, bên mày như thế nào? Tô Trục Lưu di chuyển ánh mắt từ Trần Hành ba người qua Tô Thang phía dưới, lên tiếng hỏi. Hắn là không có muốn truy vấn thêm Trần Hành về chuyện tiền tài con đường nữa, trong lời nói vừa rồi của Trần Hành có hai ý, thứ nhất là đề cao thực lực của Trần Vân Thanh tên kia, thứ hai là cũng có ý nói cho hắn biết, đồng vàng mà đám người này có được hoàn toàn là đến từ Trần Vân Thanh ban phát, bọn chúng cũng không biết, chỉ cần có thể đem Trần Vân Thanh trấn áp, tất cả mọi chuyện đều có thể được giải quyết, ngay cả số người lớn kia từ đâu đến cũng là có câu trả lời. Trục Lưu sư minh, tất cả độc giác mã cùng đại một thụ mà Trần gia đám người khai thác những ngày qua tôi đều đã cho người đem qua bên Tô gia khu vực của chúng ta, không bao lâu nữa chúng sẽ được chuyển về trấn Nam thành bộ gia. Tô Thang mỉm cười, cung kính lên tiếng nói. Chiếm được đại một lâm khu của Trần gia, việc đầu tiên mà hắn làm chính là cho người đưa tất cả hơn 100 con độc giác mã cùng xe đi về hướng đại một lâm khu Tô gia nhà bọn hắn. Chương 87, quả báo đến rồi. Chương 87, quả báo đến rồi. Có số này đại một thụ, trong vòng nửa tháng tới, bọn họ không cần phải làm lụng bất vả, thức khuya dậy sớm để đi khai thác đại một thụ nữa rồi. Đồng thời độc giác mã bên kia cũng là một số lượng tài nguyên không hề thấp, đưa chúng về Tô gia bổn gia, đám người mình không chừng còn sẽ lập được công lớn. Được triệu hồi về trấn Nam thành tu hành mà không phải tại đây chịu khổ cũng là có khả năng, công trạng lần này bọn họ lập ra có chút lớn mà. Trục Lưu sư minh, mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong, chỉ cần anh ra lệnh một tiếng, chúng ta liền có thể tấn công đại mục lâm khu mang ra bên kia, từ đó nhất thống toàn bộ đại mục lâm khu. Yêu giả lục trọng hậu kỳ Tô Vĩ nhìn thấy Tô Trục Lưu nhìn qua hướng của mình, rất là nhanh chóng cung kính lên tiếng trả lời. Chuẩn bị tại đây là cho người đem những chướng ngại vật trên đường dẹp bỏ, phong tỏa tin tức để cho người của mang ra không thể nào biết được tin tức nơi này, đặc biệt là sự lợi hại của Tô Trục Lưu, từ đó đánh cho đám người kia một cái trở tay không kịp, sau đó nhất thống đại một lâm khu toàn cảnh. Mang ra bên ngoài cùng Tô gia bọn họ liên minh chống lại Trần gia tại mọi cái mặt trận, nhưng bên trong hai bên âm thầm cũng là có không ít tranh đấu, như có cơ hội mà nói, Tô gia bọn họ rất muốn đem mang ra kia diệt trừ. Bây giờ là cơ hội rất là tốt, Tô gia bọn họ tại đại một lâm khu nơi đây xuất hiện một cái thực lực cường đại Tô Trục Lưu, cùng với lại việc đem Trần gia chấn áp, đám người mình không nhất thiết phải để lại một cái mang ra làm gì nữa. Hiện tại với mọi sự chuẩn bị của hắn, bên kia mang ra cũng là không có nghĩ đến chuyện Tô gia bọn họ đột ngột trở mặt, cơ hội đánh bại mang ra là quá lớn, không có lý do gì có thể thất bại tại lần hành động này cả. Mày làm rất là tốt. Giải quyết xong Trần Vân Thanh nơi đây, chúng ta liền là lập tức đi đến mang ra, đem bọn chúng chấn áp, nhất cử thống nhất đại một lâm khu toàn cảnh. Nghe Tô Vĩ báo cáo, Tô Trục Lưu đứng bật lên, hào tình vạn trượng lên tiếng, thần tình của Tô Trục Lưu hiện tại, cho mọi người có một cái ảo giác, cứ như là việc thống nhất được một cái tạm dịch khu nơi đây là thống nhất toàn bộ trấn Nam thành các đại thế lực không bằng. Thống nhất tất cả thế lực tại trấn Nam thành này, đem tất cả thế lực đạp xuống dưới chân, đây là mong ước bấy lâu này của các đời tổ tiên Tô gia, chỉ đáng tiếc Trần gia tại nơi đây thế lực quá mạnh, mang gia cũng không hề yếu kém, nên Tô gia người chỉ có thể trong lòng mơ ước một chút, sự thật là rất khó có thể xảy ra. Dù không thể nào thống nhất được trấn Nam thành bên kia lên làm bá chủ, nhưng tại nơi đây đại một lầm khu bọn họ là có cơ hội rất là lớn lên làm lão đại một thời gian. Dù sau này ít thời gian, Trần gia cùng mang gia làm ra phản ứng, đưa cao thủ tại bên trấn Nam thành qua, đám người mình vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn rút về, có điều được làm mình chủ một thời gian, được hai tộc đệ tử cung kính thần phục, cũng là đã đủ cho bọn họ tự sướng một khoảng thời gian rất là dài. Sau này có con cháu, nhắc đến chiến tích ngày hôm nay, bọn họ liền có thể vô ngực tự tin để mà khoe với chúng nó là tại thời điểm bọn họ ngang dọc, cũng đã từng chấn áp tất cả thế lực, đem Trần gia cùng mang gia đạp dưới chân, như thế thôi bọn họ cũng là đã đủ mãn nguyện. Thống nhất đại một lâm khu. Thống nhất đại một lâm khu. Thống nhất đại một lâm khu. Tô Trục Lưu vừa kết thúc lời nói của mình sau, bên dưới Tô gia tạp dịch đệ tử nhiệt huyết sôi trào, chưa bao giờ bọn họ lại có cảm giác mình mới là lao đại của toàn bộ trấn Nam thành như bây giờ. Thống nhất đại một lâm khu. Tụi mày có nằm mơ cũng đừng nên nghĩ đến. Đang khi đám người Tô gia đang nhiệt huyết sôi trào vì những lời nói thống nhất đại một lâm khu của lão đại nhà mình, đột nhiên một cái âm thanh chói tai truyền đến, nó xuyên thấu vào từng lỗ tai của đám người Tô gia, làm cho lỗ tai của bọn họ lùng bùng cả lên. Ai? Mau xuất hiện cho tao, giấu đầu lòi đuôi như bọn chuột nhắt làm sao xứng đáng là anh hùng hảo hán kia chứ? Tô Trục Lưu bị âm thanh kia làm cho giật mình không nhẹ, nghe ra nó là rất gần mình, cách mình không xa, nhưng từ nhìn đến nhìn lui, lại chẳng có thấy bóng dáng của người vừa lên tiếng đâu cả, như không phải là nhìn xuống đám người Tô gia vẫn còn đang ngẩn ngơ tìm kiếm. Hắn còn cho âm thanh vừa rồi chỉ là một cái ảo giác của mình đâu. Quả báo của Tô Trục Lưu nhà mày đã đến rồi. Trần Phục ba người nhìn nhau một cái, sau đó nhìn lên Tô Trục Lưu đang kinh khủng trên kia, không khỏi có một chút hả hê khi thấy người gặp họa thần sắc. Âm thanh vừa rồi là của Trần Vân Thanh, cùng nhau làm dưới trướng của Trần Vân Thanh cả mấy tháng nay, thanh âm của Trần Vân Thanh như thế nào bọn họ liền nhớ rất kỹ, ba người bọn họ là không thể nào nghe nhầm cho được. Trần Vân Thanh đã tại trấn Nam Thành bên kia trở lại, như vậy nơi đây đã không còn có chỗ cho Tô Trục Lưu diễn trò nữa rồi, ba người bọn họ dự đoán kết cục của Tô Trục Lưu sẽ là rất thê thảm. Tôn kia lão đại Trần Vân Thanh cũng không phải là một cái nhân từ nương tay hạng người a hử. Nói muốn cùng lão đại chúng ta động thủ, ngay cả cái bóng của anh ấy cũng không phát hiện ra, thật sự là nực cười. Trần Long nhân cơ hội lấy lòng Trần Vân Thanh, hết sức là dè bỉu cùng khinh thường Tô Trục Lưu trên kia. Không lâu trước đây Tô Trục Lưu cùng Tô ra đám người nói năng hùng hồn lắm, như Trần Vân Thanh xuất hiện, nhất định sẽ đem Trần Vân Thanh chặt ra làm tám khúc một dạng. Còn nói cái gì là sẽ nhất thống đại một lâm khu lời nói cường ngạnh đâu. Hiện tại lão đại bọn họ đã đến, còn là phát ra âm thanh khiêu khích, nhưng đám người này ngay cả vị trí chính xác của lão đại hắn tại nơi nào, còn là giáo giác như một đám ốc, mặt hàng như thế này mà muốn cùng lão đại bọn họ phân ra cao thấp, còn muốn thống nhất đại một lâm khu, đây đúng là một chuyện chê cười mà. Tụi mày, a dầm. Tô Trục Lưu nghe lời xỉa sói của bà tên bại tướng bên dưới, giận dữ quá đỗi, cộng thêm bị tên thần bí cao thủ kia đùa giỡn, khí giận công tâm, hắn là muốn xuất ra một đao, đem cả ba tên này chém ra làm sáu khúc cho hạ giận một phen. Có điều hắn chỉ vừa động chân một cái, thân thể hắn không hiểu thế nào liền như một quả bóng tròn, bị đánh bay xa cả mấy chục mét, phá đi tường gỗ của chủ viện nơi đây một lỗ hổng lớn, khu vực này cũng là lung lay sắp đổ, nhìn là biết muốn tu sửa lại cũng liền là tốn không ít thời gian. Ngay sau đó chân hung làm ra một loạt động tác vừa rồi kia cũng liền là đã lộ diện, chính là một thân lem lốp đầy bùn đất Trần Vân Thanh xuất hiện bên trên. Trần Vân Thanh, Tô Trục Lưu bị đánh bay không rõ sinh tử, nơi đây tu vi cao nhất là Tô Vĩ nhìn tên thiếu niên lôi thôi bẩn thỉu trước mắt bọn họ đây, hơi có chút run giọng nói. Nói thật hắn chưa hề gặp mặt Trần Vân Thanh, chỉ có nghe danh tiếng sơ qua của Y Y, nhưng là tên này xuất hiện tại nơi đây, còn là được ba người Trần Hành kia dùng ánh mắt cung kính gặp mặt, thân phận của tên khủng bố thiếu niên trước mắt này không cần phải giới thiệu hắn cũng có thể đoán biết được. Đến nơi đây đại một lầm khu Trần gia, dù nghe được đám ngoại viện đệ tử nơi đây thổi phồng Trần Vân Thanh này lợi hại thế này lợi hại thế kia, nhưng mà trong thâm tâm hắn vẫn là không có tin, hắn nghĩ chắc chắn là đám người kia thực lực kém cỏi không hiểu chuyện thổi phồng thực lực của Trần Vân Thanh quá mức, tuyệt không có tin tưởng cái này Trần Vân Thanh lại có thực lực cao siêu như lời đám người kia nói. Nhưng giờ đây được tận mắt trông thấy thực lực của Trần Vân Thanh, hắn là đã hiểu những gì mà đám người Trần gia kia lời nói là không ngoa chút nào, thậm chí có chút đánh giá thấp Trần Vân Thanh thực lực, không có dùng bao nhiêu lực liền đánh cho đệ nhất cao thủ của bọn họ Tô Trục Lưu như là chó chết một dạng, thực lực của cái này Trần Vân Thanh không có kém yêu sĩ nhất trọng cảnh giới là bao rồi. Tất cả chúng ta cùng xông lên, cũng là không có tin Trần Vân Thanh này có thể lấy sức một mình chống lại hơn trăm người yêu giả chúng ta. Tô Thang nhìn đến tinh thần của Tô gia đám người mình kể từ sau khi Trần Vân Thanh xuất hiện đánh bại Tô Trục Lưu thì xuống vô cùng thấp, tiếp tục kéo dài như thế này, không cần Trần Vân Thanh ra tay lần nữa, đám người mình liền là bại trận đầu hàng cả rồi. Chương 88, kiến nhiều cắn chết voi. Chương 88, kiến nhiều cắn chết voi. Tình cảnh này kéo dài tuyệt đối là không có được, dù hôm nay không thể làm gì được Trần Vân Thanh, hắn cũng phải dẫn huynh đệ của mình rời khỏi đại một lâm khu Trần gia một cách an toàn. Thang huynh nói rất là đúng, chúng ta nhiều người như thế này, không tin tên này có thể chống lại được. Tô chủ cũng là sốc lại tinh thần huynh đệ của mình nói. Đúng. Chúng ta xuống lên, đem tên khốn kiếp này giết đi. Hào hào. Lời nói của Tô Chủ cùng Tô Thang vừa rồi rất được nhiều người cộng mình, theo sau một đám rút ra binh khí trong tay của mình, xông lên cùng Trần Vân Thanh liều mạng. Kiến nhiều cắn chết voi, thành ngữ này nơi nào cũng đúng, đám người bọn họ hơn 100 người, tất cả đều là có tu vi tại thân, còn là cầm binh khí trong tay, một khi cùng lúc xông lên, dù cho đó có là yêu sĩ cường giả cũng liền sẽ bị bọn họ chém giết, huống gì tên Trần Vân Thanh trước mắt này chỉ là yêu giả bắt trọng, ngay cả yêu giả cửu trọng cũng là không đến. A a rầm rầm. Thật là một đám ngu xuẩn. Trần Hành nhìn một đám người Tô gia lao lên tấn công Trần Vân Thanh để rồi bị đánh thê thảm bay ra đằng sau, không khỏi là lắc đầu khinh thường một cái lên tiếng nói: "Mày nói không có sai, Tô gia đám người kia đúng thật sự là rất ngu xuẩn." Trần Phục gật đầu, cũng là rất đồng ý với lại cách nói của Trần Hành. Lấy số đông để thủ thắng loại chuyện này tại yêu giả thế giới đúng là chuyện có thật, nhưng đó phải là cảnh giới của số đông người kia thấp hơn đối phương không nhiều, mới có hy vọng thủ thắng. Không nữa thì cũng phải là được rèn luyện trong quân đội, được cùng nhau huấn luyện thành những cái quân trận, như thế mới có hy vọng đem kẻ địch cảnh giới cao hơn mình trấn sát. Đám người Tô gia bên kia, cao nhất cũng chỉ là yêu giả lục trọng, phần còn lại chỉ là yêu giả một hai trọng chiếm đa số, tu vi là thấp hơn Trần Vân Thanh quá nhiều. Còn về quân trận, bọn chúng mạnh ai người nấy đánh, như một đám ố hợp một dạng. Dựa vào đám muốn thực lực không có thực lực, muốn chiến trận không có chiến trận như thế này, muốn chống lại cường giả như Trần Vân Thanh, đây chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Ừ. Vân Thanh sư minh, tôi là con của Tam trưởng lão Tô gia Tô Thành. Nhìn Trần Vân Thanh chặn đường trước mắt mình đây, Tô Trục Lưu khá là run sợ, đem hậu trường phía sau của mình ra để mong Trần Vân Thanh bỏ qua cho. Tô Trục Lưu không có bị thương nặng lắm. Hắn đang muốn nhanh chân rời khỏi nơi này trước khi Trần Vân Thanh có thể đem Tô Vĩ đám người giải quyết liền đến tìm hắn. Đáng tiếc đây cũng chỉ là mong muốn của riêng mình hắn, sự thật là khác xa hắn nghĩ rất nhiều, Trần Vân Thanh này lấy một loại thân pháp quá mức quý dị mà dù hiểu khá nhiều thân pháp yêu kỹ như Tô Trục Lưu hắn cũng không có nhận ra được để nhanh chóng đem 100 Tô gia đệ tử bên mình đánh cho tơi bời hoa lá. Ngay sau đó liền là xuất hiện trước mắt hắn đây, tên này ra tay nhanh đến nỗi mà lấy ánh mắt của hắn cũng là không thể bắt kịp được động tác của y như thế nào. Cái kia danh hiệu yêu giả đệ nhất nhân mà đám Trần gia đệ tử nơi đây trao cho Trần Vân Thanh này đúng là danh bất hư truyền, giờ đây hắn là đã tin tưởng rồi. Hậu trường cứng rắn. Thật sự rất là cứng rắn, vì cái gì Trần Vân Thanh tao muốn diệt người nào, người đó đều có hậu trường cứng rắn như thế này kia chứ. Nghe Tô Trục Lưu báo ra hậu trường của mình, Trần Vân Thanh không khỏi là thở dài một cái nói nhỏ. Từ khi hắn trùng sinh đến nơi này, bất kỳ hắn muốn diệt người nào, sau lưng người đó đều là có hậu trường không dễ trọng. Trần Phú thì là có chân bảo cát, Bàng Thống có chấn nam đạo, Tô Đào có Tô gia nhị trưởng lao chống lưng, Diệp Tích phía sau có Nguyệt Hành Lâu, ngay cả cái tên mà hắn cho là không có mấy căn cơ là Trần Khánh Ly cũng không đơn giản như bên ngoài thể hiện, giờ đây tên này Tô Trục Lưu cũng liền là có tam trưởng lão là chỗ dựa. Vì cái gì tất cả những người mà hắn đã diệt hay muốn diệt đều có hậu trường cường đại đến như thế này kia chứ, ông trời thật sự quá bất công a, là do chúng tôi tốt số hơn mày mà thôi. Trần Vân Thanh lời nói tuy nhỏ, nhưng hai của Tô Trục Lưu hắn vẫn là rất thính, có thể nghe được không sót từ nào. Tô Trục Lưu hắn đây phía sau có gia thế tốt, có người phụ thân cường đại, rất nhiều người tại trấn Nam Thành cũng đều đau ước cùng kiến kỵ, không người nào dám đắc tội hắn. Truy cứu nguyên nhân là vận số của hắn tốt, kiếp trước làm nhiều chuyện phúc đức tích phước, nên đời nay mới có thể sinh vào gia thế cũng như thế này, còn những người đoán trời trách đất không có gia thế cùng hậu trưởng cường đại như tên Trần Vân Thanh này, đây là do kiếp trước tên này làm nhiều chuyện xấu, kiếp này bị nghiệp quật mà thôi. Đây là nhân quả luận mà Tô Trục Lưu hắn từng xem qua tại một quyển kinh thư nào đó, áp dụng với lại thực tế, hắn cảm thấy cũng không hề sai. Đem viên đan dược này nuốt vào đi. Quang đến cho Tô Trục Lưu một viên màu đen đan dược, Trần Vân Thanh lạnh nhạt lên tiếng nói. Đan dược. Tô Trục Lưu ngắm nghĩa viên đan dược đen còn hơn cả than trong tay mình, ấp á ấp đúng lên tiếng. Cục than mà Trần Vân Thanh này đưa cho hắn, nhìn ngược nhìn xuôi hắn cũng chẳng thấy nó giống đan dược nơi nào cả. Ngay cả bồi khí đang tại Nam Hắc Thị bên kia, tuy có chút đen, nhưng còn có một ít mùi thơm tỏa ra, còn cái này cục than, chẳng có hương hiết gì cả, nói nó là đan dược chi bằng nói nó là độc dược thì đúng hơn. Nghĩ đến hậu quả thảm khốc khi uống vào viên độc dược này, Tô Trục Lưu không khỏi dùng mình một cái. Không uống cũng không có sao. Cùng lắm là ngày mai bên kia trấn Nam Thành truyền ra tin tức Tô gia ngoại viện tại Đại Mộc Lâm khu này từ trên xuống dưới mấy trăm người bỗng nhiên bị thần bí lực lượng bắt đi mất. Vân Thanh sư minh, tôi uống viên đan dược này. Tô Trục Lưu không chờ Trần Vân Thanh nói hết câu, ngay lập tức đem viên đan dược trong tay nuốt xuống. Hắn nghe câu đầu tiên Trần Vân Thanh nói không nuốt viên này độc dược cũng không có sao, làm cho hắn mừng rỡ trong lòng, nghĩ mình lần này có thể qua cửa. Trần Vân Thanh nể sợ phụ thân mình uy danh, sẽ là không có làm gì mình nữa. Nhưng ngay khi nghe câu nói phía sau, Tô Trục Lưu hắn là lạnh lẽo từ đầu đến chân. Chuyện Đại Mộc Lâm khu nơi này mất tích đệ tử bí ẩn hắn cũng đã nghe nói qua, tên khốn kiếp Trần Vân Thanh này đề cập đến chuyện này, còn nói Tô gia bị thần bí lực lượng kia hủy diệt, chi bằng nói chính tên này ra tay sát đi mấy trăm người Tô gia bọn họ, sau đó liền đổ thừa cho lực lượng thần bí kia thì đúng hơn. Nhất là nhìn ánh mắt tràn đầy sát khí của Trần Vân Thanh, hắn là hiểu được, tên này là không phải hù dọa xuống Tô Trục Lưu hắn đây, như hắn không có uống viên độc dược này mà nói, tên này thật sự sẽ ra tay đem hắn giết đi, cùng với đó là toàn bộ Tô gia người có mặt tại Đại Mộc Lâm khu nơi đây. Nghe có chút không được thực tế, nhưng mà hắn có cảm giác Trần Vân Thanh này sẽ thật sự làm được. Sau khi mày trở lại Tô gia, như có tin tức quan trọng gì liền là thông báo cho tao biết, nhất là những tin tức có liên quan đến Trần Vân Thanh tao. Nhìn đến Tô Trục Lưu ngoan ngoãn uống viên tam chỉ hồng độc dược mà mình đưa, Trần Vân Thanh có chút hài lòng, cũng là thu lại sát khí, không muốn đem Tô Trục Lưu đám người chém tận giết tuyệt nữa. Trần Vân Thanh hắn đắc tội cũng là không có ít người, đại nhân vật cũng thật nhiều, tuy chưa hấp thụ ra ánh sáng, nhưng giấy không thể nào gói được lửa, một ngày nào đó những chuyện mà hắn làm cũng sẽ được người ta biết, khi đó kẻ địch của hắn sẽ rất cường đại. Đám người kia không cần ra tay, chỉ cần động một chút mệnh lệnh, cũng liền sẽ làm cho Trần Vân Thanh hắn ăn không hết khổ. Như không cần thiết mà nói, hắn cũng là không muốn dựng thêm cho mình một cường địch như tam trưởng lão của Tô gia này. Lần này chuyện là quang minh chính đại, rất nhiều người đều nhìn thấy, dù hắn có che giấu cẩn thận đến đâu, chuyện Tô Trục Lưu cùng 100 tên Tô gia đệ tử chết trong tay của hắn, cũng là không thể nào che giấu như những lần trước được, tốt nhất là nên dừng tại đây. Đương nhiên, như Tô Trục Lưu không có nghe lời, như vậy thì là một chuyện khác, hắn cũng không phải là kẻ nhân từ nương tay gì. Chương 89, lấy oán báo ân. Chương 89, lấy oán báo ân. Có thêm một đại địch như Tô gia tam trưởng lão cũng không sao, cùng lắm là ở lại Trần phủ không ra, hay là rời đi trấn Nam Thành này một thời gian, chờ tu vi hắn cao lên, khi đó liền quay lại trả thù cũng là chưa có mượn. Đây cũng là biện pháp cuối cùng, như không phải bạn bất đắc dĩ mà nói, thú thật hắn cũng không muốn đi con đường này. Vân Thanh sư minh, anh an tâm, sau khi trở lại Tô gia, tôi biết phải làm như thế nào. Tô Trục Lưu cung kính lên tiếng đáp. Trần Vân Thanh đây là muốn hắn tại Tô gia làm nội gián cho ý đây mà, những cái này hắn là biết rõ ràng. Nhưng cũng không thể từ chối yêu cầu của Trần Vân Thanh cho được, vừa rồi tên này nói sơ qua cho hắn biết sự khủng bố của Tam Chỉ Hồng, hắn đến nay vẫn còn sợ hãi, 3 tháng phải dùng thuốc giải một lần, như không độc dược nhập cốt tùy đau thấu tim gan, muốn hóa giải phải có tam phẩm giải độc đan trở lên. Dù không tin cái này Tam Chỉ Hồng lợi hại như Trần Vân Thanh lời nói, nhưng trước mắt nghe lời tên này đi cái đã, chờ hồi lại gia tộc sẽ nghĩ cách đem nó loại trừ rồi tính toán sổ sách với lại Trần Vân Thanh này sau vậy. Trước tiên dung nhập yêu kỹ, sau đó tu luyện thôi, thời gian dành cho ta không còn nhiều lắm. Đuổi đi đám người Tô Trục Lưu cùng sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa nơi này cho mấy người Trần hành sau, Trần Vân Thanh là tại chủ viện nắm lấy khối thần bí ngọc bài cùng hơn 20 bộ yêu kỹ, có chút gấp gáp nói nhỏ. Hắn là chưa bao giờ quên Nguyệt Ảnh Lâu uy hiếp đang hiện hữu hiện tại, cũng là thế lực bên ngoài sáng lợi hại nhất sẽ uy hiếp đến tính mạng của hắn, trong lòng nửa tháng, như hắn không có đại đột phá trên phương diện yêu kỹ lẫn tu vi, chờ đợi hắn chỉ có thể là xuống bên dưới địa ngục đầu thai một lần nữa mà thôi, thời gian hiện tại đối với hắn đúng là không có nhiều lắm. Trấn Nam Thành, Tô gia, nội viện, Tô Hồng biệt viện, Tô Hồng
22 tuổi, Tô gia nội viện đệ tử, hoàng giai lục phẩm yêu hồn, tu vi yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cảnh giới, Tô gia nội viện đệ nhất cường giả, là người dẫn đầu thế hệ trẻ tuổi của Tô gia hiện tại. Tuy so với lại thiên tài chân chính bên Trần gia là Trần Tuyết Tùng mấy người chỉ mới 17-18 tuổi yêu sĩ tứ trọng, nhưng tính ra tại Trấn Nam Thành này 22 tuổi yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cảnh giới, Tô Hồng cũng xem như là thiên tài số 1 số 2. Không có gì bất ngờ mà nói, đời này Tô Hồng đột phá yêu sĩ bắt trọng hay cửu trọng là không có khó khăn, như cơ duyên đến, yêu sư cường giả cũng là không phải không thể. Tô Hồng còn có một cái thân phận khác, đó là con trai lớn của nhị trưởng lão Tô gia Tô Phụ Thiên, cũng là người được các trưởng lão trong Tô gia chọn lựa để kế thừa đời tiếp theo Tô gia gia chủ. Giờ phút này bên trong biệt viện của mình, Tô Hồng gương mặt tâm trầm, nhìn vào bên trong bức ảnh của một tên thiếu niên tuấn tú chỉ 16-17 tuổi, ánh mắt như muốn đem tên trong ảnh này chém ra làm 18 khúc một dạng. Như Trần Vân Thanh có mặt tại nơi đây, chắc chắn là sẽ vô cùng kinh ngạc, đây là vì bức họa kia chân dung bên trong chính là hắn, từ gương mặt đến thần thái, là giống hệt như hắn ngoài đời như hai giọt nước một dạng, không hề có một chút khác biệt nào cả. Lâm Quang Tự, người trong bức hình này chính là người đã cùng em của tao xảy ra xung đột. Để bức họa chân dung qua một bên trên bàn, Tô Hồng ánh mắt nhìn xuống bên dưới đại sảnh cách mình không xa, năm cổ thi thể của Tô Đào đệ đệ hắn cùng bảng thống hắn là không nhìn, mà là chăm chú vào Lâm Quang Tự. Tên đã đến nơi này nói cho hắn biết chuyện xảy ra tại Thiên Binh lâu đêm hôm qua, cũng như họa ra bức chân dung tên tiểu tử cùng đệ đệ của hắn xảy ra xích mích đến độ đệ đệ của hắn đuổi theo phải gặp độc thủ của người khác. Hồi bẩm Tô thiếu gia, người cùng Tô Đào thiếu gia xảy ra tranh chấp chính là ý nghĩa, không thể nào sai được. Lâm Quang Tự cung kính lên tiếng hồi đáp câu hỏi của Tô Hồng. Tô Đào đã chết, là đêm hôm qua bị sát tại Lạc Hoàng Miếu. Sáng nay hắn mới dùng trà tại một cái trà lâu liền là nghe mọi người bàn tán xôn xao đến chuyện này. Ngay sau đó hắn là không hiểu nguyên nhân bị người của Tô gia đưa đến nơi này, đến nơi đây hắn mới biết, là do Tô Hồng muốn biết người đã cùng Tô Đào xảy ra xung đột hình dáng như thế nào. Sở dĩ chọn Lâm Quang Tự hắn là vì hắn chính là một trong số những người có mặt tại hiện trường khi ấy, còn là vì hắn có tài họa chân dung xuất chúng có tiếng tại Trấn Nam Thành nơi này. Cái này thì dễ làm rồi, chỉ cần không có bắt hắn liên lụy đến Tô Đào bị sát một chuyện, mọi chuyện đều có thể dễ dàng giải quyết, chỉ là vẽ tranh thôi, cái này với hắn là không hề có chút khó khăn cái gì. Được rồi, mày lui ra đi. Tô Hồng phất tay một cái, đuổi tên đã không còn giá trị lợi dụng như Lâm Quang Tự rời khỏi nơi này, nhắm mắt lại trầm tư. Tô Đào đã chết, tuy thường ngày hắn là không có mấy thích tên đệ đệ không có chí tiến thủ suốt ngày tìm hoa ghẹo nguyệt như Tô Đào, nhưng dù sao, nó cũng là đệ đệ ruột thịt của hắn, nó bị người ta diệt, hắn không thể nào làm như không biết. Còn vị phụ thân của hắn bên kia nữa, ông ta xưa nay vốn rất là thương yêu Tô Đào, một khi ông ta xuất quan biết được Tô Đào bị diệt, không cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra ông ta sẽ nổi giận đến cái trình độ nào, nghĩ đến những cái chuyện này, đầu của hắn không khỏi lớn ra một chút. Vâng, Tô thiếu gia. Nghe Tô Hồng lời nói, Lâm Quang Tự không dám ở lại đây lâu, cũng là không dám nhận lấy tiền công, một đường nhanh chóng rời khỏi nơi đây chạy thẳng. Tô Hồng này không có giận cá chém tất đưa hắn ra làm dê thế tội, hắn đây liền là đã cảm tạ trời Phật lắm rồi, nào có dám ở lại nơi này lâu. Kỳ quái, người giết Tô Đào là bảng thống tên kia, như thế nào Tô Hồng vẫn mãi không buông tha cho tên thiếu niên kia? Đi ra khỏi Tô phủ, Lâm Quang Tự quay đầu nhìn lại Tô gia một cái, trong lòng hết sức là không hiểu nghĩ. Trước cùng sau khi đi đến Tô Hồng biệt viện, hắn là nghe không ít Tô gia đệ tử bàn về chuyện Tô Đào bị sát tại Lạc Hoàng Miếu một chuyện. Nghe nói sau khi phát hiện ra Tô Đào chết tại Lạc Hoàng Miếu, Tô gia đã cho chuyên gia đến nơi đó điều tra, kết luận mà những vị chuyên gia kia điều tra được đều có chung nhận định, Tô Đào bốn người tử vong là do đao khí gây ra, cụ thể tại đây là do bảng thống làm ra, trên mặt đất người diệt đi bảng thống cũng là đã để lại tin tức nói rõ thân phận của bảng thống cũng như ân oán hai nhà rồi. Như hắn đoán không sai, người giết đi bảng thống để lại tin tức chính là tên thiếu niên mua tuyết ảnh kiếm cùng Tô Đào có xích mích tại Thiên Binh lâu. Vết thương chí mạng mà bảng thống chúng phải trước khi chết cũng là vết kiếm. Mọi chuyện tại Lạc Hoàng Miếu trong đêm qua như sau: Tô Đào bốn người theo đuôi tên thiếu niên kia đến Lạc Hoàng Miếu, ý định ra tay đem tên thiếu niên đó diệt đi lấy lại tuyết ảnh kiếm, nhưng còn chưa kịp ra tay thì đã gặp phải kẻ thù của Tô gia là bảng thống. Bảng thống tu vi cao hơn, liền là đem Tô Đào bốn người chém tận giết tuyệt. Sau đó bảng thống muốn diệt luôn tên thanh niên kia để diệt khẩu, nhưng thực lực không bằng, trái lại bị chết dưới kiếm của tên thiếu niên kia. Đầu đuôi câu chuyện chính là như thế, tất cả mọi người đều là nhìn thấy rõ ràng như vậy. Theo như Lâm Quang Tự hắn thấy, tên thiếu niên kia không những không phải là hung thủ sát hại Tô Đào bốn người, mà còn là giúp Tô Đào bốn người sát đi bảng thống trả thù nữa. Đúng lý mà nói, Tô Hồng cùng Tô gia nên là cảm tạ tên thiếu niên kia mới đúng, nhưng mà hắn nhìn thần sắc lăng liệt của Tô Hồng khi nhìn chân dung của tên thiếu niên kia, dường như sẽ không có chuyện Tô Hồng cảm kích hay tạ ơn gì tại đây, mà là Tô Hồng muốn đem tên thiếu niên kia diệt đi thì phải. Cách làm lấy oán báo ân này của Tô Hồng, Lâm Quang Tự hắn đúng là có chút không hiểu được ca dầm. Không ra tay cứu giúp em của ta, mày đáng chết. Sau khi đuổi Lâm Quang Tự rời đi, Tô Hồng nhìn chân dung của Trần Vân Thanh, càng nhìn hắn càng là cảm thấy đáng ghét, khí giận nổi lên, đem chiếc bàn trước mắt mình chấn toái chia 5 x 7, gằn giọng lên tiếng nói. Chương 90, lần thứ 2 ám sát. Chương 90, lần thứ 2 ám sát. Hắn trong lòng sao không hiểu tên tiểu tử trong bức chân dung này không phải là người đã ra tay giết đi Tô Đào, có điều tên này thấy chết mà không cứu, hắn cũng là xếp tên này vào hàng hung thủ giết Tô Đào. Nghĩ lại hoàn cảnh khi đó, bảng thống chính là chết trong tay tên thiếu niên kia, điều này chứng minh một điều, thực lực của tên thiếu niên kia là cao hơn bảng thống quá nhiều, như khi bảng thống ra tay với lại Tô Đào, tên thiếu niên này ra tay ngăn cản, như thế chắc chắn 100% là Tô Đào sẽ không phải nhận lấy kết cục bi thảm như hiện tại. Giờ đây tên thiếu niên này để lại manh mối nói mình không liên quan gì đến cái chết của Tô Đào cho hắn xem, hắn không chỉ không bỏ qua, mà càng hận tên khốn kiếp kia hơn. Thiếu gia a, Tô Đào chính là muốn giết tên thiếu niên kia để đoạt lại Tuyết Ảnh kiếm, tên đó làm thế nào có thể ra tay cứu giúp Tô Đào được. Đi theo chăm sóc Tô Hồng đã 20 năm, Tô Phòng Thoại nhìn đến thiếu gia nhà mình đem hết oán hận đổ lên đầu của tên thiếu niên vô tội này, trong lòng không cho là đúng. Như hắn tại trong hoàn cảnh của tên thiếu niên này khi đó, chắc chắn hắn cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn, thậm chí còn sẽ ra tay đem Tô Đào bốn người diệt đi trước khi bảng thống ra tay nước kia. Đến nơi đây muốn lấy mạng của người ta, còn muốn người ta ra tay cứu lấy mạng của mình khi lâm nguy, thế gian này không có tên nào dở hơi đi làm cái chuyện vô lý như thế này. Như Tô Phòng Thoại hắn thấy, hiện tại Tô Đào cần làm là nên đi tìm bảng gia dư nghiệp còn sót lại năm xưa để mà tiêu diệt hết, những tên này mới là chân chính hung thủ, là người uy hiếp đến an nguy của Tô gia cũng như Tô Hồng sau này, đó mới là thượng sách, còn người không liên quan, tạm thời bỏ qua đi. Nói nữa có thể đem yêu giả cửu trọng hậu kỳ bảng thống tiêu diệt, tên thiếu niên này cũng không phải là bình thường hạng người, như không cần thiết mà nói, cũng không cần đắc tội với những tên thiên tài như thế này. Phòng Thoại, ông đi điều tra xem người này thân phận cùng địa chỉ, như tìm thấy không có vấn đề gì mà nói, đem tên này giết đi. Tô Hồng cũng là không có biết được trong lòng tên người hầu mình đây suy nghĩ cái gì, hắn là gấp lại bức chân dung của Trần Vân Thanh, đưa cho Tô Phòng Thoại, lên tiếng căn dặn nói: "Tô Phòng Thoại, năm nay đã 40 tuổi, yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ cảnh giới, là người đi theo hắn lâu năm, giúp hắn làm không có ý chuyện, lần này đi đem tên thiếu niên này xóa đi, nghĩ đến với tu vi của Tô Phòng Thoại, sẽ là không có bao nhiêu khó khăn. Thiếu gia an tâm, tôi nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này." Tô Phòng Thoại trong lòng có chút không muốn, nhưng là hắn cũng không dám không nghe theo lời của Tô Hồng. Lần này đi điều tra, như phát hiện ra tên thiếu niên trong hình không có hậu trường gì lớn, liền là ra tay diệt sát, đây là ý chính trong lời nói của Tô Hồng, đi theo vị này chủ tử bao nhiêu năm, chuyện nhỏ như thế này, hắn cũng là hiểu được đến. Hiện tại hy vọng tên thiếu niên kia chỗ rửa cứng rắn một chút, như không mà nói, hắn đây cũng chỉ có thể xin lỗi tên thiếu niên này rồi. Bàn ra, chờ tao đột phá yêu sĩ tứ trọng cảnh giới, chính là ngày tàn của đám yêu nghiệt bọn mày. Chờ cho Tô Phòng Thoại rời đi căn phòng này một lúc sau, Tô Hồng hai tay nắm chặt, ánh mắt chứa đầy sắc ý, lên tiếng nói nhỏ: "Diệt Tô Đào chính là bàng gia người, năm xưa thủ án nặng nhất với lại bàng gia cũng chính là một chi Tô gian này của hắn, như bàng gia còn người thoát được thai kiếp kia, bọn chúng tìm đến trả thù, phụ thân hắn cùng với lại hắn đây chính là người phải gặp thai họa đầu tiên, cái này hắn đương nhiên rõ ràng. Chỉ là hiện tại hắn tu vi đã chạm đến bình cảnh đột phá, cần phải tận dụng tốt cơ hội này, một khi hắn đột phá yêu sĩ ngũ trọng, nhất định sẽ đem đám người bàng gia còn lại diệt sạch, trừ đi cái thai họa ngầm này." 7 ngày sau, bên ngoài Đại Mộc Lâm khu Trần gia ba dặm, có nên ra tay hay không? Tên Trần Vân Thanh kia sắp đột phá yêu giả cửu trọng sơ kỳ rồi. Trên một cây đại thụ 10 người ôm không hết, trong một bộ đồ đen dùng ẩn tức uy nguyên che giấu khá kỹ, Thu Tử Thiền nhìn cách mình không đến 20 mét Trần Vân Thanh đang sắp đột phá thành công yêu giả cửu trọng sơ kỳ, trong lòng thật sự là rất rối rắm. Thu Tử Thiền hắn là hoàng cấp sát thủ của Nguyệt Ảnh lâu, đến nơi đây chính là vì nhận được tin tức Diệp Tích đi diệt Trần Vân Thanh đã một đi không về. Hắn cùng Diệp Tích là bằng hữu, tu vi cũng cao hơn Diệp Tích một cái cảnh giới, là người phù hợp với lại tiêu chí tiếp theo đi hành thích Trần Vân Thanh, nên là hắn không do dự nhận ngay cái này nhiệm vụ. Một mặt có thể lấy thêm không ít tiền tài cùng kinh nghiệm, mặt khác có thể thay bằng hữu của hắn là Diệp Tích trả thù. Hắn đến nơi đây đã được 3 tiếng đồng hồ rồi, tức là từ khi Trần Vân Thanh này đến nơi đây bế quan đột phá cảnh giới cho đến hiện tại đã là đến tối hậu quan đầu rồi, thời điểm này cũng là lúc Trần Vân Thanh suy yếu nhất, mất tập trung với ngoại giới nhất, cũng là thời kỳ nguy hiểm nhất, như hắn ra tay mà nói, có đến 90% có thể một chiêu đem Trần Vân Thanh này diệt sát. Có điều đến lúc này hắn vẫn còn do dự không quyết, hay nói đúng hơn là hắn không dám, không hiểu như thế nào, nhìn Trần Vân Thanh này hắn cảm nhận một tia cực độ nguy hiểm, như chỉ cần mình ra tay, mình liền sẽ phải chết đi một dạng. Hơn nữa Trần Vân Thanh chọn lựa nơi này đột phá cũng là hết sức khả nghi, đột phá vốn là chuyện quan trọng nhất của một cái yêu giả, cần phải tìm kiếm một nơi an toàn cẩn mật, phòng ngự chắc chắn đến đột phá, như vô tư hồn nhiên chọn nơi rừng rậm như thế này, hắn là chưa bao giờ nhìn thấy, nếu giữa đường có người quậy phá hay là yêu thú xuất hiện, nó sẽ cực độ nguy hiểm. Hành động lần này của Trần Vân Thanh, cứ như là biết trước hắn đến nơi này hành tích liền quăng hết phòng bị, để chờ hắn chạy đến cầm kiếm kết liễu một dạng. Chính loại này không phòng bị cùng nguy hiểm cách làm của Trần Vân Thanh, mới làm cho hắn chùn tay không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên đời này không ai lại không có sợ chết, biết lử chết chắc vẫn làm, không ngoài hai cái lý do, thứ nhất là người điên muốn tự sát, thứ hai là đối phương muốn dùng chiêu dẫn xà xuất động, từ đó có thể dễ dàng chém giết, vào hoàn cảnh này, hắn vẫn là nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Không được, chết đi. Nhất Ảnh xuyên phong. Sắt. Thu Tử Thiền kêu nhẹ lên một tiếng, ngay lập tức liền là xuất thủ, chân hắn đạp hoán ảnh bộ, xuất thủ chính là ảo ảnh kiếm pháp độc một của Nguyệt Ảnh lâu, như một tia chớp hướng Trần Vân Thanh vị trí sát đến. Dù biết đây là dương nhu của Trần Vân Thanh, dù biết Trần Vân Thanh đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn nên quyết định dùng chiêu dẫn xà xuất động, nhưng mà Thu Tử Thiền hắn vẫn là phải nhanh chóng xuất thủ, không thể nào chờ đợi được nữa. Kia là vì hắn biết, một khi để Trần Vân Thanh đột phá yêu giả cửu trọng, muốn giết Trần Vân Thanh là cực độ khó khăn, không muốn nói là không thể. Khi đến nơi này, hắn đã vô tình nghe Trần Hành tiết lộ, Trần Vân Thanh đã đem một môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ kiếm pháp tu luyện đến viên mãn, thực lực tại trong hàng yêu giả cửu trọng có thể nói là vô địch thủ. Như để Trần Vân Thanh đột phá tiếp yêu giả cửu trọng sơ kỳ nữa mà nói, trong hàng yêu giả tuyệt đối không có người nào có thể chống lại Trần Vân Thanh, ngay cả Thu Tử Thiền hắn cũng là không có ngoại lệ, nên dù cho biết rõ đây có là cả bẫy, hắn cũng phải lao đi vào, trừ khi là hắn muốn từ bỏ cái này nhiệm vụ hành thích Trần Vân Thanh, nếu như không, hắn không thể bỏ qua cho cái này cơ hội. Đến đúng lúc, giao hiện Nhất Ảnh. Ngay khi Thu Tử Thiền hành động, Trần Vân Thanh đang đột phá tại công đoạn cuối cùng liền làm mở mắt ra, theo sau một chiêu kiếm đâm đến vị trí lao đến của Thu Tử Thiền. Đáng nói là khí tức của Trần Vân Thanh hiện tại hoàn toàn là yêu giả cửu trọng, còn là hết sức vững chắc, như là người đã đột phá từ lâu, hoàn toàn không hề giống như vừa rồi sắp đột phá yêu giả cửu trọng sơ kỳ cực độ khó khăn này nọ. Đây rõ ràng là một vụ lừa đảo hết sức tinh vi, như Thu Tử Thiền vừa nghĩ, Trần Vân Thanh chính là muốn dùng chiêu dẫn xà xuất động. Sẹt ken ken phẩm. Chương 91, yêu kỹ nhập môn. Chương 91, yêu kỹ nhập môn. Khu phốc. Hắc hắc. Nhị giai. Hạ phẩm yêu kỹ nhập môn cảnh giới. Tao bại không có oan. Thu Tử Thiền dùng thanh nhất giai thượng phẩm yêu binh trường kiếm chống đỡ thân thể sắp ngã của mình. Hắn nhìn lại phía dưới trái tim máu tươi bây giờ không ngừng tuôn ra, hắn không làm gì được khác nữa, cũng chỉ có thể cười khổ một cái lên tiếng. Nhị giai hạ phẩm yêu kỹ. Kiếm chiêu vừa rồi Trần Vân Thanh sử dụng chính là nhị giai hạ phẩm yêu kỹ không có lầm. Đây là cấp độ yêu kỹ chỉ có yêu sĩ cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ cùng sử dụng được. Chỉ cần đem nó tu hành đến nhập môn, yêu giả liền có thể cùng yêu sĩ nhất trọng sơ kỳ cảnh giới chống lại đôi chút. Nhưng mà muốn lĩnh ngộ cũng như sử dụng cũng là không hề dễ dàng, trừ những bộ yêu quyết phụ trợ tu hành không mấy quan trọng ra, những bộ công kích yêu kỹ, không biết bao nhiêu yêu giả được xem là kỳ tài tu hành ở nơi này trấn Nam Thành, cũng là không thể nào đem nhị giai hạ phẩm yêu kỹ tu luyện đến nhập môn, căn bản là nó quá khó khăn đi một chút. Nhất giai thượng phẩm yêu kỹ cùng nhị giai hạ phẩm yêu kỹ là không có cùng một loại cấp độ yêu kỹ bên trên. Năm xưa Thu Tử Thiền hắn cũng từng được chấp sự cho xem qua nhị giai hạ phẩm yêu kỹ, nhưng hắn nhìn bọn nó rất là khó tu luyện, còn cách vận hành chiêu thức rối rắm khó hiểu, nên khi đó hắn cũng chỉ có thể lắc đầu từ bỏ. Hắn nhớ lại một năm trước đó, mình là có yêu giả bắt trọng hậu kỳ cảnh giới. Không những là thế, hắn còn là hiểu được, yêu giả có yêu nghiệt đến độ tu luyện thành công nhị giai hạ phẩm yêu kỹ, muốn sử dụng cũng là khá là khó, nghe nói muốn sử dụng nhị giai hạ phẩm yêu kỹ cần có chân khí. Mà chân khí chỉ có yêu sĩ cảnh giới mới có được mà thôi, nếu yêu giả cố gắng sử dụng có thể sẽ tiêu hao bên trong cơ thể của mình nội khí cực kỳ nhiều. Một lần cùng kẻ địch đối chiến, yêu giả sẽ khó xuất ra được hai lần công kích. Trần Vân Thanh này tại yêu giả cảnh giới, có thể đem nhị giai hạ phẩm yêu kỹ tu luyện đến nhập môn cảnh giới, còn có thể sử dụng đi ra không có tác dụng phụ gì cả. Trần Vân Thanh như vậy tiền kiêu yêu nghiệt, có bại dưới tay của hắn, Thu Tử Thiền hắn bại không hề oan uổng. Trần Vân Thanh, mày có thể nói cho tao biết mày làm sao có thể gạt tao vào bẫy được hay không? Thu Tử Thiền biết mình không sống được nữa, nhưng thua Trần Vân Thanh theo cách này, hắn trong lòng vẫn là còn có một chút không được phục cho lắm. Nếu hắn biết Trần Vân Thanh đã là yêu giả cựu trọng sơ kỳ từ lâu, mà không phải như vừa rồi hắn thấy sắp đột phá đến tình trạng nguy hiểm, Thu Tử Thiền hắn đây cũng sẽ không có ngu dại gì đi ra tay đối phó với lại đối phương, mà là trở về hội báo với lại chấp sự của mình, phái ra cường đại hơn cường giả đến diệt sát Trần Vân Thanh, mình sẽ không phải đi ra chịu chết. Tất cả những thứ này đều là vì hắn tin Trần Vân Thanh đang đột phá mà ra, mà rõ ràng Trần Vân Thanh đang đột phá thật, loại kia khí tức phập phồng từ yêu giả bắt trọng hậu kỳ sắp công phá đầu thứ 9 nội mạch, tuyệt đối không thể nhầm lẫn. Thu Tử Thiền hắn từng trải qua cái khoảnh khắc này, nên sẽ không quên, vấn đề là Trần Vân Thanh làm sao có thể gạt hắn một cách tài tình như thế này. Ẩn tức quý nguyên. Loại này yêu quyết, chắc mày là rõ ràng. Trần Vân Thanh hiện đang nhắm mắt lại, như đang điều tức trong cơ thể, nghe cái này Thu Tử Thiền lên tiếng hỏi, hắn nghĩ đến Thu Tử Thiền cũng sắp chết, hắn cũng không có giấu giếm ý làm gì. Thu Tử Thiền này chiều hôm nay đã đến, trực giác của Trần Vân Thanh hắn có thể cảm nhận ra được Thu Tử Thiền đang tại cách hắn không xa, nhưng mà dù làm thế nào hắn cũng là không có tìm ra được người này, tên này sử dụng ẩn tức quý nguyên cũng là không hề kém gì hắn. Thế nên hắn chỉ có thể dùng cách này dụ Thu Tử Thiền đi ra. Còn tu vi của hắn, đúng thật là đã đột phá từ 3 ngày trước đây rồi, hắn cũng là đã củng cố cảnh giới khá là vững chắc, chỉ là hắn cố tình che giấu, nếu như không có tu vi cao hơn hắn quá nhiều, liền sẽ không thể nào phát hiện ra được đâu. Ẩn tức quý nguyên. Thì ra là thế. Tao đã hiểu rồi. Trần Vân Thanh trả lời làm cho Thu Tử Thiền ngộ ra rất là nhiều điều. Ẩn tức quý nguyên loại này phụ trợ nhị giai hạ phẩm yếu quyết, hắn đương nhiên là biết rõ, đây là một tuyệt kỹ của Nguyệt Ảnh lâu bọn họ, bất kỳ một cái Nguyệt Ảnh lâu đệ tử nào khi được lên cấp hoàng cấp sát thủ, liền sẽ được Nguyệt Ảnh lâu tặng cho bộ này yêu quyết tu hành. Một khi tu luyện đến đại thành, liền có thể tạo ra giả tạo khí tức bên ngoài, làm cho người khác không thể nào nắm bắt được, rất dễ bị đánh lừa. Điều này thì hắn đã biết từ lâu, hắn cũng là nên nghĩ tới mới đúng. Có điều hắn không nghĩ đến Trần Vân Thanh này có thể tu hành ẩn tức quy nguyên của Nguyệt Ảnh lâu bọn họ, không biết tên này lấy nó từ đâu, còn là đạt cảnh giới cao cường như thế, cũng không biết ý tu hành trong thời gian bao lâu nữa. Nếu như Thu Tử Thiền mà biết, Trần Vân Thanh sau khi đạt được ẩn tức quy nguyên từ trong tay của Diệp Tích, chỉ dùng có 7 ngày thời gian liền đưa nó đến đại thành cảnh giới, không biết ý sẽ có cả cảm giác gì. Có điều Thu Tử Thiền sẽ chẳng bao giờ biết được cái chuyện này, đơn giản là hiện tại hắn đã tuyệt khí bỏ mình từ lâu rồi. Phúc. Nhị giai hạ phẩm yêu kỹ cũng không phải dễ dàng có thể sử dụng như vậy. Thu Tử Thiền ngã xuống bỏ mình không bao lâu, Trần Vân Thanh cũng là ngã xuống dưới đất, phun ra một ngụm máu tươi. Nhị giai hạ phẩm yêu kỹ chỉ có yêu sĩ mới có thể sử dụng, loại chuyện này không phải là nói đùa. Tuy Trần Vân Thanh hắn trong vòng 7 ngày có thể đem nhị giai hạ phẩm yêu kỹ do thần bí ngọc bài tạo ra tu luyện đến cảnh giới nhập môn, nhưng để sử dụng ra mà nói, đó là một cái vấn đề rất lớn. Vừa rồi chỉ dùng loại kiếm pháp này đem Thu Tử Thiền tiêu diệt, nhưng trong cơ thể của hắn, 9 đường nội mạch cũng là bị chấn động kịch liệt, khí huyết sôi trào. Nếu không phải hắn cố gắng chấn áp mà nói, hắn là đã ngã xuống trước Thu Tử Thiền từ lâu rồi. Nhị giai hạ phẩm yêu kỹ đúng thật sự là khó có thể thuộc về yêu giả sử dụng được. Đây là hắn dùng kiếm pháp ít tổn hao nội khí còn như vậy, như những tên yêu giả chuyên sử dụng trường pháp, quyền phổ. E là chỉ kịp sử dụng một lần nội mạch không chịu nuôi đã bị đứt gãy mà chết lâu rồi. Hắn cũng không biết, những cái đại thiên kiêu tại cái thế giới nơi đây khi tu luyện yêu kỹ cao cấp hơn cảnh giới của mình nhiều làm sao có thể phát huy ra được uy năng của nó để mà vượt cấp khiêu chiến nữa. Thần bí ngọc bài này cũng thật sự là thần diệu. Trần Vân Thanh ngồi dậy xếp bằng vận dụng đại hành huyền khí kinh ổn định lại khí huyết trong cơ thể mình một chút, không đầy 15 phút thời gian sau, hắn mở mắt ra, nhìn xuống thần bí ngọc bài mà mình đang đặt tại nơi ngực, khẽ mỉm cười một cái, vui mừng nói: "Nội mạch tổn thương của hắn đã hoàn toàn bình thường trở lại, được như thế này, hoàn toàn là nhờ thần bí ngọc bài này công lao." Nó tự hành phát ra một cổ màu xanh năng lượng, khi cổ năng lượng nhập thể, không khác gì rượu hoàn đan mà trước đây hắn từng sử dụng là bao, thậm chí càng tốt hơn, chỉ trong một thời gian ngắn, luôn năng lượng màu xanh này đã điều trị tốt nội mạch của hắn, nhìn ra nó còn là dẻo dai hơn trước rất nhiều. Ngoài công năng dung hợp yêu kỹ các loại, trị thương công năng chính là hắn phát hiện ra mới nhất năng lực của cái này ngọc bài. Nhưng mà năng lượng tiêu hao cũng quá là lớn đi một chút. Nhìn lại màu sắc hiện tại của miếng ngọc bài này, Trần Vân Thanh không khỏi cười khổ một tiếng. Thần bí ngọc bài này dung hợp yêu kỹ cũng cần một lượng lớn màu xanh năng lượng, trị thương cũng là cần đến màu xanh năng lượng, nhất là trị liệu thương thế năng lượng là cần gấp đôi so với lại dung hợp yêu kỹ. Lúc trước nó nuốt của hắn mấy chục khối lớn phỉ thúy đế vương ngọc, có một chút màu xanh lá hiện ra, nhưng qua đi hai lần dung hợp yêu kỹ cùng trị thương cho hắn, màu xanh của nó đã mấy đi quá nửa, chỉ còn lại 1/3 mà thôi. Nó cứ có sức ăn kinh khủng như thế này, cũng là không biết sau này Trần Vân Thanh hắn có đủ tiền mua ngọc thạch cho ngọc bài này cắn nuốt hay không nữa. Kỳ lạ, nhất đóa tam ảnh thân pháp của ta có thêm tiến triển, không lẽ loại màu xanh năng lượng của thần bí ngọc bài còn có công năng trợ giúp lĩnh ngộ yêu kỹ? Trần Vân Thanh hơi có một chút ngạc nhiên. Nhất đóa tam ảnh, đây là nhị giai hạ phẩm yêu kỹ thân pháp mà 7 ngày trước Trần Vân Thanh hắn dung hợp 10 bộ nhất giai thượng phẩm yêu kỹ buôn pháp lại mà thành. VS thông báo, Lão Ma đang tích chương chuẩn bị vào VIP, trong thời gian từ đây đến khi vào VIP chỉ đăng được mỗi ngày một chương. Chương 92, Hắc Địa Xà. Chương 92, Hắc Địa Xà. Khi nó mới ra lò, nhìn ngắm nó thế nào, Trần Vân Thanh hắn cũng là không hiểu cách vận hành, nó là khó khăn hơn giao ảnh kiếm pháp rất là nhiều, nên Trần Vân Thanh hắn mới để lại bộ nhất đóa tam ảnh qua một bên, từ từ nghiên cứu, trước tu luyện giao ảnh kiếm pháp đi cái đã. Qua 7 ngày thời gian không có tiến triển, vào thời điểm này bỗng nhiên hắn lại có chút thông suốt, kỳ lạ là hắn thông suốt sau khi màu xanh năng lượng của thần bí ngọc bài này nhập thể chữa trị thương thế. Trần Vân Thanh hắn có cảm nhận được, dư thừa năng lượng có cải tạo qua toàn thân của mình một lần, nhất là tại bộ não, dù không bao nhiêu, nhưng nó cũng là làm cho hắn thông suốt khá nhiều. Nếu thật sự nó có công năng nghịch thiên như thế này, sau này dù có tán ra bại sản ta cũng phải mua ngọc thạch cho nó nuốt. Để lại thần bí ngọc bài lại bên trong ngực, Trần Vân Thanh gương mặt từng trận kích động lên tiếng. Cái thần bí ngọc bài này nếu như chỉ có công năng dung hợp yêu kỹ cùng trị thương thôi, nó cũng là một bảo vật vô giá, hiện tại nó lại có thể trợ giúp hắn lĩnh ngộ yêu kỹ, yêu quyết các loại đến cảnh giới cực cao, nó lại càng là quý giá không thể nào tả. Như thế dù là phải mất bao nhiêu tiền, hắn cũng là phải để cho thần bí ngọc bài này ăn một cái no nê mới được, ngọc bài khôi phục càng nhiều, lợi ích mang lại cho hắn cũng là nhiều hơn, một chút tiền tài ngoài thân không đáng là gì. Trước đây thức tỉnh ra cấp thấp yêu hồn, dù có thần bí ngọc bài dung hợp yêu kỹ, nhưng hắn đối với lại trở thành cường giả con đường tuy không phải quá mức bi quan, nhưng tin tưởng không nhiều lắm, bây giờ được chứng kiến thần bí ngọc bài khai mở ra công năng nghịch thiên như thế này, nếu hắn không thể đứng tại đỉnh cao thế giới này, cũng là quá vô dụng đi một chút. Hiện tại phải làm hai việc, thứ nhất là đem một môn nhị giai hạ phẩm yêu kỹ tu luyện đến tiểu thành, thứ hai nữa là phải tìm cách tăng lên thực lực của bản thân mình. Trần Vân Thanh đứng lên, thi triển ra một chút gia lông nhị giai hạ phẩm yêu kỹ nhất đóa tam ảnh, nhắm hướng Đại Mộc Lâm khu Trần gia đại môn đi đến. Dù hôm nay đã đem Thu Tử Thiền mà Nguyệt Ảnh lâu phái đến đây gì đi, nhưng Trần Vân Thanh biết đây chỉ là món ăn khai vị, nguy hiểm của mình chưa hề biến mất, mà đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Lần thứ ba Nguyệt Ảnh lâu phái đến sát thủ, đó mới là cuộc chiến sinh tử thật sự. Như hắn tính không sai, đối thủ lần thứ ba của mình rất nhiều khả năng sẽ là yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ cảnh giới, còn là không phải bình thường yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ, chắc chắn người được phái đến cũng là có tu hành một môn nhị giai yêu kỹ, không biết cấp bậc như thế nào, cảnh giới đến đâu mà thôi. Trần Vân Thanh hắn biết tình cảnh hiện tại của bản thân mình, đừng nói Nguyệt Ảnh lâu phái đến yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ, dù là yêu sĩ nhất trọng trung kỳ, hắn cũng không phải là đối thủ. Muốn tiếp tục sống sót, trong 7 ngày thời gian này, hắn nhất định phải hoàn thành được hai cái mục tiêu, thứ nhất là phải tu luyện một môn nhị giai hạ phẩm yêu kỹ đến cảnh giới tiểu thành, hai nữa là phải đột phá yêu giả cửu trọng hậu kỳ cảnh giới, thiếu một cũng là không thể nào được. Trong thời gian này, đột phá không được nhị giai hạ phẩm yêu kỹ tiểu thành, như vậy cũng không cần nói, Trần Vân Thanh hắn chắc chắn là phải chết. Mục tiêu này Trần Vân Thanh hắn khổ công tối đa, cùng với lại sự trợ giúp của thần bí ngọc bài, có nhiều khả năng hắn có thể làm được, khi bị ép vào đường cùng, con người sẽ phát huy ra tận 200% khả năng của mình là có thật. Còn lại là đột phá yêu giả cửu trọng hậu kỳ, theo hắn đây mới thật sự là khó khăn, hắn mới đột phá yêu giả cửu trọng sơ kỳ cách đây 3 ngày mà thôi, trong vòng 7 ngày đột phá tiếp yêu giả cửu trọng trung kỳ cũng là đã quá sức, đừng có nói đến chuyện đột phá yêu giả cửu trọng hậu kỳ. Nhưng mà dù có khó khăn đến trình độ nào, dù có là không được, cũng phải được, nguyên nhân dù hắn có thể đem nhị giai hạ phẩm yêu kỹ đột phá tiểu thành, nhưng mà không có nội lực hùng hậu để mà thi triển nó ra, cái kia cũng chỉ là để trưng cho đẹp mà thôi, không thể làm gì được. Chỉ có yêu giả cửu trọng hậu kỳ mới may ra đủ nội lực cho hắn thi triển một lần giao ảnh kiếm pháp cảnh giới tiểu thành, cho nên bằng bất kỳ giá nào, hắn cũng phải nghĩ cách làm được. A a, chuyện gì? Đang trên đường tiến về Đại Mộc Lâm khu đại môn, hai cái âm thanh kỳ lạ vang lên không xa làm cho Trần Vân Thanh hắn chú ý đến, cũng là tạm thời dừng lại cất bộ. Giữa đêm khuya thanh vắng như thế này, loại này âm thanh là hết sức bất thường, hơn nửa thanh âm phát ra vừa rồi của hai người là Trần Vân Thanh hắn có quen, nếu nhớ không nhầm là hai tên trông cửa đại mục lâm khu thì phải, không lâu trước đây hắn đi ra bên ngoài này diệt sát Thu Tử Thiền, hai người kia còn chào hỏi hắn, hắn đây sẽ không có nghe nhầm. Hắc Địa Xà. Định Thần nhìn kỹ lại, Trần Vân Thanh không khỏi thốt lên ba tiếng. Trước mắt hắn không xa đây, một con hơn 12 mét khổng lồ màu đen đại xà đang là cắn nuốt hai tên yêu giả tam trọng canh cổng của đại mục lâm khu là Trần Tĩnh cùng Trần Hằng. Hai tiếng kêu la vừa rồi phát ra, chính là do hai người kia bị Hắc Địa Xà tấn công mà phát ra. Hắc Địa Xà, một loại rắn lớn chuyên sinh sống tại phía dưới đại địa, cũng là có thể sống tại trên mặt đất, thiên phú của loại rắn này là có thể biến hóa giống y hệt mặt đất một dạng, làm cho người khác rất khó nhận ra đâu là đất thật, đâu là do Hắc Địa Xà hóa thành. Nhiều khi đi tại trên đường, đạp chúng phải Hắc Địa Xà, nhưng chúng ta liền là không có nhận ra được đến, vì trong khu vực Hắc Địa Xà nằm hóa trang cùng khu vực khác là hoàn toàn giống nhau. Đặc điểm của Hắc Địa Xà là chúng nó thường đi một đôi với nhau, sở thích là chuyên ăn thịt người, tu vi đám yêu thú này cũng rất khó đoán, có khi là nhị giai nhất phẩm, cũng có khi là nhị giai cửu phẩm. Cấp bậc cao nhất của Hắc Địa Xà có thể lên đến tứ giai cửu phẩm, tức là tương đương với lại một vị yêu tông cửu trọng hậu kỳ cường giả nhân tộc rồi. Đây cũng là tiến hóa cao nhất của bọn chúng, do bị hạn chế bởi huyết mạch, dường như chưa bao giờ Nam Hoàng Chi Địa ghi nhận qua Hắc Địa Xà có thể đột phá ngũ giai yêu thú cả. Những điều này tin tức Trần Vân Thanh biết được chính là tại Nam Hoang Lục mà tên Trần Kim Tiền trước đây mấy tháng đưa cho hắn. Không lẽ là? Linh quang lóe lên, Trần Vân Thanh như nghĩ đến chuyện gì, thân hình là rung động mãnh liệt. Hắn nhớ lại đến chuyện mất tích bí ẩn của đám ngoại viện đệ tử của Trần gia thời gian qua, theo quy luật hôm nay cũng là vừa đủ tròn 3 tháng một lần thái kiếp kéo đến, nếu mọi chuyện không có gì khác biệt, có nhiều khả năng ngoại viện đệ tử của Trần gia mất tích là do Hắc Địa Xà này làm ra. Hung thủ lớn nhất chính là Hắc Địa Xà cái này, lợi dụng thiên phú khó có người phát giác của mình, sau đó liền âm thầm xuất hiện đem yêu giả cấp bước, đúng thật sự là không người nào có thể ngờ đến, nhiều khả năng suốt mấy tháng qua Hắc Địa Xà này vẫn là tại xung quanh Đại Mộc Lâm khu nơi này, thậm chí là nó đã tại bên trong Đại Mộc Lâm khu, nhưng là đám người mình không có phát hiện ra mà thôi. Nghĩ đến suốt mấy tháng trời nay vẫn luôn cùng tử thần chung sống tại bên cạnh, bất kỳ lúc nào cái mạng của mình cũng có thể ra đi, Trần Vân Thanh trong lòng không khỏi có một tia ớn lạnh. Nhưng là hắn nghe nói trước đây Hắc Địa Xà hành động rất là cẩn thận, gây án thường sẽ rất nhẹ nhàng cũng không có gây ra bất kỳ tiếng động lớn nào, lần này vì cái gì nó lại khoa trương như thế, với công kích cùng hai tên Trần Hằng phát ra âm thanh vừa rồi, chỉ sợ không được bao lâu nữa, toàn bộ đệ tử của Trần gia tại nơi này cũng là có thể nghe được hết rồi chạy ra nơi đây. Nhị giai nhất phẩm hậu kỳ, không lẽ đây là nguyên nhân? Cảm nhận khí tức trên thân Hắc Địa Xà phát ra, Trần Vân Thanh hắn dường như đã có câu trả lời. Có nhiều khả năng mấy tháng qua nuốt không ít Trần gia đệ tử, Hắc Địa Xà này tu vi cũng là đã có đại đột phá, nó đã là nhị giai yêu thú, không còn là nhất giai yêu thú nữa, thế nên nó không cần kiên kỵ cái gì, làm việc khoa trương hơn trước nhiều. Dù chỉ là suy đoán, nhưng mà Trần Vân Thanh nghĩ, có đến 80% liền là đúng sự thật rồi. Khe khe. Chương 93, co giò lên chạy. Chương 93, co giò lên chạy. Nguy rồi. Xuất sinh này đã chú ý đến ta. Nhìn Hắc Địa Xà sau khi nuốt hai tên Trần gia đệ tử sau liền quay lại nhìn mình, Trần Vân Thanh thầm hô một tiếng không tốt. Từ vị trí nơi này mà hắn đứng cách Hắc Địa Xà bên đó là cả trăm mét phạm vi, hắn lại còn là đứng tại một cái gốc cây lớn quan sát, với phạm vi như vậy, dù là yêu sĩ lục trọng cũng là chưa chắc có thể phát hiện ra được hắn, con xuất sinh này chỉ tương đương với lại yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ, sao có thể phát hiện ra được hành tung của hắn được kia chứ? Xoẹt. Chạy thôi. Trần Vân Thanh quay đầu ngược lại hướng Đại Mộc Lâm khu, co giò lên chạy hết tốc độ. Trần Vân Thanh biết hiện tại không phải là lúc điều tra xem Hắc Địa Xà làm như thế nào có thể phát hiện ra hành tung của mình, trước tiên chạy trốn khỏi nơi đây mới là thượng sách. Hơn ai hết Trần Vân Thanh hắn là hiểu rõ hoàn cảnh của mình hiện tại hết sức rõ ràng, với thực lực hiện tại, dù yêu kỹ của hắn có lợi hại đến như thế nào, cũng không có khả năng là đối thủ của nhị gia yêu thú, không chạy sớm mà nói, hắn chỉ có một con đường chết. Còn đám Trần gia đệ tử bên trong kia, Trần Vân Thanh hắn chỉ có thể nói câu xin lỗi, hiện tại Trần Vân Thanh hắn úc còn không mang nổi mình, sao có thể lo nghĩ cho người khác được, hắn cũng chỉ cầu chúc cho đám người kia bình an. Chờ sau khi hắn thoát khỏi nơi đây, chạy được về Trần gia, liền sẽ thông báo chuyện này cho các vị trưởng lão biết, mời bọn họ đến nơi này, diệt đi Hắc Địa Xà, trả thù cho những tên đệ tử không may chết oan vậy. Hào hào. Xẹt. Xẹt. Nguy hiểm. Đang dùng hết tốc độ chạy, Trần Vân Thanh nghe được tiếng cuồng phong ập đến từ phía sau, kèm theo đó là một cổ lực lượng cương đại đánh đến, hắn là thầm hô một tiếng cũng tốt, dùng chân đạp xuống đất một cái lấy đà bay lên không trung, sau khi lượn vài vòng, hắn liền là đáp xuống mặt đất, nhưng là đối diện với lại hắn hiện tại tình cảnh cũng là không có sáng sủa gì cho lắm. Khủng bố Hắc Địa Xà mà hắn kiên kỵ thật sâu đã không biết dùng cách gì đến cách hắn không đến 20 mét, còn là đưa. Một đôi mắt đen sâu thẳm như hai cái hắc động sâu không thấy đáy nhìn hắn, toàn thân phát ra sát khí, dùng đầu ngón chân nghị cũng biết con này xuất sinh là sẽ không có bỏ qua cho Trần Vân Thanh hắn rồi. Khe khe. Thử. Xuất sinh. Tao cũng là không có tin, tao không thể làm gì được mày. Trần Vân Thanh rút trong tay tuyết ảnh kiếm ra, gương mặt căm phẫn nhìn bên kia Hắc Địa Xà, chỉ là nghe ra, hắn dường như lòng tin đối với lại mình không có đủ thì phải. Tin tưởng làm sao mà được. Khi mà vừa rồi hắn cách Hắc Địa Xà hơn 100 mét, còn là sử dụng nhị giai hạ phẩm yêu kỹ thân pháp nhất đoá tam ảnh, tuy là chưa có nhập môn, nhưng là tốc độ phải cao hơn ảnh bộ khi xưa của hắn đến 3-4 lần. Nơi đây còn là được nhiều đại mục thụ ngăn cản bước tiến của Hắc Địa Xà. Có được thiên thời, địa lợi, nhân hòa như thế này, nhưng mà chỉ chạy không đến một phút hắn liền là bị cái này Hắc Địa Xà đuổi kịp, như thế khủng bố tốc độ, như thế khủng bố thực lực, thử hỏi Trần Vân Thanh hắn sao có thể không sợ hãi cho được. Giao ảnh phá hình thức. Sắt. Đã Hắc Địa Xà không cho Trần Vân Thanh hắn con đường sống, như vậy hắn cũng chỉ có thể liều mạng nhất chiến, đối phương thực lực đúng là cường đại hơn hắn quá nhiều, nhưng mà chỉ dựa vào điểm này để cho hắn phải bó tay chịu chết, đó là chuyện không thể nào được, bỏ cuộc từ trước đến giờ chưa bao giờ là tác phong làm việc của Trần Vân Thanh hắn cả. Trần Vân Thanh chân đạp nhất đóa tam ảnh, làm cho thân hình của mình càng trở nên mờ ảo, kiếm chiêu sử dụng chính là giao ảnh kiếm pháp, chỉ thấy hắn thân thể như một cái bóng dao mờ ảo, người thường tuyệt đối không thể nào nhận ra được đến, hướng Hắc Địa Xà kia giết đến. Lần này hắn là quyết tâm một lần nữa sử dụng ra giao ảnh kiếm pháp loại này nhị giai hạ phẩm yếu kỹ, dù có phải bị tổn thương một lần nữa cũng không có tiếp. Hết cách rồi, đối diện với lại hắn chính là nhị giai nhất phẩm hậu kỳ yêu thú, đây là tương đương với lại yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ cường giả, không dùng ra thủ đoạn ép đáy hòm mà nói, hắn chắc chắn sẽ chỉ có một con đường chết. Khe khe. Nhìn thân ảnh của Trần Vân Thanh tiến đến, Hắc Địa Xà liền tiếp tục kêu lên hai tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Vân Thanh tràn đầy khinh bỉ, loại kia khinh thường toát ra từ xương cốt, dù có bất kỳ yêu giả nào có mặt tại đây cũng liền có thể nhìn ra được. Xẹt. Ao ao. Dầm dầm. Cũng không có khinh thường bao lâu, Hắc Địa Xà liền là xuất thủ, chỉ thấy đuôi của nó dùng tốc độ cực nhanh đánh đến vị trí của Trần Vân Thanh, lực đạo cùng phương hướng vô cùng tinh chuẩn, dường như những cái chiêu thức hoa lệ nhị giai hạ phẩm yêu kỹ kiếm pháp đạt đến nhập môn chi cảnh của Trần Vân Thanh cùng thân pháp ảo diệu có thể sánh ngang với lại yêu sĩ nhất trọng sơ kỳ kia của Trần Vân Thanh, trong mắt của Hắc Địa Xà không có gì huyền diệu, như là một cái đứa bé múa may trước mắt đại hán. Một dạng. Đứng trước Hắc Địa Xà, Trần Vân Thanh không hề có một chút che giấu cái gì. Chiếc đuôi của Hắc Địa Xà chỉ khẽ đưa ra, Trần Vân Thanh đã bị đánh bay cả mấy chục mét mất rồi. Dầm dầm. Rắc. Rắc. Trần Vân Thanh bị đánh bay ra xa, trên đường đi lực lượng thân thể bị không ít cây cối nhỏ cản đường, phải đến một cây đại mục thụ có đường kính hơn 10 người ôm mới ngừng lại rơi xuống. Chỉ nghe đến những tiếng chấn động cực lớn, theo sau là tiếng xương cốt gãy vỡ vang lên, ngay cả tuyết ảnh kiếm của Trần Vân Thanh cầm trong tay, cũng liền là đã rời khỏi tay của hắn từ lâu. Khu phốc. Đây là thực lực của nhị giai nhất phẩm hậu kỳ yêu thú sao? Trần Vân Thanh xương ngực hiện tại bị gãy không dưới 6 cái, ngay cả một cái cử động nhỏ hắn cũng không thể nào làm được, miệng của hắn hiện tại trào ra rất nhiều máu tươi, nói ra những lời kia cũng là phải khó khăn lắm hắn mới có thể làm được đến. Hắn đã từng tưởng tượng ra nhị giai nhất phẩm hậu kỳ yêu thú, tương đương với lại yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ sẽ rất là khủng bố. Nhưng có nằm mơ hắn cũng là không thể nào tưởng tượng, nó lại kinh khủng đến như vậy. Hắn đã tại suất toàn lực rồi, thậm chí là chấp nhận nội thương để thi triển ra nhị giai hạ phẩm yêu kỹ giao ảnh kiếm pháp nhập môn, uy năng một chiêu vừa mới rồi kia của hắn là không hề thua kém một tôn yêu sĩ nhất trọng sơ kỳ cảnh giới, thậm chí hắn còn có thể chém giết những tên bình thường yêu sĩ nhất trọng sơ kỳ qua chiêu thức vừa rồi. Nhưng mà đối đầu với lại con này nhị giai nhất phẩm hậu kỳ yêu thú Hắc Địa Xà này, thủ đoạn cường đại của hắn là không có đất dụng võ. Ánh mắt tinh chuẩn kia của Hắc Địa Xà liền có thể nhìn tấu hư thực của chiêu thức hắn phát ra, không thể nào qua được mắt của nó. Hắc Địa Xà xuất thủ lực lượng là cực kỳ cường đại đến nỗi hắn cũng không thể tưởng tượng ra nổi. Hắn nhìn Hắc Địa Xà kia ra tay nhẹ nhàng, còn chưa xuất toàn lực, như nó xuất toàn lực mà nói, e là hiện tại hắn cả cơ hội. Mở miệng nói chuyện như thế này, cũng là một cái hy vọng xa vời, rất lớn khả năng hắn đã đi đời nhà ma từ lâu rồi. Sát sát khẽ khẽ. Mạng của Trần Vân Thanh ta xem ra chấm dứt tại đây rồi. Đang cảm thán Hắc Địa Xà này thực lực quá khủng khiếp Trần Vân Thanh, hắn là nghe tiếng động lạ cách mình không xa truyền đến, cố gắng đưa ánh mắt nhìn lại, cái kia Hắc Địa Xà chỉ còn cách mình có 2 mét gần, còn là đang mở ra cái miệng máu khổng lồ, chuẩn bị đưa Trần Vân Thanh hắn nuốt xuống. Tình cảnh này, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cổ tuyệt vọng trào dâng. Hiện tại hắn bị thương nặng, ngay cả cử động cũng là không nổi, mà dù hắn có bình thường, cũng không phải là đối thủ của Hắc Địa Xà con yêu thú này. Mạng của hắn chắc chắn là sẽ phải kết thúc tại nơi đây. Nghĩ đến mình đi đến thế giới tu hành này không bao lâu, còn chưa thể nào đạt được mộng tưởng trở thành cường giả của mình, cũng như chưa sống sót tại nơi này quá nửa năm, hắn không khỏi có chút tiếc nuối. Càng tiếc nuối hơn nữa là cách chết của hắn, không phải theo bình thường chết trong tay cường giả để rồi có người giúp mình chôn xác, mà là phải làm thức ăn cho kẻ khác, cung cấp dinh dưỡng cho địch nhân trưởng thành càng cường đại. Chương 94, ra tay trấn áp. Chương 94, ra tay trấn áp. Đây thực sự là một cái bi ai, hắn chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ chết theo một cách như thế này cả, có điều hắn cũng không thể nào làm được cái gì, thực lực yếu kém hắn, ngay cả chọn lựa cách chết cũng là không được toàn nguyện. Tình cảnh hiện tại Trần Vân Thanh hắn chắc chắn là không thể làm được cái gì, chỉ hy vọng lần sau đầu thai, mình có thể trở lại địa cầu, nơi đó có người thần cùng bằng hữu của hắn đang chờ đón. Dù Trần Vân Thanh biết chuyện này có chút không thực tế, nhưng hắn vẫn cứ là mơ ước đến. Đúng lúc này, nghiến xúc, lập tức chết đi cho tao. Hồ hình thần quyền. Sắt. Ong. Long rầm. Rầm. Trần Vân Thanh đang nhắm mắt chờ chết bỗng nhiên bị biến phát sinh, cũng có thể là do mạng của hắn chưa đến số. Đúng cái lúc Hắc Địa Xà mồm máu chỉ cách Trần Vân Thanh không đến 1 mét chuẩn bị đem hắn nuốt đi vào, có một cái âm thanh kinh thiên chuyển đến, kèm theo đó là một đại quyền thủ lớn có hổ phách lớn hư ảnh cũng là xuất hiện thao. Quyền ảnh kia hết sức là tinh chuẩn đánh vào đúng chiếc miệng của Hắc Địa Xà. Rầm. Rầm rầm. Phúc. Phúc. Được xem là nhị giai nhất phẩm hậu kỳ yêu thú Hắc Địa Xà, thực lực quán tuyệt vô song, ngay cả được xem là yêu giả cảnh giới vô địch thủ như Trần Vân Thanh cũng là không thể nào làm gì được nó, đúng hơn là Hắc Địa Xà không thèm đặt Trần Vân Thanh vào trong mắt. Giờ đây đối diện với lại hổ quyền kia liền là yếu đuối như một đứa bé, bị đánh bay ra đằng sau cả mấy chục mét, nằm yên bất động, ngay cả một cử động một chút đuôi cũng không thể làm được, đầu liền là vỡ tung tóe, máu huyết tràn ra đại địa, nhìn là biết không thể nào sống nổi. Vân Thanh sư minh, anh không có sao chứ? Nơi này có liệu thương đan, anh dùng tạm nó đi. Vân Thanh sư minh, anh phải cố gắng lên, Hắc Địa Xà đã được Phục Minh trưởng lão cấp diệt mất rồi. Vân Thanh sư minh, chúng ta giờ đây không có sao. Trần Vân Thanh chưa hết hồi thần vì biến cố xảy ra quá nhanh, cảm giác từ địa ngục quay trở lại nhân gian vẫn là có chút chưa thích đứng được, cố gắng tiêu hóa những kinh hỉ vừa đến với lại mình. Cũng là vừa lúc đám người Đại Mộc Lâm khu ngoại viện đệ tử Trần gia gần 200 người chạy đến, nhìn đến Trần Vân Thanh mình đầy thương tích, rất nhiều người là lộ ra thần sắc lo lắng trên mặt, dẫn đầu là Trần Hành ba người, chạy đến cẩn thận nâng Trần Vân Thanh lên, ân cần hỏi thăm tình cảnh thương thế của hắn hiện tại. "Tôi không có sao." Trần Vân Thanh được ba người này dịu đứng lên, hắn khẽ là lắc đầu trấn an đám người một chút. Hiện tại hắn cũng liền là đã nhìn ra sự thật, hắn là không có bị hắc địa xà kia cắn nuốt, mà là có người đúng lúc tối hậu quan đầu ra tay cứu hắn. Người này nghe đám người Trần Hành vừa nói, chính là Trần Phụ Minh, một tôn ngoại viện trưởng lão của Trần phủ, người được phái đến nơi đây để mà điều tra sự việc Đại Mộc Lâm khu đệ tử mất tích thời gian vừa qua. Mấy tháng qua không hề thấy vị này trưởng lão xuất hiện, Trần Vân Thanh còn là nghĩ đến chuyện lão già này đã từ bỏ nhiệm vụ chạy về lại Trần phủ hay tìm nơi nào đó bế quan rồi, không nghĩ đến tên này vẫn là chưa rời đi, còn là đúng lúc Trần Vân Thanh hắn sắp bị hắc địa xà cấp diệt ra tay cứu giúp nữa. Xem ra tôn này Trần Phụng Minh là ân nhân của Trần Phụng Minh hắn đây. Yêu sĩ tứ trọng hậu kỳ cảnh giới, thật sự quá khủng bố. Trần Vân Thanh nhớ lại thảm cảnh vừa rồi của hắc địa xà, trong lòng không khỏi dùng mình một cái, đồng thời, đối với lại yêu sĩ tứ trọng người thực lực cực độ kính nể. Hắc địa xà thực lực như thế nào, Trần Vân Thanh hắn cũng là đã tận mắt nhìn thấy, tự mình thể nghiệm. Có thể nói tại yêu sĩ nhất trọng cảnh giới, rất ít người có thể chống lại được nó. Nhưng như thế cường giả, ngay cả một quyền của vị Phụng Minh trưởng lão này cũng là không thể nào chống lại được, từ đó có thể thấy được, yêu sĩ tứ trọng cảnh giới thực sự khủng bố đến loại nào trình độ. Thật sự đáng tiếc, Phụng Minh trưởng lão rời đi quá nhanh, không có để cho Trần Vân Thanh ta có cơ hội tạ ơn. Trần Vân Thanh đã khá hơn một chút, đưa mắt nhìn quanh không thấy Trần Phụng Minh nơi nào cả, ngay cả hắc địa xà thi thể cũng là không còn, hắn không khỏi có chút thất vọng nói nhỏ. Nói thế nào như không có Trần Phụng Minh vị này trưởng lão ra tay cứu giúp, Trần Vân Thanh hắn lần này chắc chắn là cũng đã chết từ lâu lắm rồi, hắn là rất muốn cung kính cảm tạ vị này trưởng lão, có chút đáng tiếc là Trần Phụng Minh không có cho hắn cái này cơ hội. Ông ta ngay sau khi đem hắc địa xà diệt, cũng liền là đem thi thể của hắc địa xà rời đi luôn, ngay cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không có, làm cho trong lòng của hắn có đôi chút thất vọng. Vân Thanh sư minh, Phụ Minh trưởng lão có thể trở lại Trần phủ báo cáo tình hình. Trần Phục nghe Trần Vân Thanh nói như thế, cũng là mỉm cười lên tiếng nói nhỏ. Trở lại Trần phủ báo cáo công tác, chẳng qua chỉ là một cách nói lịch sự một chút mà thôi, về Trần phủ nhận công lao, đó mới là sự thật. Diệt được hai con hắc địa xà, tìm ra nguyên nhân Trần gia đệ tử mất tích thời gian qua, đây cũng là một cái công lao lớn, trở lại gia tộc nhận thưởng cũng là không ít đâu. Vào thời điểm này, ông ta không chạy đi gấp, ở lại nơi này để mà làm cái gì? Nói nữa trong mắt của các vị yêu sĩ trưởng lão kia, đám người ngoại viện tạp dịch đệ tử như đám người mình, vốn là không được những tôn đại thần kia đặt tại trong mắt, muốn bọn họ chú ý đến đám người mình, trừ khi là con ông cháu cha ra, cái khác cũng đừng có nghĩ. Còn như vị Trần Vân Thanh sư minh này muốn nhân cơ hội cảm tạ để làm quen, lại càng không thể, như hắn thấy mục đích đến nơi đây của Trần Phụng Minh chỉ là đem con hắc địa xà kia thu thập, cứu giúp Trần Vân Thanh cũng chỉ là tiện tay, không đáng nhắc đến, như Trần Vân Thanh này bị chết trước khi ông ta đến, ông ta cũng sẽ chẳng có quan tâm đâu. Như vậy à? Trần Vân Thanh có chút gật đầu. Trần Phục đám người trong lời nói hàm ý muốn ám chỉ hắn vì định bợ Trần Phục Minh nên mới muốn cảm tạ, cái này hắn đương nhiên là nhìn ra được đến. Chỉ là Trần Vân Thanh hắn không phải là người thấy sang bắt quàng làm họ như thế. Hắn muốn tìm ra Trần Phục Minh, chẳng qua là hắn thật lòng cảm tạ ông ta ân cứu mạng, ngoài ra không có ý gì khác cả. Những chuyện giống như thế này hắn cũng chỉ là để trong lòng, không có đi nói ra với lại đám người này, định kiến của đám người này đã hiện, càng nói hắn liền sẽ bị bọn chúng hiểu lầm lớn hơn mà thôi. Trần Phục Minh, ân cứu mạng của ông, một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ hoàn trả. Trần Vân Thanh nhìn về phương xa, trong lòng âm thầm tự đủ. Mặc kệ Trần Phụng Minh diệt đi hắc địa xà là vì cái gì nguyên nhân, ông ta đã gián tiếp ra tay cứu mạng của Trần Vân Thanh hắn, đây là không thể chối bỏ sự thật, với người chịu ân tất báo như hắn đây, nhất định sẽ tìm cách trả lại ân nghĩa cho Trần Phụng Minh. Nghĩ đến ngày đó cũng liền sẽ không xa lắm đâu. Phải rồi, tụi mày vì cái gì chạy đến nơi này? Trần Vân Thanh nhìn lại toàn bộ đám người ngoại viện đệ tử có mặt tại nơi đây, có chút không hiểu lên tiếng hỏi. Trần Phụng Minh có mặt tại nơi đây diệt đi hắc địa xà hắn liền có thể hiểu được, đám người Trần Hành này theo lý giờ này vẫn còn tại bên trong Sa Đại Mộc Lâm khu ngon giấc cùng tu hành mới đúng, bọn chúng chạy ra nơi này cả để mà làm gì? Cũng là quá mức đông đủ một chút. Vân Thanh sư minh, chúng tôi là vì bị một con hắc địa xà khác tại Đại Mộc Lâm khu đánh thức, sau đó đuổi theo Phụng Minh trưởng lão đến nơi này. Trần Hành cũng là thuật sơ qua một chút chuyện cho Trần Vân Thanh hiểu. Hắc địa xà xưa nay luôn đi cùng một đôi, một con trống cùng một con mái, cả hai con lần này đều tấn công vào Đại Mộc Lâm khu bọn họ, con mà đuổi theo Trần Vân Thanh chính là một con trống. Bên trong Đại Mộc Lâm khu chính là một con mái. Đáng nói là con mái kia xuất hiện ngay tại bên trong, mà không phải tại bên ngoài cổng như là con trống nơi đây. Hành động của nó cũng là tạo ra chấn động rất là lớn, đánh thức tất cả mọi người, tạo ra một cái khủng hoảng rất lớn. Sau khi nó đem hơn 3 người cấp bước, bọn họ cũng là không biết làm thế nào thoát chết thì Trần Phụng Minh vị trưởng lão này xuất hiện ra tay chấn áp. Chương 95, đến bạn Thạch Thung Lũng. Chương 95, đến bạn Thạch Thung Lũng. Trần Phụng Minh ông ta vô tình tiết lộ nơi đây còn thêm một con hắc địa xà nữa, lần theo dấu vết của nó để lại liền đuổi đến nơi đây, đám người bọn họ thấy như vậy cũng là muốn xem náo nhiệt nên mới chạy đến, cũng là phát hiện ra Trần Vân Thanh bị thương nặng như vừa rồi. Hắn biết như vậy ta liền không chạy ra ngoài này mất rồi. Nghe lời nói của đám người này, Trần Vân Thanh trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Bên trong Đại Mộc Lâm khu có Trần Phụng Minh trấn thủ, dù ông ta có đến muộn một chút cũng không có vấn đề gì. Nếu khi ấy gặp phải hắc địa xà, cũng biết được Trần Phụng Minh tại bên trong, Trần Vân Thanh hắn liền không có chạy ra bên ngoài này làm gì, để thiếu chút nữa liền mất mạng, mà là chạy vào bên trong đại mục lâm khu, khi đó có khi mình sẽ an toàn hơn, cũng sẽ không có lâm vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh như hiện tại. Giờ nói cái gì cũng là đã muộn rồi. Đưa tao quay trở lại đại mục lâm khu đi. Trần Vân Thanh ra hiệu cho một đám người làm một cái cáng cứu thương sơ sài, sau đó nằm lên trên, ra lệnh cho Trần Hành đám người một tiếng. Hắn hiện tại đang là bị thương, đi lại có chút khó khăn, như động chạm đến thương thế, sẽ là thương càng thêm thương, lúc này không cần hoạt động vẫn là tốt nhất. Đám tiểu đệ này đến cũng thật đúng lúc, có bọn chúng dùng sai sự, hắn cũng đỡ cực khổ hơn rất là nhiều. Ta nên ra tay đem Trần Vân Thanh này giật đi. Cầm hai bên cáng nâng Trần Vân Thanh rời đi, Trần Hành ánh mắt là xuất hiện lệ quang, sát ý ẩn hiện. Trần Vân Thanh thương thế hắn đã xem qua, dù đã thoát chết trong tay của Hắc Địa Xà, nhưng là bị thương cực nặng, nếu nói Trần Vân Thanh chỉ còn một hơi thở cũng không quá. Vừa rồi nói nhiều như thế, hắn xem ra Trần Vân Thanh đang cố gắng hết sức tỏ ra mình không sao, làm cho bọn họ kiên kỵ không dám ra tay. Hắn chú ý kỹ, nói sau một câu, gương mặt Trần Vân Thanh lại trắng xám đi một phần, cái này là minh chứng tốt nhất cho chuyện tên này thương thế rất là không xong. Đây là cơ hội ngàn năm có một của Trần Hành hắn, nhất là đầu của Trần Vân Thanh chỉ cách hắn không đến nửa mét. Chỉ cần tung ra một cái liên hoàn quyền, nhất định sẽ có thể tiễn Trần Vân Thanh này đi đời nhà ma, khi đó mọi tài nguyên của Trần Vân Thanh đều là sẽ của hắn cả, ngay cả chức vị lão đại của Đại Mộc Lâm, thậm chí là cả hỏa kế phòng cũng là của hắn nốt. Quan trọng hơn, tam chỉ hồng trong người của hắn cũng có thể giải trừ được. Giải dược hắn chắc chắn là tại bên trong túi không gian của Trần Vân Thanh. Giết đi Trần Vân Thanh, liền sẽ có được tất cả, đây là một cái cơ hội hiếm có, cũng có thể là cơ hội duy nhất, không thể nào bỏ qua cho được. Thôi bỏ đi. Biến ảo gương mặt liên tục, cuối cùng Trần Hành cũng là lắc đầu một cái, trong lòng thở dài, bỏ đi cái ý niệm đem Trần Vân Thanh này diện. Trần Vân Thanh cường đại, đó đã là in sâu vào tiềm thức của hắn, dù hiện tại ý có bị thương nặng, hắn cũng là không có dám ra tay, như một khi Trần Vân Thanh có thủ đoạn gì tại phía sau mà nói, hắn liền là chết không có nơi chôn thây. Vừa rồi hắn đang muốn hành động, tim hắn đập hơi mạnh, cảm giác nguy hiểm dâng trào, đây là minh chứng rõ ràng nhất, vì bản thân an toàn, lần này hắn tạm thời bỏ qua, sau này như có cơ hội liền là tính tiếp vậy. Tên khốn kiếp Trần Hành này, mày vì sao không có ra tay? Cầm hai cái cáng đi phía trước Trần Phục nhìn lâu không thấy Trần Hành ra tay, trong lòng là cực kỳ oán hận. Vừa rồi sát ý mà Trần Hành phát ra, Trần Phục hắn đây cách không quá 3 mét vẫn là có thể cảm nhận ra được. Vào lúc này Trần Hành đi động sát ý, dùng đầu ngón chân hắn cũng có thể đoán được, tên này là đang muốn ra tay giết đi ai. Thú thật khi ấy trong lòng của hắn mừng rỡ vô cùng, rất là mong muốn Trần Hành ra tay, có thể nói người hy vọng Trần Hành ra tay diệt đi Trần Vân Thanh nhất tại cái yêu thần thế giới này chính là Trần Phục hắn, người muốn Trần Vân Thanh chết nhất cũng là hắn. Nguyên nhân sao? Chỉ cần Trần Hành ra tay đem Trần Vân Thanh diệt, hắn liền có thể nhân cơ hội kêu gọi tất cả mọi người có mặt tại nơi đây cùng tay chân thân tín của hắn đem Trần Hành diệt, trên danh nghĩa vừa có thể báo thù cho Trần Vân Thanh lại vừa có thể chân chính lên làm lão đại nơi này. Thứ hai mà hắn muốn Trần Vân Thanh chết đi là vì bồi khí đan đan vương trong tay của Trần Vân Thanh, loại này đan dược kiếm lời tốc độ kinh khủng, hắn liền là đã được nhìn thấy qua. Hắn cũng có suy đoán chế tạo ra loại này đan dược không khó, cái khó tại đây là không có đan vương mà thôi. Trần Vân Thanh này đối với lại giá trị chân chính của bồi khí đan có thể không biết, tên này chắc cũng là không hiểu lợi nhuận khủng bố mà nó mang lại. Như hắn có thể đại lượng chế tạo ra bồi khí đan, nó sẽ đem lại cho Trần Phục hắn một lượng lớn tài phú cực kỳ to lớn, chỉ dựa vào tài phú đó, hắn liền có thể mua tài nguyên tu hành, đời này đột phá đến yêu sư cường giả cũng không phải là không thể. Đó là còn chưa tính đến những tài nguyên khác trong tay Trần Vân Thanh, nếu Trần Vân Thanh chết, những thứ này tất cả đều là của hắn cả. Trần Phục hắn mong mọi Trần Vân Thanh chết đến như vậy. Nhưng mà vì cái gì, cái tên Trần Hành này lại không có ra tay đây? Thật là làm cho hắn tức chết đi mà. Hừ, hai tên khốn kiếp này, cũng may bọn mày không có ra tay. Trần Vân Thanh đang nằm trên cáng nhắm mắt dưỡng thần, nhưng không có nghĩa là mọi chuyện xung quanh hắn là không có biết đến, nhất là hai tên tiểu đệ âm hiểm xảo trá muốn dồn hắn vào chỗ chết này, sát khí bọn chúng vô tình phát ra, hắn là rõ ràng hơn ai cả. Muốn nhân lúc Trần Vân Thanh hắn lâm nguy liền muốn ra tay đem Trần Vân Thanh hắn diệt. Hắn chỉ có thể nói hai tên khốn kiếp này đã suy nghĩ hơi nhiều một chút. Nếu lúc mới đến nơi này, liền là ra tay, như vậy liền sẽ có hy vọng. Nhưng giờ đây Trần Vân Thanh hắn đã qua cơn nguy hiểm, thần bí ngọc bài phát ra năng lượng chữa trị thương thế trong người của hắn, hiện tại thương thế của hắn đã có thể khôi phục lại 4 thành rồi. Không bao lâu nó liền có thể lành lặn. Tuy nhiên chỉ 4 thành thực lực như hiện tại, muốn ra tay đem hai tên phản phúc này giết đi, cũng liền là không có vấn đề gì. Như bọn chúng đã biết điều thu lại sát tâm, Trần Vân Thanh hắn cũng không có tính toán với lại bọn chúng làm gì, hắn còn có nhiều chuyện cần đám người này thay hắn đi làm mà. 7 ngày sau, Vạn Thạch Thung Lũng, xẹt, xẹt, phúc, rít rít, phù, yêu giả cửu trọng trung kỳ, vẫn còn kém một chút. Trần Vân Thanh đem một con nhất gia thất phẩm thạch dược nghị cuối cùng trong đàn 1000 con giết đi, Trần Vân Thanh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vì là hắn cảm nhận được mình đã đột phá được đến yêu giả cựu trọng trung kỳ cảnh giới. 7 ngày trước sau khi thoát được đại nạn hắc địa xà trở lại đại mục lâm khu, Trần Vân Thanh hắn được thần bí ngọc bài màu xanh năng lượng chữa trị thương thế, ngay sáng hôm sau hắn đã khôi phục được 7 thành thực lực, căn dặn đám người Trần Hành một chút nhiệm vụ, hắn liền là chạy đến nơi này tu hành. 7 ngày qua liên tục chém giết cùng dùng thạch dược nghị chứng tu hành, Trần Vân Thanh hắn liền là đã đột phá yêu giả cựu trọng trung kỳ, không những thế, dựa vào năng lượng của thần bí ngọc bài khai sáng, hắn cũng là đã đem nhị giai hạ phẩm yêu kỹ nhất đóa tam ảnh đi vào nhập môn, giao ảnh kiếm pháp cũng là có tiến bộ không nhỏ. Kết hợp lại thực lực, hiện tại hắn đã không kém một cái yêu sĩ nhất trọng sơ kỳ cảnh giới rồi. Chưa đủ, thực lực hiện tại tuyệt đối là không có đủ. Trần Vân Thanh đứng lên, nhìn ra bên ngoài Vạn Thạch Thung Lũng bên kia, cực kỳ không hài lòng với lại cảnh giới mà mình đang có. Bên ngoài kia, như mà hắn đoán không sai mà nói, hiện tại đang là có Nguyệt Ảnh lâu sát thủ đang chờ đợi hắn, chỉ cần hắn đi ra khỏi nơi này, chắc chắn sẽ gặp phải tên kia chờ sẵn. Trần Vân Thanh hắn liều mạng đến nơi đây Vạn Thạch Thung Lũng tu hành, chính là vì đối phó với lại Nguyệt Ảnh lâu sát thủ, lần này sát thủ phải đến, theo lẽ thông thường đến nói, liền là sẽ có yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ tu vi. Yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ cường giả lợi hại như thế nào, 7 ngày trước đây Trần Vân Thanh hắn cũng liền là đã tận mắt chứng kiến, chính là Hắc Địa Xà đêm hôm đó. Chương 96, sát khí giận người. Chương 96, sát khí giận người. Lần đó chỉ có vì sao may mắn chiếu mạng, Trần Vân Thanh hắn mới có thể còn sống cho đến hiện tại. Cũng qua lần đó, hắn mới hiểu rõ sự khủng bố của cấp độ này cường giả. Nhưng mà theo như Trần Vân Thanh hắn thấy, Nguyệt Ảnh lâu lần này phái đến yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ, thực lực còn trên Hắc Địa Xà kia rất là nhiều. Nguyên nhân là yêu thú trừ những con có huyết mạch truyền thừa cực cao ra, đại bộ phận còn lại thực lực tuy cường, nhưng công kích chỉ theo bản năng. Còn yêu sĩ cảnh giới thực lực không hề kém yêu thú, hơn nữa yêu sĩ còn là có yêu kỹ cũng như nhiều thủ đoạn khác bản thân, cùng cảnh giới mà nói, bình thường yêu thú lực lượng cơ thể có thể cường đại hơn yêu sĩ, nhưng tranh đấu sống chết mà nói, yêu sĩ cường giả có yêu kỹ cảnh giới cao vẫn sẽ là chiếm lấy thượng phong. Mà Nguyệt Ảnh lâu sát thủ phái đến lần này, quá nhiều khả năng không phải là bình thường yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ cường giả, mà là có tu hành thành công nhị giai hạ phẩm yêu kỹ cũng không biết chừng. Trần Vân Thanh hắn đây không thể nào không thận trọng cho được. Nhất giai thất phẩm thạch dược nghĩ chứng hiện tại đối với ta có chút vô dụng rồi. Trần Vân Thanh nhìn lại tu vi của mình hiện tại, lại liếc mắt nhìn bên trong kia thạch dược nghĩ sao, hắn không khỏi thở dài một tiếng. Đến nơi đây 7 ngày, ngoài mục đích muốn dùng đám thạch dược nghĩ này luyện tập yêu kỹ của mình ra, còn mục đích chính yếu nữa là lợi dụng thạch dược nghĩ chứng của bọn chúng tu luyện, đột phá cảnh giới. Về trước hắn là khá thành công, nhưng mà về sau có phần thất bại. Tìm được cổ thạch dược nghĩ sao này, hắn liền là lập tức dùng ra chiêu cụ đưa bọn chúng ra bên ngoài, còn mình liền chạy vào bên trong dùng chứng của bọn chúng tu luyện. Nhưng là sau khi đem cả ngàn cái trứng cấp ướt, thực lực của hắn không có tinh tiến là bao, phải đợi đến hôm nay, cùng Thạch Dực Nghị sinh tử chiến đấu, hắn mới có thể đột phá. Nhìn qua có thể thấy, tu vi của hắn tăng lên nhanh, những cái cấp bậc hơi thấp tài nguyên là sẽ không có còn phù hợp với lại hắn đây nữa rồi. Chẳng lẽ liền là phải đến những cái nhất giai bát phẩm Thạch Dực Nghị tổ mới được hay sao? Trần Vân Thanh lẩm bẩm nói nhỏ. Đã nhất giai thất phẩm Thạch Dực Nghị chứng không còn khả năng làm cho hắn tăng lên thực lực, dù cho hắn có ăn bao nhiêu cái nữa, cũng là không có ý nghĩa gì, muốn tăng thực lực lên, như vậy cũng liền là dùng cấp bậc Thạch Dực Nghị chứng cao hơn. Bát phẩm thạch dược nghị chứng một dạng. Nhưng mà lấy tu vi của hắn hiện tại, cùng nhất giai thất phẩm thạch dược nghị chiến đấu còn là triệu thua kém, như là nhất giai bát phẩm mà nói, rất là khó cho Trần Vân Thanh hắn có thể chiến thắng được, nhất là nọc độc của loại này thạch dược nghị, quỷ dị vô cùng, bị chúng cắn phải liền sẽ hóa đá. Nơi đây vạn thạch tung lũng nhiều như vậy tảng đá, ngoài những khối đá khổng lồ ra, còn lại thấp bé 1-2 mét, phần lớn đều là người hoặc yêu thú khác đi lạc vào nơi này, để rồi bị thạch dược nghị cắn, kết quả hóa thành đá như hiện tại, Trần Vân Thanh hắn là không có muốn trở thành một người đá đâu. Mình còn có con đường nào để chọn lựa hay là sao? Trần Vân Thanh ngẫm nghĩ một chút, không khỏi tự rêu cợt mình một cái. Đi tìm nhất giai bát phẩm thạch dược nghĩ sao có nhiều khả năng gặp phải bọn chúng rất là lớn, lấy quân số đông đảo cùng liều mạng phương thức chiến đấu, một khi gặp phải, hắn liền là khó có con đường sống. Nhưng nếu không đi, hiện tại ra bên ngoài, gặp phải cái kia yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ cường giả của Nguyệt Ảnh lâu phải đến, hắn cũng liền là phải chết. Trước sau cũng là một con đường chết, nên là đi theo con đường có hy vọng sống lớn nhất cho mình, lợi dụng nhất đóa tam ảnh hiện tại, gặp phải nhất giai bát phẩm thạch dược nghĩ, hắn có thể chạy trốn một hai. Như đụng phải Nguyệt Ảnh lâu sát thủ mà nói, e là hắn chết cũng không kịp ngáp a nguy hiểm. Đang tại trên đường đi sâu vào bên trong vạn thạch tung lũng thêm một chút nữa để tìm kiếm nhất giai bát phẩm thạch dược nghĩ sao, thần bí ngọc bài bỗng nhiên chuyển đến cho Trần Vân Thanh một loại dự cảm không ổn cảm giác, đây là nguy hiểm cảm giác. Sao nào? Dù không biết cảm giác nguy hiểm kia là đến từ nơi nào, nhưng Trần Vân Thanh rất là tin tưởng vào linh tính của thần bí ngọc bài, đây là bảo vật quan trọng nhất của hắn, nó sẽ không bao giờ cảnh báo sai cho được. Thế cho nên ngay lập tức hắn là thi triển nhất đóa tam ảnh tối đa chạy về phía trước, trực giác mách bảo hắn thêm một lần nữa nguy hiểm đang tại phía sau. Nên vào lúc này, hắn phải chạy thật nhanh, còn là làm ra mấy cái phân ảnh, đem nhất đóa tam ảnh phát huy đến tận cùng cảnh giới tiểu thành mà mình đang có, nhằm tránh thoát khỏi loại này nguy hiểm. Dầm. Phốc. Nguyệt Ảnh lâu huyền cấp sát thủ quả nhiên khủng bố. Trần Vân Thanh lồn lồn bò dậy, nhìn cách hắn không đến 30 mét một tên phục sức Nguyệt Ảnh lâu trang phục có tu vi yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ bên kia, ánh mắt tràn đầy sợ hãi nói: "Dù là thi triển ra đến tận cùng nhị giai hạ phẩm yêu kỹ nhất đóa tam ảnh cảnh giới tiểu thành, đánh đổi lấy nội mạch bên trong tổn thương cũng nhẹ, nhưng là giờ nhìn lại tại phía ngực trái của hắn vết kiếm thương sắp đến tận xương, Trần Vân Thanh không khỏi bội phục thực lực khủng bố của loại này cường giả. Hắn nhớ mình rõ ràng là có thể tránh được một chiêu kiếm của đối phương, nhưng chính kiếm khí trên thanh nhị giai hạ phẩm yêu binh kia phát ra, là hắn không thể nào tránh được, đây là chân khí hòa cùng kiếm khí mà chỉ có yêu sĩ cường giả mới có thể làm được đến, hắn dù tài năng đến đâu cũng khó mà đạt được cảnh giới của đối phương với tu vi hiện tại. Chỉ thiếu một chút nữa, kiếm khí kia liền là đã đem hắn chém ra làm hai mất rồi. Có chút sai sách, đem một viên rượu hoàn đan uống vào, cùng với lại một chút động tác lấy thuốc trị thương ngoài ra bôi lên vết thương sau, Trần Vân Thanh trong lòng không khỏi thầm trách mình. Hắn trước giờ vẫn cứ nghĩ yêu giả bên ngoài kia sẽ không có người nào dám đi vào nơi này Vạn Thạch Tung Lũng, thế nên khi đi vào nơi đây, hắn thầm nghĩ dù Nguyệt Ảnh lâu sát thủ có biết mình tại Vạn Thạch Tung Lũng cũng không dám đi vào, mà tại bên ngoài chờ hắn đi ra. Chính cái suy nghĩ này chút nữa liền đã làm hại Trần Vân Thanh hắn đây. Hắn nên là nghĩ đến, Vạn Thạch Tung Lũng tuy là hung địa, nhưng là tại trung tâm cùng xung quanh mà thôi, bên ngoài phạm vi chỉ có một đám nhất giai thạch dược nghị sinh sống, là không thể nào hù dọa được nhiều người, nhất là yêu sĩ, yêu sư cường giả. nó cũng chỉ hù dọa được mấy tên yêu giả như là Trần Nhật Đồ mà thôi, cao hơn như tên Nguyệt Ảnh Lâu sát thủ trước mắt này là không có tác dụng. Trần Vân Thanh, có thể chống lại một chiêu tuyệt sát của tao còn không có chết, mày quả nhiên xứng đáng là tuyệt đại thiên tiêu. Từ Thiếu Đông một chiêu không thể đem Trần Vân Thanh diệt sát, hắn là cũng không tiếp tục công kích nữa, thanh kiếm của hắn hiện tại chuyển qua thế thủ, đồng thời cũng là lên tiếng khen ngợi Trần Vân Thanh hết lời. Từ Thiếu Đông hắn là yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ cường giả, còn là tu luyện nhị giai hạ phẩm yêu kỹ linh ảnh vân quang đến tiểu thành cảnh giới, có thể cùng yêu sĩ nhị trọng sơ kỳ cường giả sánh vai, như lên kế hoạch cẩn thận, ngay cả yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ hay yêu sĩ tam trọng sơ kỳ hắn cũng có thể diệt sát, huống chi vừa rồi hắn lại còn ra tay đánh lén duyên cớ, nhưng mà vẫn không thể nào diệt được Trần Vân Thanh. Người này thật sự là quá mức yêu nghiệt một chút. Nên nhớ hiện tại Trần Vân Thanh tu vi chỉ là yêu giả cựu trọng trung kỳ mà thôi à, như tên này đột phá yêu sĩ mà nói, hắn chắc chắn 100% là mình không phải là đối thủ của y, chỉ là có chút may mắn mà thôi. Trần Vân Thanh tay vẫn cầm Tuyết Ảnh kiếm, tinh thần tập trung cao độ, cùng trước mắt mình đây yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ cường giả của Nguyệt Ảnh Lâu đối chiến. Đến hiện tại, Trần Vân Thanh có thể khẳng định, người trước mắt mình đây là địch nhân lợi hại nhất mà mình từng đối mặt, ngay cả Hắc Địa Xà cũng không phải là đối thủ của tên này, nếu hắn còn là Trần Vân Thanh của 7 ngày trước, như vậy không cần phải nói, mình chắc chắn là phải chết. Nhưng hiện tại lại khác, cùng cường địch như thế này giao thủ, hắn phần thắng không có cao, nhưng cũng không phải là mặt cho người khác xem như cá thịt chém giết như trước đây nữa. May mắn hay không cũng vậy, hôm nay tao nhất định phải giết mày. Từ Thiếu Đông qua một ít lời khách sáo xã giao sau, ánh mắt hắn là lăng lệ, chân khí truyền vào Huyền Linh kiếm cũng liền phát ra sát khí giận người. Chương 97, Đồng Quy Vô Tận. Chương 97, Đồng Quy Vô Tận. Hắn tuy khâm phục Trần Vân Thanh thực lực, nhưng là hắn không thể nào bỏ qua việc diện sát Trần Vân Thanh cho được. Trần Vân Thanh hiện tại đã được xếp vào hàng tam tất sát của Nguyệt Ảnh Lâu, bất kỳ người nào nhận nhiệm vụ diệt Trần Vân Thanh, liền là nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, như không mà nói, để cho Trần Vân Thanh chạy thoát, trở lại Nguyệt Ảnh Lâu hắn đây sẽ phải chịu đựng cực hình vô cùng tàn khốc. Thế nên dù bất kỳ giá nào, hắn cũng liền phải đem Trần Vân Thanh sát tại nơi đây, tên này không chết, người chết chính là hắn đây. Tốt. Vậy mày ra tay trước đi. Trần Vân Thanh gật đầu, chỉ là tinh thần của hắn chưa bao giờ ngơi nghỉ qua, đều là tập trung tối đa vào đối thủ của mình. Quy tắc của Nguyệt Ảnh Lâu không phải hắn không có biết, muốn nhận được sự tôn trọng cũng như là hủy bỏ truy sát là chuyện không dễ dàng gì. Một lần cuối cùng này, bọn chúng sẽ không để cho hắn có cơ hội tồn tại, trận này chiến đấu hy vọng sống của hắn không cao, nhưng hắn sẽ làm hết sức mình có thể. Được. Mày chú ý. Từ Thiếu Đông gật đầu một cái, chỉ có điều tuy là nói ra tay, nhưng Từ Thiếu Đông lại vẫn đứng im bất động liên tục chuyển chân khí vào Linh Huyền kiếm, đưa chân khí không nhiều trải rộng toàn thân, nhìn chằm chằm Trần Vân Thanh đề phòng, mà không có dấu hiệu sẽ tấn công trước. Bên kia Trần Vân Thanh cũng là một dạng như thế, nội lực trải rộng đều khắp, một thân tinh khí thần tập trung, nhưng là không có vội ra tay. Từ Thiếu Đông có lợi thế của mình, đó là tu vi yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ cảnh giới, thực lực vượt rất xa Trần Vân Thanh, còn có một môn nhị giai hạ phẩm yêu kỹ kiếm pháp tiểu thành, trong khi Trần Vân Thanh thực lực cũng chỉ là yêu giả cảnh giới, có thể nói là chiếm toàn bộ ưu thế. Nhưng hắn không dám ra tay trước, vì hắn biết Trần Vân Thanh cũng là cũng có lợi thế nhất định, đó là hai môn nhị giai hạ phẩm yêu kỹ cùng tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, hai môn yêu kỹ kết hợp, cùng với lại một cổ tử chiến không lùi kia, làm cho hắn không dám ra tay. Đơn giản là vì hắn không muốn cùng cái này Trần Vân Thanh đồng quy vô tận. Hắn cũng là không dám quay đầu rời đi, vì hắn biết, một khi mình cử động, liền sẽ có sơ hở, đang bận sức chờ phát động Trần Vân Thanh sẽ là không bỏ qua cái cơ hội này, khi đó phần lớn khả năng hắn liền sẽ chết, mà Trần Vân Thanh chỉ là bị thương mà thôi. Kỳ lạ, nội lực tên này làm sao có thể hùng hậu trèo chống lâu như thế? Từ Thiếu Đông chờ đợi Trần Vân Thanh xuất chiêu trước, từ đó nhìn ra sơ hở trong chiêu thức một kích tất sát, sẽ giảm thiểu thương vong cho bản thân mình. Cũng là chờ cho Trần Vân Thanh này nội lực chống không nổi thi triển hai môn nhị giai hạ phẩm yêu kỹ cùng một lúc liền là ra tay. Nội lực của yêu giả cựu trọng cảnh giới hắn là biết, nó sẽ là không thể nào trèo chống được nhị giai hạ phẩm yêu kỹ bao lâu, nhưng qua một khắc thời gian, tên này vẫn là không có dấu hiệu suy kiệt, đây là vì cái gì nguyên nhân? Thần bí ngọc bài năng lượng là sắp hết rồi, mình phải làm như thế nào đây? Trần Vân Thanh bên ngoài thủ thế cho phát, gương mặt như bình tĩnh như hồ nước, nhưng không có ai hiểu, trong lòng của hắn hiện tại khá là bất an đến. Có thể cầm cự đến hiện tại, có thể dùng khí thế đối đầu với lại một đại cường giả như Từ Thiếu Đông tên này suốt một khắc thời gian mà không ngã, tất cả đều là dựa cả vào thần bí ngọc bài màu xanh năng lượng, như không có nó mà nói, hắn là đã gục ngã ngay sau khi thi triển nhất đóa tam ảnh thân pháp mất rồi. Chỉ là cái gì cũng có hạn độ của nó, thần bí ngọc bài công dụng có nghịch thiên đến đâu thì cũng cần phải có năng lượng cho nó hoạt động mới được, hiện tại trải qua một loạt biến cố, vì trợ giúp cho Trần Vân Thanh hắn khôi phục thương thế cũng như lĩnh ngộ yêu kỹ, năng lượng tích trữ bên trong nó đã đi đến tận cùng mất rồi, không đến vài phút thời gian nữa, nó liền sẽ hao hết. Mà không có màu xanh năng lượng của thần bí ngọc bài chống đỡ, hắn là không thể nào duy trì trạng thái giằng co với lại tên sát thủ trước mắt đây được, lần này thật sự hắn có phiền toái rất là lớn đây. Đúng lúc này, ong rít rít, một loại âm thanh dịu rít trên bầu trời cách Trần Vân Thanh cùng Từ Thiếu Đông đại chiến không xa, âm thanh bên trong là chứa đầy phẫn nộ cùng khát máu, cái này làm cho đang tại tập trung đối phó cùng đối thủ Trần Vân Thanh cùng Từ Thiếu Đông chú ý đến. Là nhất giai bát phẩm thạch dược nghĩ đàn. Nhìn lên bầu trời, cả Từ Thiếu Đông cùng Trần Vân Thanh không khỏi thất thanh kêu lên. Chỉ thấy xung quanh bọn họ không biết khi nào đã xuất hiện một đàn hơn ngàn con thạch dược nghĩ, cấp bậc lên đến nhất giai bát phẩm, toàn một màu như thế này, có nhiều khả năng là khi hai người bọn họ tập trung tinh thần cùng đối phương chém giết, thạch dược nghĩ này đã tiến đến nhưng bọn họ lại không có phát hiện ra, vì tất cả chú ý của bọn họ đều đã tập trung cả vào đối phương mất rồi. Nếu đám thạch dược nghĩ này không xuất hiện quá gần, còn là phát ra âm thanh cực lớn, cũng là không có người nào phát hiện ra cả đâu. lần này có nguy hiểm. Từ Thiếu Đông nhìn cái này trận thế, sắc mặt của hắn là xanh như tàu lá chuối, chỉ là tại bên trong chiếc mặt nạ, không người có thể nhìn thấy mà thôi. Với thực lực của hắn hiện tại, nhất giai bát phẩm yêu thú trong mắt hắn chỉ là cặn bã, một kiếm đưa ra có thể diệt cả chục tên cùng một lúc. Dùng hết sức có thể đem mấy chục con thậm chí là cả trăm con tiêu diệt cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu số lượng lên đến mấy trăm, hoặc giả cả ngàn con trở lên, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Yêu sĩ lợi hại thật, nhưng chân khí bên trong cơ thể cũng có hạn, không thể nào dùng hoài không cạn được, nhất là hắn chỉ là một cái yêu sĩ nhất trọng cường giả, chỉ mới thông được một đầu chân mạch, chân khí trong cơ thể là không nhiều, như đám này thạch dược nghĩ liên miên bất tuyệt tiến lên tấn công, chỉ qua vài ba lượt, hắn chắc chắn là phải chết. Đây là còn chưa tính đến loại nọc độc của thạch dược nghĩ, như để cho đám khốn kiếp yêu thú này đốt phải, dù chỉ là một chút, liền sẽ phải hóa đá khả năng, cái này thật sự quá đáng sợ. Trần Vân Thanh, chúng ta tạm thời ngưng chiến, cùng nhau đối phó với đám này thạch dược nghĩ trước, mày thấy như thế nào? Từ Thiếu Đông nhìn bên kia Trần Vân Thanh thần sắc cũng là không có khá hơn hắn là bao, liền là lên tiếng đề nghị nói. Nhưng mà chú ý kỹ, kiếm trong tay hắn vẫn luôn chỉ về Trần Vân Thanh, dù là phát hiện thạch dược nghĩ vây quanh, vẫn là chưa bao giờ thu lại qua. Cái này không có gì khó hiểu, cả hắn cùng Trần Vân Thanh đều là đang đề phòng lẫn nhau, đều không có tin tưởng lẫn nhau, chỉ cần thấy đối phương thu lại chiêu thức hay là có ý lui về, ngay lập tức liền sẽ toàn lực công kích đối phương. Chính vì cả hai đều sợ hãi như thế, cho nên dù nhìn đến xung quanh đầy dây thạch dược nghĩ, nhưng không có người nào chịu thu lại sát thế đối với đối phương cả. Tình cảnh hiện tại rất là không có xong, như cứ tiếp tục đề phòng lẫn nhau, một khi thạch dược nghĩ tiến đến, cả hai người bọn họ đều sẽ là phải chết cả. Có thể. Trần Vân Thanh không có nói nhiều, chỉ gật đầu phun ra hai chữ, còn là chủ động thu lại sát thế đối với lại Từ Thiếu Đông trước. Tình cảnh hiện tại đối với lại hắn cực độ nguy hiểm, thực lực của hắn còn kém xa Từ Thiếu Đông, nếu bị đám kia thạch dược nghĩ tập trung, người đầu tiên bị giết chính là Trần Vân Thanh hắn mà không phải ai khác. Hiện tại biện pháp tốt là cùng Từ Thiếu Đông giảng hòa, như có thể liền cùng Từ Thiếu Đông này hợp tác chống lại thạch dược nghĩ thì là tốt nhất. Có một đại cường giả như tên Từ Thiếu Đông này ngăn cản đại lượng thạch dược nghĩ cho hắn, cơ hội sống của hắn sẽ cao hơn, cơ hội chạy trốn cũng là cao hơn. Chỉ có điều không ai để ý đến, khi cúi xuống đầu xuống đồng ý với lại Từ Thiếu Đông, Trần Vân Thanh ánh mắt liền là hiện lên một vẻ tàn nhẫn thoáng qua, cũng là không ai biết trong lòng Trần Vân Thanh hiện tại đang là suy tính cái gì. Ông long long rít, linh ảnh phi quang, sắt, xẹt xẹt, xẹt rào rào, rầm rầm, quả thật đáng sợ. Trần Vân Thanh nhanh chóng dùng nhất đóa tam ảnh tránh thoát năm con thạch dược nghĩ vây sát, liếc mắt nhìn qua bên kia Từ Thiếu Đông một cái, trong lòng không khỏi rùng mình. Chương 98, danh lưu thiên cổ. Chương 98, danh lưu thiên cổ. Một chiêu kiếm đã đem 30 con thạch dược nghĩ giết sạch, động tác nhanh lẹ vô cùng, giống như ánh kiếm chỉ vừa lướt qua, đám thạch dược nghĩ này liền đã bị rơi rụng cả. Thực lực khủng bố của tên Từ Thiếu Đông này, nghĩ đến mà lạnh cả người, nếu mà vừa rồi hắn cùng Từ Thiếu Đông động thủ mà nói, hắn chắc chắn một điều là mình sẽ không có con đường sống dưới thanh kiếm của Từ Thiếu Đông. Thế nhưng trước khi mà Trần Vân Thanh hắn chết, với tất cả thủ đoạn mình đang có, cũng sẽ có thể làm cho Từ Thiếu Đông bị thương nặng. Mà một khi bị thương nặng, Từ Thiếu Đông có thể rời khỏi được Vạn Thạch Thung Lũng được hay không cũng là khó nói. Có lẽ chính là vì cái nguyên nhân này, Từ Thiếu Đông dù chiếm thượng phong tuyệt đối, cũng có thể giết hắn, nhưng cũng không dám cùng Trần Vân Thanh hắn liều mạng. Ông ong rít rít, linh ảnh lưỡi quang, sắt, sẹt, sẹt sẹt, rầm rầm, rầm rầm. Ông ong, hô hô, không tiếp. Đám xuất sinh này vì cái gì tập trung vào ta nhiều như vậy kia chứ? Lại dùng một chiêu kiếm nữa đem hơn 50 con thạch dược nghĩ giết đi, Từ Thiếu Đông trong lòng không khỏi mắng chửi lên. Nơi khu vực này đám xuất sinh bao vây có hai người, hắn cùng Trần Vân Thanh bên kia. Nhưng đám xuất sinh này luôn tập trung trọng điểm tấn công hắn, lần nào cũng là phải 20 con trở lên, nhiều cũng có đến 50 con. Qua 7 lần tận lực giết chết bọn chúng, chân khí trong người của hắn đã bị hao tổn quá nửa. Nếu mà cứ tiếp tục kéo dài như thế này, hắn liền chắc chắn phải chết tại nơi đây. Trong khi nhìn qua bên kia Trần Vân Thanh, hắn trong lòng oán hận đối với lại thạch dược nghĩ thú này càng thêm chất sâu. Chúng nó tấn công Trần Vân Thanh, nhiều nhất chỉ có 10 mấy con, thấp nhất có khi chỉ có chưa đến 5 con. Với bao nhiêu đó thạch dược nghĩ, tên kia Trần Vân Thanh sử dụng thân pháp yêu kỹ của mình cũng liền là có thể nhanh chóng chạy trốn đi. Đáng hận hơn, Trần Vân Thanh tên kia chỉ giết thạch dược nghĩ cầm chừng, không có ra tay giết đi hết toàn bộ thạch dược nghĩ đến tấn công mình. Dồn phần lớn qua bên này của hắn, làm cho hắn chống đỡ bở hơi thai. Lòng dạ tên Trần Vân Thanh này quá đen tối. Có điều hắn cũng biết, những chuyện này không thể nào trách tất cả Trần Vân Thanh tên kia được. Thạch Dực Nghĩ có tập quán tấn công những người có thực lực cao cường nhất, uy hiếp đến bọn nó nhiều nhất, nó mới tập trung tất cả hỏa lực giải quyết đối tượng kia trước, còn tu vi thấp kém hơn, bọn chúng sẽ tấn công sau. Trong trường hợp này của hắn cùng Trần Vân Thanh, lấy yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ cùng nhị giai hạ phẩm yêu kỹ tiểu thành trong tay, uy hiếp của hắn là lớn hơn Trần Vân Thanh quá nhiều, đám Thạch Dực Nghĩ này không đi tấn công hắn trước thì tấn công ai đây? Hắn cũng là biết, không thể nào kêu gào Trần Vân Thanh ra tay xử lý càng nhiều Thạch Dực Nghĩ xong đến trợ giúp mình một tay được. Hiện tại tuy trong vòng nguy hiểm, nhưng hắn cùng Trần Vân Thanh là sống chết địch thủ, cần diệt trừ lẫn nhau. Tên Trần Vân Thanh kia không nhân lúc hắn gặp nguy hiểm đâm sau lưng hắn một đao thì đã là quá tốt cho hắn lắm rồi, hắn không dám hy vọng Trần Vân Thanh có thể đồng tâm hiệp lực cùng hắn vượt qua quan hải khó khăn này. A a, chuyện gì? Đang bận tiêu diệt đám tiếp theo thạch dược nghị thu công kích, nghe được âm thanh đau đớn của Trần Vân Thanh làm cho Từ Thiếu Đông kinh ngạc, cũng là có chút không hiểu. Không phải tên Trần Vân Thanh kia đang nhàn nhã cùng mấy con thạch dược nghị trợ đùa hay là sao? Tên này kêu gào thảm thiết như thế kia là có chuyện gì? Ha ha ha, Trần Vân Thanh a Trần Vân Thanh, rơi xuống hoàn cảnh như ngày hôm nay là quả báo của mày a. Định Thần nhìn kỹ lại, Từ Thiếu Đông không khỏi cất tiếng cười lớn một tiếng lớn, tràn đầy sảng khoái, còn là giải tỏa tất cả bức xúc mà ngày hôm nay hắn gặp phải. Nguyên nhân mà Trần Vân Thanh kêu gào, cũng liền đã có được đáp án, tên này cùng lúc bị 30 con thạch dược nghĩ đồng loạt tấn công. Không sai, đám thạch dược nghĩ này không biết nổi lên thần kinh cái gì, thay đổi sách lượng, tấn công Trần Vân Thanh không phải là một vài con nữa, mà cũng giống như hắn vậy, chính là hơn 30 con thạch dược nghĩ. Chúng nó phong tỏa mọi con đường đi của Trần Vân Thanh, liều mạng tấn công. Có rất lớn khả năng, Trần Vân Thanh nội lực đã không còn được mạnh như trước để duy trì thi triển thuần thục thân pháp nên đã bị chúng chiêu, bây giờ đang là bị một đám thạch dược nghĩ thi nhau cắn đốt, nhìn là chắc chắn không xong. A a, giao ảnh xuyên quan thức. Sắt. Sẹt. Sẹt. Ông rầm rầm. Rầm rầm. Khu phốc. Từ Thiếu Đông. Mày cũng đừng có đắc ý quá sớm, tao tại bên dưới âm minh giới chờ ngươi. Trần Vân Thanh dùng hết nội lực bên trong cơ thể còn sót lại thi triển ra giao ảnh kiếm pháp, đem còn lại 15 con thạch dược nghĩ tấn công mình trên không cắt ra thành hai khúc, sau đó hắn không thể nào chịu được nổi, phun ra một ngụm máu tươi, oán hận nhìn tên đáng ghét Từ Thiếu Đông để lại một câu, sau đó liền là ngã xuống thi thể của một đám thạch dược nghĩ, dứt hơi thở cuối cùng bỏ mình. Không bao lâu sau, mười mấy con thạch dược nghĩ bị Trần Vân Thanh chém giết cách đó không xa, cũng là rơi xuống vị trí của hắn, thi thể chôn vùi thân xác của Trần Vân Thanh bên dưới, nhìn vào như là một nấm mồ khổng lồ. Ha ha ha. Âm Minh Giới bên dưới mày đi một mình là được rồi, ông đây không có hứng thú đi. Từ Thiếu Đông đem một viên hồi khí đan nuốt đi xuống, nhìn bên kia Trần Vân Thanh bị chôn vùi không còn hơi thở bên kia, cười lạnh một cái nói: "Hồi khí đan, nhị giai trung phẩm đan dược, có thể giúp yêu sĩ lục trọng trở xuống cường giả khôi phục lại được 7 thành thực lực một cách nhanh chóng nhất. Một khi chân khí trong cơ thể của yêu sĩ hao hết, dùng nó sẽ mang đến hiệu quả không ngờ. Đây là một cái cứu mạng đan dược, bất kỳ một cái yêu sĩ lục trọng trở xuống nào cũng cầu mong muốn có trong tay mình một viên làm át chủ bài." Từ Thiếu Đông hắn may mắn mua được một viên, cất giữ bấy lâu nay còn chưa có sử dụng, hiện tại rơi vào vòng vây của đám thạch dược nghĩ này, hắn cũng là không còn con đường nào khác đem ra sử dụng, có nó trong tay, hắn cũng là không tin mình là không thể qua được lần này kiếp nạn. Linh ảnh tiên phong. Sắt. Thực lực đã khôi phục lại 7-8 phần, lại không cần phải vừa chiến đấu vừa phải đề phòng đại địch lớn nhất của mình là Trần Vân Thanh nữa, Từ Thiếu Đông có thể thoải mái toàn lực thi triển thủ đoạn ra đem thạch dược nghĩ thú diệt sát. Hắn biết mình không có một bộ nhị giai hạ phẩm yêu kỹ thân pháp tu luyện đến tiểu thành như Trần Vân Thanh, muốn tại một đám yêu thú biết bay như thạch dược nghĩ này chạy trốn là rất khó khăn, biện pháp tốt nhất là đem tất cả đám này thạch dược nghĩ thu tiêu diệt, còn phải tiêu diệt một cách nhanh chóng, nếu để một đám thạch dược nghĩ thu khác đánh hơi chạy đến, khi đó dù hắn có bản lĩnh thông thiên đi chăng nữa, cũng là không thể nào thoát được cái chết. Nửa giờ sau. Ong. Zip. Zip. Dầm dầm. Dầm dầm. Dầm dầm. Hộp ken. Một chiêu cuối cùng đem còn lại một nhóm 20 con thạch dược nghĩ thu diện sát sau. Từ Thiếu Đông hơi thở dồn dập, thần sắc vô cùng tái nhợt như một tờ giấy, khí tức trên người là cũng là rơi xuống tại mức độ thấp nhất, ngay cả huyền linh kiếm nắm trong tay cũng là không có cầm vững, dù là cố gắng nắm lấy nhưng cuối cùng vẫn là để cho nó tuột khỏi tay. Đây có thể nói là lần đầu tiên trong hơn 26 năm tu luyện của mình, hắn không có nắm được binh khí để nó rời khỏi tay. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng có thể đem đám xúc sinh các ngươi diệt sạch. Dù là để binh khí rời khỏi tay, cũng như là trong cơ thể hiện tại không còn một tia khí lực nào, tuy nhiên Từ Thiếu Đông không lấy gì làm một phiền, ngược lại hắn còn là cất tiếng cười lên sảng khoái. Không vui mừng là không có được, thử hỏi tại Lạc Việt Vương quốc hiện tại, có một tên tu luyện giả nào ở yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ cảnh giới, tại trong hơn 1000 nhất giai bát phẩm thạch dược nghị thú bao vây mà còn có thể sống được kia chứ? Hắn nghĩ lại là chưa từng có ai, chưa từng có ghi chép về chuyện này, dù có là yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ, bị một đàn nhất giai bát phẩm thạch dược nghị thú bao vây, cũng liền chỉ có một con đường chết. Ghi chép cao nhất mà hắn từng biết là chỉ có một vị yêu sĩ tam trọng hậu kỳ bị một đàn bát phẩm thạch dược nghị bao vây còn toàn mạng trở ra mà thôi. Nếu chiến tích của hắn hôm nay lấy yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ tại bên trong một đàn nhất giai bát phẩm thạch dược nghị thu vây công không những toàn thân trở ra, mà còn có thể đem tất cả giết hết, tên tuổi của hắn chắc chắn có thể lưu danh thiên cổ a phẩm. Chương 99, nhất tiễn xạ song điêu. Chương 99, nhất tiễn xạ song điêu. Phẩm. Ân. Đang đáp ý cười to Từ Thiếu Đông bỗng nhiên im lặng trở lại, một sự im lặng đến đáng sợ, trên gương mặt hắn hiện tại hiện lên sự khủng hoảng cùng không tin nhìn xuống phía dưới vị trí trái tim của mình. Nơi đó hiện đang có một lưỡi kiếm đâm xuyên từ phía sau đến. Hắn có thể dễ dàng nhìn thấy từng giọt máu từ trái tim của mình rơi xuống dưới đất từ mũi kiếm. Lưỡi kiếm này, hắn nhìn thấy rất là quen thuộc, đây không phải là thanh kiếm mà Trần Vân Thanh vừa rồi đã sử dụng hay là sao? Tên Trần Vân Thanh kia còn chưa có chết. Mày làm cách gì có thể hóa giải được độc của thạch dược nghi thú? Từ Thiếu Đông không quay lại, cũng không dùng còn lại một chút chân khí trong cơ thể của mình làm ra phản kháng, bởi vì hắn biết đây chỉ là điều thừa, một khi hắn cử động mà nói, Trần Vân Thanh chỉ cần nhẹ dùng lực, liền có thể đem trái tim của hắn phá hủy trăm ngàn mảnh, khi đó hắn là sẽ chết càng nhanh chóng hơn mà thôi. Thay vì như thế, trước khi chết hắn là muốn chết một cách rõ ràng. Trần Vân Thanh không có chết, như thế vừa rồi tên này là giả chết để qua mặt của hắn, để cho hắn liều mạng cùng thạch dược nghị thu đến lưỡng bại câu thương trình độ. Giống như hiện tại hắn đã sức cùng lực kiệt, sau đó Trần Vân Thanh này liền nhân lúc hắn yếu đuối nhất ra tay. Không thể không nói tính toán của Trần Vân Thanh này thật sự hoàn mỹ, cũng là đã thành công mỹ mãn. Có điều hắn rất là không rõ, Trần Vân Thanh này làm sao có thể làm được như thế? Trước đây khi Trần Vân Thanh ngã xuống, hắn là đã nhìn thấy qua, tên này là đã đứt hơi bỏ mình từ lâu. Dù không có bị thạch dược nghĩ thú công kích dẫn đến việc không còn nội lực nên bị diệt, tên Trần Vân Thanh này làm sao có thể hóa giải được độc của thạch dược nghĩ thú? Từ Thiếu Đông hắn chính là vì nhìn thấy Trần Vân Thanh bị thạch dược nghĩ thú đốt rất nhiều, nên hắn mới không quan tâm đến Trần Vân Thanh nữa à? Hắn khi đó đã nhìn rất kỹ, Trần Vân Thanh đã là bị không dưới 5 con thạch dược nghi thú đốt, toàn là những vị trí tử huyệt cả. Tên này làm thế nào có thể giải được độc của thạch dược nghi thú? Phải biết đây là độc dược mà dù có là tứ phẩm luyện đan sư cũng là không có cách giải a, nếu như không biết được bí mật này, Từ Thiếu Đông hắn có chết cũng là không có cam tâm. Thạch dược nghi chứng, cái này chắc là mày biết chứ? Trần Vân Thanh cũng là không có dấu tên này làm gì, hắn liền là nói ra huyền cơ bên trong. Thực ra ngay sau khi bị thạch dược nghi thú cắn trúng tại nhiều nơi trên thân thể, khi đó cũng như Từ Thiếu Đông này cách nghĩ, Trần Vân Thanh hắn cũng nghĩ lần này chắc chắn 100% là mình đã chết rồi. Cảm nhận được thân thể đang hóa đá, càng là cũng cố thêm suy nghĩ lần này chắc chắn phải chết của mình. Nhưng là không thể nghĩ đến, tại thời điểm đó, trong cơ thể của hắn máu huyết đống nhiên trở nên sôi sục, đồng thời cũng theo đó cơ thể sinh ra một luồng năng lượng màu trắng. Năng lượng này giống như một cái kháng thể cực mạnh, nó đi đến đâu, độc mà thạch dược nghi thú tồn tại bên trong cơ thể hắn đều bị trấn áp đến đó. Tại ngay lúc đó, không có gì diễn tả được sự vui mừng trong tận tâm khảm của hắn, nghĩ lại một loạt chuyện xảy ra với hắn để truy tìm nguồn gốc của loại màu trắng năng lượng này, cuối cùng, hắn là nghĩ đến mình thường ăn rất nhiều thạch dược nghi thú trứng, sau mỗi lần thạch dược nghi trứng năng lượng nhập vào cơ thể, cũng liền là có một loại màu trắng ẩn hiện như thế này. Thế nên hắn có 8 phần 5 chắc, sở dĩ mình thân thể có thể kháng lại nọc độc của thạch dược nghi thú, chính là vì ăn loại này thạch dược nghi trứng thú mà tạo nên. Sau khi đem chất độc của thạch dược nghi thú trấn áp, hắn cũng là không có vội xuất hiện cùng Từ Thiếu Đông đồng tâm hiệp lực chống lại thạch dược nghi thú, mà là dùng ẩn tức quy nguyên pháp thu liễm mọi khí tức hơi thở, làm cho mình giống như là một người chết rồi mở dạng. Tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có này, hắn một bên khôi phục thương thế trong thân thể, một bên quan sát bên ngoài chiến trận giữa Từ Thiếu Đông cùng thạch dược nghi thú, chờ đợi một cơ hội có thể bình an rời khỏi nơi này. Cuối cùng cơ hội của hắn cũng đến, Từ Thiếu Đông này vì dùng hết toàn lực cùng thạch dược nghi thú chém giết đến sức cùng lực kiệt, cũng là thời điểm mà tên này yếu đuối nhất, hắn liền lấy tốc độ cực nhanh xuất thủ, một kiếm xuyên tâm, kết quả mọi tính toán của hắn liền là thành công mỹ mãn. Không những hắn có thể diệt trừ được đại địch lớn nhất của mình thời điểm hiện tại là Nguyệt Ảnh lâu Từ Thiếu Đông, còn có thể lợi dụng tay của Từ Thiếu Đông loại bỏ hoàn toàn thạch dược nghi thú này, chiêu nhất tiến xạ song điều của hắn lần này có thể nói là thành công mỹ mãn. Thạch dược nghi thú trứng, thì ra là như thế. Trần Vân Thanh, cảm tạ mày đã giải thích. Từ Thiếu Đông mỉm cười, nụ cười như đã minh ngộ ra nhiều điều. Từ trước đến nay mọi người đều nghĩ thạch dược nghi thú là một loại kịch độc không có thuốc giải yêu thú, nên tất cả đều nghĩ mọi thứ liên quan đến thạch dược nghi thú đều là có độc dược cực mạnh, bao quát cả trứng của bọn nó bên trong đó. Dù có người đem một đàn cấp thấp thạch dược nghi thú tiêu diệt, đi được đến thạch dược nghi xảo, nhìn vào bên trong đám trứng kia, cũng cho nó là độc dược liền hủy nó đi. Không người nào dám đi dùng nó để ăn cả, nên cũng là không có người nào biết đến công dụng chân chính của thạch dược nghi thú trứng, bỏ qua rất là nhiều cơ hội đem thạch dược nghi tại vạn thạch thung lũng nơi đây diệt đi. Cũng chỉ có cái tên Trần Vân Thanh này, không sợ hãi độc chất của thạch dược nghi thú, đem nó làm thức ăn, thậm chí là tài nguyên tu hành, nên mới có thể miễn dịch được nọc độc của thạch dược nghi thú. Trần Vân Thanh này có đại trí tuệ, đại dũng cảm mà không phải một cái tu luyện giả nào tại Lạc Việt Vương quốc này có thể có, bị diệt vong trong tay của người như thế này, hắn là chết không có gì hoan ức. Dầm. Thực ra tao còn chưa nói cho mày biết, tao hóa giải được thạch dược nghi thú độc không phải chỉ là dựa vào thạch dược nghi thú trứng, mà còn là thần bí ngọc bài màu xanh năng lượng. Trần Vân Thanh nhìn đến Từ Thiếu Đông đã tuyệt khí bỏ mình ngã xuống đại địa, hắn cũng là thu lại tuyết ảnh kiếm, đồng thời cũng là nói nhỏ thêm một câu nữa, câu nói này cực kỳ bé, e là cũng chỉ có mỗi mình hắn mới có thể nghe được đến mà thôi. Thạch dược nghi thú trứng đúng là có thể giải được thạch dược nghi thú nọc độc, nhưng là nó chỉ có thể giải được đồng cấp độ thực lực cảnh giới với mình mà thôi, nếu mà cao hơn, nó chỉ có tác dụng trấn áp mà không thể nào hoàn toàn giải trừ. Hắn nhớ lại tình cảnh khi đó, năng lượng kháng thể màu trắng do nhất giai thất phẩm thạch dược nghi có trong cơ thể hắn sau khi đem nọc độc của nhất giai bát phẩm thạch dược nghi thú đẩy về một khu vực, cũng chỉ có tác dụng phong cấm nó một chút mà thôi, không có khả năng loại bỏ hoàn toàn. Cũng may khi ấy, năng lượng màu xanh thần bí do ngọc bài hắn mang trên người nhập thể, đem tất cả độc chất loại trừ. Tính ra có thể giải độc cho hắn là màu xanh năng lượng của thần bí ngọc bài, mà không phải là thạch dược nghi thú trứng. Theo hắn tính toán, muốn đem nhất giai bát phẩm thạch dược nghi nọc độc hóa giải, phải là dùng đến nhất giai bát phẩm thạch dược nghi thú trứng mới được. Cái này đối với lại Trần Vân Thanh hắn hiện tại có vẻ như là cũng không có khó khăn gì lắm thì phải, nên nhớ hiện tại đám này nhất giai bát phẩm thạch dược nghi đã bị Từ Thiếu Đông xóa sổ, thú sào của bọn chúng phòng thủ hiện tại có thể nói là hết sức trống vắng, hắn liền có thể tự do thoải mái đi đến nơi đó thu thập thú trứng được rồi. Công, nhị giai hạ phẩm yêu binh đúng thật sự là không có bình thường. Đi đến nhất giai bát phẩm thạch dược nghi xào lấy thú trứng có thể chậm một chút cũng không có sao, hiện tại Trần Vân Thanh là thu lấy chiến lợi phẩm của hắn trước cái đã. Tài thanh huyền linh kiếm này chính là kiện yêu binh mà Từ Thiếu Đông đã sử dụng, uy lực thế nào thì vừa rồi hắn cũng đã có thể tận mắt nhìn thấy, chỉ chút nữa thôi hắn liền đã chết tại kiếm khí do nó phát ra. Từ Thiếu Đông dựa vào thanh huyền linh kiếm này mới có thể diệt được 1000 con nhất giai bát phẩm thạch dược nghi thú cùng một lúc. Nếu như không có sự sắc bén cũng như tăng phúc kiếm khí của nó, Từ Thiếu Đông là đã bị diệt đi từ lâu rồi. Chương 100, hữu phẩm thạch dược nghi. Chương 100, hữu phẩm thạch dược nghi. Tính toán đâu ra đấy, thanh này phải được liệt vào hàng nhị giai hạ phẩm yêu binh cao cấp nhất. Có nó trong tay lấy tu vi hiện tại của Từ Thiếu Đông khiêu chiến yêu sĩ nhị trọng cũng là không có vấn đề gì, yêu sĩ tứ trọng cũng là chưa chắc có thể hủy đi được nó. Giờ đây nó đã trở thành đồ vật của Trần Vân Thanh hắn, đây cũng thu hoạch lớn nhất của hắn tính đến thời điểm hiện tại. Người ta thường nói, gặp nạn không chết chắc chắn sẽ có hậu phúc, xem ra phúc duyên của hắn là đã đến rồi. Không đúng, sao mình cứ có cảm giác nó không phải là nhị giai hạ phẩm yêu binh? Nhìn bên ngoài thanh huyền linh kiếm này giống với lại nhiều thanh nhị giai hạ phẩm yêu binh mà Trần Vân Thanh hắn thấy, nhưng khi cầm nắm, cảm giác nó rất khác biệt, hắn có cảm giác nó phải mạnh hơn nhị giai hạ phẩm yêu binh rất nhiều, có điều vì nguyên nhân gì nhìn bên ngoài nó là nhị giai hạ phẩm yêu binh thì hắn tạm thời cũng chưa có nghĩ ra. Kệ nó đi, không cần quan tâm. Trần Vân Thanh nghĩ hoài không ra vì sao mình lại có cảm giác này, nên cũng không cần nghĩ nữa. Thanh Huyền Linh kiếm này bây giờ là đồ vật của hắn, nó cấp bậc càng cao, với hắn càng có lợi, quan tâm mấy vấn đề ngoài lề để làm gì? Ông, ông giết, giết, có nguy hiểm. Trần Vân Thanh đang nghĩ đến cấp bậc của Thanh Huyền Linh kiếm trong tay của mình. Đột nghe đến âm thanh quen thuộc kia một lần nữa liền là có chút giật mình. Loại âm thanh này làm sao mình có thể không có nhận ra cho được, khi mà chỉ chút nữa thôi mình liền đã chết trong tay của đám yêu thú phát ra loại quái dị âm thanh này. Chạy thôi xẹt. Không cần suy nghĩ dù chỉ một giây, Trần Vân Thanh nhanh tay nắm lấy chiếc túi không gian trên thi thể của Từ Thiếu Đông, hướng bên ngoài phương hướng bạn thạch tung lũng dùng nhất đóa tam ảnh thân pháp hết tốc độ, bán sống bán chết chạy đi ra bên ngoài. Thạch Dực Nghĩ thu lại kéo đến, Trần Vân Thanh rất là tự biết mình, hiện tại thực lực của hắn đã xuống đến mức độ thấp nhất, thần bí ngọc bài bên trong năng lượng cũng đã xài hết sạch sẽ, dù là có gặp một đàn nhất giai thất phẩm Thạch Dực Nghĩ thu thôi, cũng là đã đủ đem hắn mài chết. Nhưng khu vực này là nơi hoạt động của nhất giai bát phẩm Thạch Dực Nghĩ thú, tỷ lệ xuất hiện cấp thấp Thạch Dực Nghĩ là không có cao. Chắc chắn đám Thạch Dực Nghĩ vừa rồi hắn nghe âm thanh là nhất giai bát phẩm Thạch Dực Nghĩ thú trở lên. Nếu không chạy nhanh mà nói, bị đám yêu thú này bao vây thêm một lần nữa, cho dù có 10 cái mạng, Trần Vân Thanh hắn cũng là không có đủ chết. Ong ong, rít rít, xoẹt xoẹt, rầm rầm, khu phốc, má ơi, nhất giai cửu phẩm Thạch Dực Nghĩ yêu thú. Cũng may tiểu gia tao chạy nhanh. Trần Vân Thanh sau khi chạy ra được phạm vi 10 dặm của vạn thạch thung lũng, hắn là ho ra một ngụm máu tươi, nhìn lại sau lưng mình một đàn Thạch Dực Nghĩ thú, nghĩ đến còn sợ. Lần này Thạch Dực Nghĩ thú hắn đụng phải không phải là như hắn nghĩ chỉ là nhất giai bát phẩm Thạch Dực Nghĩ như trước, mà là cao hơn một cấp nhất giai cửu phẩm Thạch Dực Nghĩ. Hắn nhớ lại vừa rồi nếu như mình không quyết đoán nhanh chân chạy nhanh, chỉ sợ lần này hắn đã đi theo Từ Thiếu Đông xuống bên dưới địa ngục dạo chơi mất rồi. Cũng phải nói thêm là khi vừa phát hiện ra đám này Thạch Dực Nghĩ thú hắn liền không do dự chạy trốn, không để bị bao vây như lại trước đây không lâu hắn cùng Từ Thiếu Đông gặp phải, cộng thêm liều mạng dùng nhất đóa thập ảnh chạy trốn, mới có thể may mắn chạy thoát. Như để bọn chúng đem mình bao vây lại, chỉ sợ không có cơ hội để cho hắn rời khỏi. Cũng may mắn vị trí hắn đứng lúc trước là khá gần với lại bên ngoài vạn thạch thung lũng, thời gian rời đi cũng ngắn, nếu không dù có chuẩn bị kỹ như thế nào, hai chân của hắn cũng là không thể nào nhanh được bằng nhất giai cửu phẩm Thạch Dực Nghĩ. Nhìn đám này Thạch Dực Nghĩ cách hắn không đến 100 mét đang nhe danh múa vuốt hắn liền là biết chắc. Hai bên đó nhất giai bát phẩm Thạch Dực Nghĩ thu trứng của mình xem ra là không có khả năng lấy được rồi. Nghĩ đến chuyện gì, Trần Vân Thanh thở dài một tiếng. Nhất giai bát phẩm Thạch Dực Nghĩ thú đằng kia, hắn phải dùng toàn lực, tiêu hao tất cả tài nguyên, còn là lợi dụng tối đa thực lực của Từ Thiếu Đông trợ giúp cho hắn đem bọn nó tiêu diệt. Mắt nhìn đã không còn có vật cản đường hắn đi đến nghĩ sao cách đó không xa để lấy cả ngàn quả trứng béo ngậy tràn đầy năng lượng để mà dùng. Nhưng với sự xuất hiện của đám này nhất giai cựu phẩm Thạch Dực Nghĩ thú, việc Trần Vân Thanh hắn đi đến bát phẩm nghĩ sao kia xem ra là không có đất diễn rồi. Hao tận tâm huyết lẫn tài nguyên mới có thể đạt được thành quả, trông thấy trái ngọt đang chờ đón hắn tại ngay trước mắt, nhưng lại không thể nào hái được để mà dùng, còn là phải chạy bán sống bán chết nữa, cái kia cảm giác khó chịu trong lòng có thể nghĩ. Như có được đám kia Thạch Dực Nghĩ thú trứng, đem nó tu luyện, đột phá yêu giả cựu trọng hậu kỳ trong một thời gian ngắn là hoàn toàn không thành vấn đề. Không chừng có thể tiến thêm một bước chạm đến yêu sĩ cảnh giới cũng là có thể. Đáng tiếc hiện tại những cái này đối với lại Trần Vân Thanh hắn chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, chỉ có thể nhìn, không thể nào làm gì được. A đau quá. Nghĩ ngơi một chút sau, Trần Vân Thanh khẽ cử động một cái, muốn ngồi dậy điều tức một cái, sau đó rời đi nơi đây trước rồi tính sau. Có điều không được như ý nghĩ của hắn, chỉ vừa cử động một chút thôi, toàn thân hắn đều là đau nhức cực kỳ, nhất là tại đôi chân, ngay cả một cử động nhỏ cũng không thể, nó như là mất đi cảm giác một dạng. Đáng sợ hơn, cảm nhận bên trong cơ thể của mình một chút, hắn liền là phát hiện nội mạch của mình thương tổn trầm trọng, đan điền không còn một tia nội lực, hít thở một chút thôi cũng liền làm cho hắn đau đớn khó chịu. Hắn là hiểu được, đây là di chứng do sử dụng nhị giai hạ phẩm yêu khí thân pháp nhất đóa tam ảnh cùng nhị giai yêu khí quá độ nên mới thành ra như thế này. Sở dĩ vừa rồi khi mới rời khỏi vạn thạch thung lũng hắn không có cảm nhận được đau đớn, đó là vì khi ấy tinh thần của hắn vẫn còn tập trung cao độ, chưa hề buông lỏng. Nhưng hiện tại, khi đã thoát được nguy hiểm, cảm giác nguy cơ không còn, tinh thần thả lỏng, những di chứng của việc sử dụng thực lực vượt quá mức bản thân chịu đựng cũng liền đã kéo đến, hắn cảm nhận được vô cùng chân thật. Thần bí ngọc bài đã không còn năng lượng. Thảo nào, tập trung tinh thần vào thần bí ngọc bài một cái, nhìn thấy bản thể ngọc bài này một màu xám xịt, Trần Vân Thanh thở dài một tiếng, liền cũng là hiểu được, mình vì sao lại thành ra nông nổi này. Hắn nhớ rõ không lâu trước đây mỗi lần mình bị trọng thương, thần bí ngọc bài này sẽ phát ra một luồng màu xanh năng lượng, đem thân thể của hắn chữa trị cùng cải tạo một phen, rất nhanh hắn liền có thể chạy nhẹ như thường, thế cho nên lần này thi triển nhất đóa tam ảnh chạy trốn, hắn cũng là nghĩ đến một kịch bản y hệt như trước đây. Không chừng qua lần này lại nạn, hắn liền được hưởng đại phúc cũng không biết chừng, như có thể đem nhất đóa tam ảnh đột phá đại thành một dạng. Có điều lần này hắn là suy nghĩ hơi nhiều, thần bí ngọc bài năng lượng bên trong năng lượng đã tiêu hao không còn lại chút gì, không thể nào trợ giúp hắn khôi phục thương thế được nữa. Chuyện này hắn cũng là nên nghĩ đến từ sớm hơn, năng lượng tích lũy bên trong thần bí ngọc bài là có hạn, trong khi đó từ lúc gặp hắc địa xà đến tận bây giờ, hắn đã phải trải qua biết bao nhiêu lần trọng thương chí mạng, mỗi lần như thế thần bí ngọc bài liền sẽ dùng năng lượng bên trong cứu hắn. Nhưng hắn nhớ mình chưa có một lần nào cho nó ăn thêm ngọc thạch cả. Dù năng lượng của nó có vô biên thì cũng đã dùng hết từ lâu, huống gì là có hạn như là thần bí ngọc bài. Hiện tại tình cảnh Trần Vân Thanh hắn cũng khá là không xong, thần bí ngọc bài không thể nào giúp gì được cho hắn, trong khi tại bên trong túi không gian của mình cũng chẳng còn lại một viên trị thương đan dược nào, ngay cả một viên nội khí đan cũng là không có, thân thể lại không thể nào hoạt động được như bình thường. Nếu có một con yêu thú nào đi qua đây, dù là cấp thấp nhất hung thú, Trần Vân Thanh hắn cũng liền là không thể nào chống lại, chỉ có thể mặc cho bọn nó chém giết, nghĩ lại cũng thật sự bi ai. Yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ cảnh giới. Từ Thiếu Đông, ngươi cũng đừng có làm cho ta thất vọng a. Dùng đầu óc suy nghĩ một chút, Trần Vân Thanh chợt nhớ lại, trước khi rời khỏi Vạn Thạch Tung Lũng, hắn là có đem Huyền Linh kiếm cùng túi không gian của Từ Thiếu Đông cấp đi. Huyền Linh kiếm thì hắn đã để tại bên trong túi không gian của mình, còn túi không gian của Từ Thiếu Đông không thể đưa vào bên trong túi không gian của mình được, thế cho nên hắn vẫn là luôn nắm nó tại trong tay. Tình cảnh hiểm nghèo của hắn hiện tại, cũng chỉ có thể đặt mọi hy vọng vào nó, nghĩ đến Từ Thiếu Đông là một tên yêu nghiệt yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ cường giả, bên trong tài nguyên của y chắc chắn là sẽ không có kém người khác chút nào. Vận khí đan 12 viên, những cái này tạm thời ta không thể nào xài được. Chương 101, hạ phẩm linh thạch. Chương 101, hạ phẩm linh thạch. Trần Vân Thanh đưa tinh thần lực vào bên trong túi không gian của Từ Thiếu Đông. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy cũng như dùng lấy ra bên ngoài chính là vận khí đan, đây là đan dược chỉ dành riêng cho yêu sĩ cảnh giới tu luyện, lấy hắn hiện tại yêu giả cảnh giới, còn là bị trọng thương, dùng nó chắc chắn là phải chết không nghi ngờ. Hiện tại trong túi không gian của hắn cũng là có một số vận khí đan lấy được từ Trần Nhật, hắn là chất qua một bên chứ không dùng để làm cái gì. Linh ảnh kiếm pháp. Tiếp theo hắn nhìn lấy ra đến là linh ảnh kiếm pháp. Đây là nhị giai hạ phẩm yêu kỹ rất lợi hại, chính là môn kiếm pháp Từ Thiếu Đông sử dụng không lâu trước đây để đối phó với hắn cũng như Thạch Dư Nghĩ, uy lực như thế nào thì hắn cũng đã tận mắt chứng kiến. Theo hắn thấy bộ yêu kỹ này chỉ kém giao ảnh kiếm pháp của hắn hiện tại đôi chút, còn tại trong hàng nhị giai hạ phẩm yêu kỹ cũng có thể được xếp vào hàng nhất lưu. Thứ này hiện tại hắn cũng không thể nào dùng được, nhưng cũng không phải nói nó vô dụng, chờ đến khi hắn gom thêm 7 bộ nhị giai hạ phẩm yêu kỹ kiếm pháp nữa, liền có thể đem nó dung hợp thành một bộ nhị giai trung phẩm yêu kỹ lợi hại, nhưng tạm thời đem nó bỏ qua một bên cái đã. 100.000 đồng vàng chi phiếu. Trần Vân Thanh lấy tiếp ra một xếp dày cuộn chi phiếu, hắn không khỏi cảm thán làm nghề sát thủ này quá nhanh phát tài, để có được 100.000 đồng vàng như thế này. Không biết Trần Vân Thanh hắn phải ngao ra bao nhiêu viên bồi khí đan thì mới được đây. Như có cơ hội mà nói, sau này đi theo sát thủ chức nghiệp này cũng không phải là không thể. Ý di phục một đống nhị giai linh dược. Như thế nào lại không có thứ ta cần là trị thương đan dược loại hình. Sau khi di chuyển một đống đồ từ bên trong túi không gian của Từ Thiếu Đông đi ra bên ngoài hết, Trần Vân Thanh nhìn lên trời, không khỏi thầm than một tiếng, cực kỳ là thất vọng. Những thứ bên trong túi không gian của Từ Thiếu Đông, không phải là nhị giai đan dược thì cũng là vật dụng ngoài thân, những thứ này đối với lại Trần Vân Thanh hắn hiện tại không có chỗ dùng. Hắn hy vọng làm sao bên trong túi không gian của Từ Thiếu Đông có một viên nhị giai trị thương đan dược, hay chí ít cũng giống như là Diệu Hoàn đan cấp một đan dược cũng là được rồi. Nghĩ đến không lâu trước đây Từ Thiếu Đông còn là dùng một viên hồi khí đan để sử dụng, chắc những thủ đoạn bảo mệnh khác như trị thương đan dược cũng sẽ không có thiếu. Có điều lần này hắn liền là thất vọng toàn tập rồi, bên trong túi không gian có rất nhiều tài nguyên là không có sai, nhưng mà không hề có trị thương đan dược như hắn cần. Tình cảnh hiện tại, nếu mà không có trị thương đan dược, muốn dùng tự thân khôi phục lại thương thế, không biết là đến ngày tháng năm nào, đó là chưa tính đến chuyện giữa đường còn gặp biến cố gì khác nữa đây. Thực ra Trần Vân Thanh có chút trách oan cho Từ Thiếu Đông rồi, nhị giai trị thương đan dược giá cả cao hơn bình thường đan dược rất nhiều, nhất là những viên cao cấp trị thương đan dược, càng là hiếm thấy, bình thường có tiền cũng chưa chắc là mua được. Từ Thiếu Đông phải dùng đến không ít quan hệ mới có mua được 3 viên hối thương đan, nhưng trong trận chiến vừa rồi với lại Thạch Dược Nghĩ Thú, hắn đã dùng hết nó cùng với lại hồi khí đan rồi còn đâu. Nếu Từ Thiếu Đông còn những loại đan dược thế này, nghĩ chắc cũng sẽ không có bị Trần Vân Thanh nhân lúc lâm nguy diệt sát đi như thế này. Ân, chiếc hộp kia. Trần Vân Thanh định thần nhìn một chiếc hộp vuông bằng gỗ bình thường cách mình không xa cố gắng nắm lấy, ánh mắt khá là nghi hoặc. Nói hắn chú ý đến chiếc hộp gỗ này, chi bằng nói thần bí ngọc bài hắn đeo trên cổ có hứng thú với lại chiếc hộp gỗ này thì đúng hơn. Vừa rồi đang khi hắn tuyệt vọng chuẩn bị bò đến một nơi tạm thời trú ẩn để khôi phục từ từ thương thế, chính là thần bí ngọc bài này truyền đến cho hắn ý niệm muốn cắn nuốt đồ vật chiếc hộp bên trong, nên là hắn không thể không để ý cho được. Nhìn lại chiếc hộp gỗ hắn thấy chỉ là bằng một chất gỗ bình thường, cũng không có quý hiếm gì lắm, cũng là không có họa tiết gì đáng chú ý cho lắm. Trần Vân Thanh không có cho là nó cũng là một cái bảo vật giống như là chiếc hộp gỗ tại địa cầu nơi trước đây mà cái thần bí ngọc bài này cắn ướt, khi hắn bị diệt rồi đi đến nơi đây. Linh thạch. Thì ra là như vậy. Trần Vân Thanh đưa nguyên chiếc hộp đến gần thần bí ngọc bài, nhưng nó chẳng thèm quan tâm, hắn biết suy đoán của mình là đúng, cái hộp gỗ này chỉ là rất bình thường một cái hộp, không có gì đặc sắc. Rất nhiều khả năng thứ mà thần bí ngọc bài cần chính là đồ vật bên trong, sau khi đem nó mở ra, hắn liền là hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Linh thạch. Đây là Nam Hoang Chi địa thế giới tu luyện giả cần thiết nhất tài nguyên một trong, bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí rất là thuần khiết, là yêu sĩ cảnh giới trở lên sử dụng tu luyện tăng trưởng thực lực bản thân, ngoài ra còn linh thạch còn là dùng cho vận hành trận pháp, phi hành yêu binh, truyền tống trận, v.v. các loại. Có thể nói linh thạch chính là nguồn tài nguyên chính của yêu thần thế giới, tầm quan trọng của nó là không hề kém gì lương thực, dầu mỏ của địa cầu bên kia, đều là những loại tài nguyên khó có thể thay thế. Những viên linh thạch trong tay của ta là hạ phẩm linh thạch. Trần Vân Thanh có chút trầm tư lên tiếng. Linh thạch tại Nam Hoang Chi địa này cũng là có phân ra hai cái cấp bậc, trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch. Trong đó hạ phẩm linh thạch là cấp bậc thấp nhất, cũng là thông dụng nhất, như trong tay của Trần Vân Thanh hắn đám này hạ phẩm linh thạch một dạng. Trong khi đó trung phẩm linh thạch chính là cấp bậc cao hơn, chuyên nó dùng cho tu luyện giả từ yêu tông trở lên sử dụng. Nam Hoang Kỳ Thư có ghi lại, tại Nam Hoang Chi địa nơi này còn có một loại linh thạch phẩm cấp cao hơn trung phẩm linh thạch, thế gian người tu luyện gọi nó là thượng phẩm linh thạch. Nhưng loại này linh thạch đã từ lâu lắm rồi không có xuất hiện qua tại Nam Hoang Chi Địa. Rất lâu trước đây khi Nam Hoang Chi Địa còn vào thời kỳ tu hành thịnh thế, có yêu giả còn có thể trông thấy được nó, nhưng giờ đây, nó là đã tuyệt tích từ lâu. Đừng nói là thượng phẩm linh thạch, ngay cả trung phẩm linh thạch, Nam Hoang Chi Địa cũng không hề thấy xuất hiện rộng rãi, nó chỉ là tài nguyên dành cho các đại yêu tông trở lên cường giả bí mật giao dịch qua lại. Nam Hoang Kỳ Thư có ghi lại, kể từ thời đại Lạc Hoàng Bệ Hạ xuất hiện, Nam Hoang Chi Địa có xuất hiện qua thượng phẩm linh thạch. Nhưng mà sau khi Lạc Hoàng Bệ Hạ không hiểu nguyên nhân biến mất, thượng phẩm linh thạch cũng không hề xuất hiện qua lần nào nữa. Chuyện là tại bên kia Nam Hoang Chi Địa thế giới từng có xuất hiện qua thượng phẩm linh thạch, đáng tiếc con đường từ Nam Hoang Chi Địa đi đến thế giới bên ngoài không hiểu vì nguyên nhân gì đã biến mất từ cách đây cả mấy ngàn năm trước. Muốn rời khỏi Nam Hoang Chi Địa nơi này là vô cùng khó khăn, chính vì như thế, nên tại Nam Hoang Chi Địa mấy ngàn năm trở lại đây các tu luyện giả chứng kiến linh thạch cấp bậc cao nhất cũng chỉ là trung phẩm, số lượng mỏ khoáng cũng không nhiều lắm, còn là rơi vào trong tay các đại thế lực lớn cùng cường giả nắm giữ. Tất cả linh thạch sử dụng hiện tại, đại đa số đều là hạ phẩm linh thạch cả. Xoẹt, xoẹt. Đang khi Trần Vân Thanh nhớ lại sự tích về linh thạch một chuyện, thần bí ngọc bài cũng liền là không có nghe Trần Vân Thanh ý nghĩ nữa, phát ra một loại hấp lực, đem trên dưới hơn 100 viên hạ phẩm linh thạch bên trong chiếc hộp kia cắn nuốt. Không thể không nói hạ phẩm linh thạch đúng là rất thần diệu, nó đối với lại thần bí ngọc bài có công dụng rất lớn. Sau khi nuốt xong hơn 100 viên hạ phẩm linh thạch, nó là đã từ màu xám ngoét không có một tia sinh khí liền là khôi phục một chút ít màu xanh nhạt, tuy là không được nhiều, nhưng đem so ra với lại thời điểm trước đây khi nuốt Phỉ Thúy Đế Vương ngọc, màu xanh của nó gấp đôi có hơn, đương nhiên năng lượng bên trong của nó cũng là nhiều hơn thời điểm nuốt đám Phỉ Thúy Đế Vương ngọc kia rất nhiều. Thật sự là mang cho ta quá nhiều kinh hỉ, có điều, Trần Vân Thanh nhìn thần bí ngọc bài thay đổi, liền là vô cùng vui mừng. Hắn trong lòng biết được thần bí ngọc bài này rất là thích ăn linh thạch loại này, sau này hắn không cần phải dùng đến các loại ngọc thạch khác vẫn là có thể. Chương 102, có chuyện không hay. Chương 102, có chuyện không hay. Nhưng mà niềm vui ngắn chẳng tày gan, khi nghĩ đến linh thạch con đường, Trần Vân Thanh hắn đầu không khỏi một trận đau nhói. Linh thạch, dù là cấp bậc thấp nhất hạ phẩm linh thạch, cũng là không dễ dàng có đến, nhất là tại Mân Việt quận nơi này của hắn, linh thạch mỏ khoáng càng là rất ít, có chăng cũng là rơi vào trong tay của triều đình cùng các đại thế lực lớn, bị các đại thế lực lũng đoạn. Thị trường bên ngoài, một viên hạ phẩm linh thạch định giá 1000 đồng vàng, nhưng từ trước đến nay không có ai bán ra hạ phẩm linh thạch với cái giá đó cả, thường nó sẽ bị đẩy lên 3 đến 4 lần. Chưa hết, vì hạ phẩm linh thạch bên trong linh khí rất là thuần khiết, dùng nó tu hành có lợi hơn khá nhiều so với lại cấp thấp đan dược, nên nó cũng là tài nguyên chủ yếu để yêu sĩ trở lên tu hành. Có nắm được hạ phẩm linh thạch trong tay, những tên yêu sĩ hay yêu sư cũng để dành cho mình tu luyện, không phải trường hợp bất đắc dĩ, không ai lại đem nó bán đi ra ngoài lấy mấy cái đồng vàng cả. Thế nên dù là Trần Vân Thanh hắn có nắm nhiều đồng vàng trong tay, nhưng muốn dùng nó đổi lấy hạ phẩm linh thạch, cái này là rất khó khăn. Đi một bước liền tính một bước vậy. Trần Vân Thanh ngẫm nghĩ một chút, cũng liền là thở dài một tiếng. Linh thạch loại này không chỉ thần bí ngọc bài cần, mà Trần Vân Thanh hắn cũng rất là cần đến nó. Một khi mà hắn đột phá yêu sĩ cảnh giới, hắn là không thể không cần đến linh thạch tài nguyên cho được, nhất là thiên địa linh khí tại Nam Hoàng Chi Địa này cũng là không được tốt đẹp gì cho lắm. Kiếm lấy linh thạch mặc dù rất khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể. Nếu không mà nói, đám tán tu yêu sĩ trở lên cường giả lấy cái gì để mà tu hành rồi tăng cường thực lực, cũng như không để cho cảnh giới của mình rơi xuống. Đám người kia đã là có đường để chiếm lấy linh thạch, không lý gì Trần Vân Thanh hắn đây lại không thể. Hắn đây có lợi thế hơn khá nhiều đám tán tu cường giả kia nhờ có tài luyện chế bồi khí đan a. 3 ngày sau, Trần phủ, Trần Vân Thanh căn phòng nhỏ. Đã 7 ngày trôi qua, thiếu gia như thế nào còn chưa trở lại kia chứ? Nô Tiểu Diễm tại trong phòng, đi đi lại lại, đôi khi liền là liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa phòng, thần sắc lo lắng lộ rõ trên gương mặt có chút khó nhìn của nàng. Không lo lắng là không có được, thiếu gia nhà nàng đến Đại Mộc Lâm khu đã hơn 3 tháng rồi, nói đúng hơn là 3 tháng 7 ngày rồi. Theo lý mà nói, thời gian hết hạn tạp dịch tại Đại Mộc Lâm khu đã hết từ 7 ngày trước. Nhưng đến giờ ngài ấy vẫn còn chưa có trở lại. Nhất là nàng nhận được tin, tất cả mấy chục ngoại viện đệ tử đi theo thiếu gia nàng một chuyến đến Đại Mộc Lâm khu đều đã bình an trở lại Trần phủ, chỉ có thiếu gia nhà nàng Trần Vân Thanh vẫn là không hề có tin tức, cái này làm cho tỷ nữ như nàng lòng nóng như lửa đốt một dạng, cực kỳ là khó chịu. Trần Hành sư minh, Trần Phục sư minh, không phải hai anh nói thiếu gia của tôi sẽ trở về nhanh chóng sao? Vì cái gì đến bây giờ vẫn còn không có tin tức? Nhìn ra ngoài mãi không có được cái kết quả gì, Nô Tiểu Diễm bay đầu lại, ánh mắt có chút không thân thiện nhìn về Trần Hành cùng Trần Phục hai người, rất là không tin tưởng hỏi. Trần Hành cùng Trần Phục hai người này 7 ngày trước hồi lại Trần phủ, còn đến nơi đây gặp nàng nói mình là đàn em của thiếu gia nhà mình Trần Vân Thanh. Hai người được mệnh lệnh của thiếu gia sau khi trở lại Trần phủ liền là đến nơi này, giúp đỡ nàng làm một số việc, còn lại nghe theo mọi sự sắp đặt của nàng. Nhìn cảnh giới hiện tại của bọn chúng, không có người nào tu vi thấp hơn yêu giả thất trọng, nàng có chút bán tín bán nghi không biết lời của hai tên này nói ra có phải là sự thật hay không. Phải biết với tu vi kia tại Trần phủ ngoại viện cũng liền là được xem là một phương cao thủ, có rất nhiều tiểu đệ đi theo hầu, cũng như sẽ được làm thủ lĩnh của một cái phòng ban nào đó tại ngoại viện. Như là Trần Khánh Ly tên đáng ghét kia một dạng. Loại cao thủ như thế này, nếu nói nguyện ý cúi đầu nhận thiếu gia nhà nàng làm đại ca, chuyện này thật khó mà làm cho người ta tin tưởng, bao gồm cả nàng bên trong. Nhưng hai người này tung ra những lời cam đoan hết sức chân thành, còn có thư viết tay của thiếu gia nhà mình nữa. Cùng với đó là những biểu hiện chắc tuyệt của thiếu gia nhà mình trong thời gian qua, nàng cũng là có chút tin tưởng hai người này lời nói chính là sự thật. 7 ngày qua hai người này nghe lời của nàng giám giáp, cùng phụ giúp nàng rất nhiều chuyện, nàng càng tin tưởng hai người này là tiểu đệ của thiếu gia nhà mình không hề nghi ngờ. Nhưng những thứ này không hề quan trọng, nàng chỉ muốn bọn họ hai người giải thích cho nàng rõ, thiếu gia nhà nàng hiện tại đang ở nơi nào. Hai người này khi mới về liền nói cho nàng biết, thiếu gia nhà nàng rất nhanh liền sẽ trở lại, vì tin tưởng hai người nên nàng vẫn là cố gắng chờ, nhưng là đến giờ vẫn là không thấy bóng dáng của thiếu gia nhà nàng đâu. Rất nhanh trong lời nói của bọn họ là nhanh đến khi nào vậy kia chứ? 7 ngày thời gian cũng là một khoảng thời gian khá lâu đó nha. Nên nhớ từ Đại Mộc Lâm khu đến nơi này Trần Phủ cao lắm cũng chỉ là mất một cái buổi sáng mà thôi. Làm thế nào lại đi trách móc bọn tao kia chứ? Trần Hành cùng Trần Phục hai người nghe Ngô Tiểu Diễm lên tiếng hỏi, cùng với lại cái thần thái trách móc hiện rõ mồn một trên gương mặt xấu xí của cô ta. Cả hai liếc nhìn nhau một cái, trong lòng là oán hận không thôi. Trần Vân Thanh nói mấy ngày nữa trở lại, đây là do chính miệng của Ngô Tiểu Diễm nói sau khi nhận được bức thư tay bảo hai người bọn họ mang về giao cho Ngô Tiểu Diễm. Bên trong biết gì hai người bọn họ là không có biết, bọn họ chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của Trần Vân Thanh ở lại bảo hộ cùng nghe theo mệnh lệnh của Ngô Tiểu Diễm mà thôi. Từ khi nào bọn họ nói mấy ngày sau Trần Vân Thanh sẽ trở lại Trần Phủ bao giờ? Đứa con gái xấu xí Ngô Tiểu Diễm này không phải trí nhớ có vấn đề, cũng là loại gấp lửa bỏ tay người mà. Tiểu Diễm tỷ tỷ, Vân Thanh sư huynh nói sẽ hồi lại Trần Phủ thì nhất định sẽ trở lại mà. Chị cũng không cần lo lắng quá. Trần Phục cố nén cơn giận đang sôi trào bên trong người, nở một nụ cười thật tươi đối với lại Ngô Tiểu Diễm nói. Con nha đầu xấu xí này cho là mấy ngày qua hai người bọn họ đi theo sau lưng làm mọi chuyện cho cô ta thì liền có thể xem hai người bọn họ như là nô tài chắc. Dám dùng giọng điệu lớn lối như thế này để mà quát mắng hai đại yêu giả hậu kỳ cường giả như bọn họ đây, đúng là không biết chữ chết là viết như thế nào. Ý nghĩa hiện tại trong lòng hai người bọn họ liền là nhanh chóng ra tay đem cái con nha đầu xấu xí này diệt đi cho khỏi phải trước mắt. Một quyền đánh ra liền là đã xong hết mọi chuyện rồi. Có điều chuyện này trong lòng bọn họ hai người cũng chỉ có thể nghĩ vậy thôi, ra tay thì không có ai dám. Ngô Tiểu Diễm phía sau là có Trần Vân Thanh chống lưng, tục ngữ nói không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật. Một khi ra tay với lại con nha đầu này, Trần Vân Thanh trở lại Trần Phủ mà nói, hai người bọn họ tuyệt đối là sẽ không có cái gì kết cục tốt đẹp. Không sai đâu chị Tiểu Diễm, bản lĩnh của Vân Thanh sư huynh cực kỳ cao siêu, tại nơi này Trấn Nam Thành, không có bao nhiêu người có thể làm đối thủ của anh ấy đâu. Trần Hành cũng là mỉm cười, đang là tự lừa mình dối người, vớt mông ngựa những lời tốt đẹp nói ra cho Ngô Tiểu Diễm mà ngay cả hắn cũng cảm thấy mắc gói. Bản lĩnh của Trần Vân Thanh đúng là có chút cao, nhưng nó chỉ giới hạn tại yêu giả một cái cảnh giới mà thôi. Lên đến yêu sĩ chi cảnh, bất kỳ người nào cũng có thể lấy được cái mạng chó của Trần Vân Thanh. Mà yêu sĩ chi cảnh tại nơi này Trấn Nam Thành tuyệt đối là không có thiếu. Nếu như trong thời gian vừa qua Trần Vân Thanh đúng là có gây thì chốt oán với lại yêu sĩ cường giả mà nói, có lẽ là Trần Vân Thanh sẽ không có cái cơ hội để mà trở lại Trần Phủ nơi này rồi. Trần Vân Thanh có chuyện không hay? Ý nghĩ vừa rồi chợt lóe lên trong đầu, Trần Hành cùng Trần Phục hai người khẽ liếc nhìn đối phương một cái, thân thể hơi rùng mình, trên trán không khỏi bịn dịn từng tia mồ hôi lạnh. Chương 103, địa ngục không cửa. Chương 103, địa ngục không cửa. Trần Vân Thanh tên này đáng chết, cực kỳ là đáng chết. Dám đem hai người bọn họ xem như nô lệ đối đãi trong thời gian rất là dài, làm cho bọn họ hai người không còn một chút gì gọi là tôn nghiêm có thể nói. Nghĩ đến khoảng thời gian phải chịu nhục suốt mấy tháng vừa qua, trong lòng bọn họ cực kỳ hận thù Trần Vân Thanh, mong tên này chết tại bên ngoài cho yêu thú tha đi càng sớm càng tốt. Có điều hiện tại Trần Vân Thanh không thể nào chết được, bồi khí đan phương bọn họ còn không có lấy được đến tay, gia tài kết xù bọn họ còn chưa có đạt được, ước mơ trở thành yêu sư còn đang dang dở. Trần Vân Thanh tuyệt đối không thể vào lúc này chết đi được. Quan trọng nhất một điểm đó là trong người bọn họ đã trúng phải tam chỉ hồng của Trần Vân Thanh, nếu như không có thuốc giải mà nói, cao lắm hai người bọn họ cũng chỉ còn có thể sống thêm được vài tháng thời gian. Cái mạng của bọn họ vô cùng cao quý, tuyệt đối không thể chết một cách vô duyên như thế này được. Trần Vân Thanh nhất định phải không thể nào có chuyện gì mới được. Có chết cũng phải để sau khi giao ra đan phương bồi khí đan cùng thuốc giải tam chỉ hồng rồi mới được chết à. Hai người Trần Phục trong lòng đang cầu trời khấn Phật để cho Trần Vân Thanh được bình an. Có thật sự là như vậy hay không? Nô Tiểu Diễm khá là nghi hoặc, quay lại nhìn kỹ hai người Trần Hành lên tiếng hỏi lại. Thiếu gia nhà nàng mấy tháng trước biến đổi theo chiều hướng rất tốt, cái này Ngô Tiểu Diễm nàng là nhìn ở trong mắt, nhưng để giống như hai người này nói thiếu gia nhà mình tại Trấn Nam Thành này có thể đi ngang, nàng là có chút không được tin tưởng cho lắm à nha. Nói đâu xa, ngay tại ngoại viện Trần Phủ nơi đây, đánh bại được thiếu gia nhà nàng là có cả khối người, đó là chưa có đem nội viện đệ tử đem đi bảo, tính cả ra, thiếu gia nàng không có bản lĩnh gì quá lớn cả. Dù trải qua 3 tháng không gặp lại nhau, thiếu gia nhà nàng có cơ hội rèn luyện thêm bản lĩnh, có thêm thời gian đột phá. Nhưng cao lắm cũng đột phá yêu giả thất trọng cảnh giới là cùng. Nói thiếu gia nàng có thể đi ngang, hai người này cũng nổ hơi quá đáng một chút, nàng là sẽ không có dễ dàng gì để hai tên này lừa gạt đâu. Đương nhiên là... Dầm. Đương nhiên là bọn họ đang gạt cô rồi. Trần Phục hai người đang muốn nói ra lời cam đoan với lại Ngô Tiểu Diễm, đáng tiếc hai người còn không thể nói hết câu, dị biến liền đã phát sinh, một đám hơn chục tên ngoại viện đệ tử đi đến, phá tan đi cánh cửa phòng 4 đã khá cũ kỹ tại nơi này. Tên cầm đầu có tu vi yêu giả thất trọng hậu kỳ còn là cao giọng cất tiếng xen vào lời nói của Trần Phục, cứ như mọi chuyện phải là đúng như thế này vậy. Trần Phú thì ra là mày. Nhìn kỹ lại tên cầm đầu cao ngạo dám cắt ngang lời nói của mình kia một cách rõ ràng, Trần Phục ánh mắt có chút tóe lửa. Hơn một tuần qua đi theo Ngô Tiểu Diễm làm việc, đều là những công việc nặng nhọc, không hề giống như trước đây chút nào, càng là không giống với lại công việc tạp dịch mà một cái nữ đệ tử phải làm. Tất cả những thứ này theo như hắn tìm hiểu được biết là do tên Trần Phú này tại bên trong bóng tối giở trò. Tên này là muốn đem Ngô Tiểu Diễm đưa vào chỗ chết mới cam tâm. Nếu như không phải có hai người bọn họ giúp đỡ mà nói, rất nhiều khả năng Ngô Tiểu Diễm hiện tại đã nằm liệt giường, thậm chí là đã mất mạng lâu rồi. Sau khi điều tra được kẻ chủ mưu đứng đằng sau chính là Trần Phú, mấy đêm gần đây hắn cùng với lại Trần Hành em thầm rời đi Trần Vân Thanh căn nhà nơi này, tìm đến Trần Phú tính sổ. Nhưng mà tên Trần Phú này khá là chất vật, hắn như biết được hai người mình thế nào cũng tìm đến ý trả thù, liền đã rời đi hỏa kế phòng nơi này, làm cho hai người bọn họ ấy phen phí công. Nhưng giờ đây tên này xuất hiện thì thật sự là đúng lúc rồi, ân oán giữa bọn họ hai người cùng Trần Phú cũng nên tính toán vào hôm nay một thể, không cần phải mất công bọn họ phải đi tìm kiếm. Hắc hắc, thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không của mày lại cứ thích đi vào, lần này dù cho có là thần tiên giáng thế cũng không thể nào giúp đỡ được cho mày à. Trần Phú. Trần Hành cười lạnh liên tục lên tiếng nói. Tên khốn này nếu mà trốn chui trốn nhủi như một con chuột thì cũng thôi, Trần Hành hắn đây cũng chỉ có thể để sau này rồi tính, nhưng tên này hiện tại đã xuất hiện, không những như thế, còn ấm đầu đi phá hủy cửa phòng của Trần Vân Thanh, đây là tự tên này muốn tìm đường chết mà. Trần Phủ đã có quy định từ lâu, không có chuyện gì cấm đi đến địa bàn của đệ tử khác gây sự, nếu không dù có bị đánh chết cũng không thể nào trách ai được. Trần Phú lần này đưa đến một cơ hội tốt cho hắn như thế, hắn làm gì có chuyện bỏ qua cho được. Ông ngong, thư chống mắt chó của các ngươi mà nhìn kỹ một chút đi. Trần Phú phát ra khí thế của mình, một tôn yêu giả thất trọng hậu kỳ không bỏ sót chút nào, sau đó ánh mắt từ trên cao nhìn xuống hai người Trần Hành, khinh miệt lên tiếng nói. Hắn có nghe đám người đi từ Đại Mục Lâm khu trở về nói qua, Trần Hành cùng Trần Phục hai người là những chân chó đắc lực nhất của Trần Vân Thanh, thực lực hết sức là không tệ, nhất là Trần Hành, đã từng thắng qua yêu giả thất trọng hậu kỳ cường giả. Thế cho nên sau khi âm thầm mượn lực của Trần Khánh Ly hành hạ đám người này lên bờ xuống ruộng, sợ đám người này đến tìm hắn tính sổ, hắn cũng chẳng dám tại ngoại viện Trần phủ này lâu, mà là chạy trở lại chân bảo các, dùng tài nguyên của chân bảo các tu hành. Thương cảm cho số phận có chút hẩm hiu của hắn, phụ thân hắn không tiếc tài nguyên cũng như yêu kỹ đưa ra tận tình bồi dưỡng cho hắn. Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng hắn cũng đã đột phá được yêu giả thất trọng cảnh giới, còn là thất trọng hậu kỳ chi cảnh nữa. Thế nên hôm nay hắn mới quang minh chính đại đi đến nơi này tìm đám người của Trần Vân Thanh tính sổ, như không mà nói, hắn cũng chẳng dám chạy đến nơi đây làm cái gì. Yêu giả thất trọng hậu kỳ. Nhìn khí thế bạo phát lên cao của Trần Phú, Trần Phục cùng Trần Hành hai người nhìn nhau một chút, từ trong ánh mắt của cả hai cũng có thể đoán biết được hai người này hiện tại đang nghĩ không biết là nên khóc hay nên cười nữa. Yêu giả thất trọng hậu kỳ, một tuần trước Trần Phục đã đột phá, cộng thêm nhất giai thượng phẩm yêu kỹ toái quyền tiểu thành trong tay, đem đi đối phó với lại một tên yêu giả bắt trọng sơ kỳ cũng là có thể, đừng nói đến một cái mới vừa đột phá yêu giả thất trọng hậu kỳ không bao lâu, trong tay không tu hành một môn yêu kỹ nào ra hồn như tên Trần Phú này. Còn Trần Hành nơi đây, cách đây vài tháng tên này khi còn là yêu giả thất trọng đã đem yêu giả bắt trọng hành như chó, còn có ý nghĩ cùng tên yêu nghiệt Trần Vân Thanh phân cao thấp một phen, hiện tại tên này đã đột phá yêu giả bắt trọng khá lâu. Cộng với lại liên hoàn quyền đại thành cảnh giới trong tay, ngay cả yêu giả cựu trọng sơ kỳ y cũng có thể vượt cấp khiêu chiến, huống chi cái tên bao cỏ Trần Phú này. Như không phải còn một cái Trần Vân Thanh đè nặng bên trên, với thực lực hiện tại của Trần Hành, liền có thể đem cái tên lão đại tại hỏa kế phòng nơi này là Trần Lạc Phong đạp xuống để mình tự làm lão đại từ lâu, cần gì phải đi theo làm người hầu cho con nha đầu xấu xí Ngô Tiểu Diễm này. Không có sai, là yêu giả thất trọng hậu kỳ. Bọn mày đã biết sợ chưa? Cũng không nhận ra được ánh mắt khinh miệt của Trần Hành cùng Trần Phục hai người, thấy hai người này sau khi hắn thể hiện ra thực lực liền bật thốt lên kinh ngạc như thế, Trần Phú trong lòng nghĩ hai người này đã sợ, liền là được nước làm đến, thể hiện ra sự kiêu ngạo vô biên của mình đến. Nói ra sau khi đột phá yêu giả thất trọng hậu kỳ xong, đối thủ mà hắn nhắm đến không phải là Trần Hành cùng Trần Phục, Nô Tiểu Diễm mấy cái chân chó của Trần Vân Thanh này, đối thủ hắn muốn nhắm đến là Trần Khánh Ly, cái tên lão đại bấy lâu nay hắn vẫn luôn đi theo hầu hạ. Có điều khi hắn đến nơi này, liền nghe được tin Trần Khánh Ly đã đột phá yêu giả bắt trọng cảnh giới, còn là yêu giả bắt trọng trung kỳ. Thế cho nên tâm lý muốn đánh bại Trần Khánh Ly để có thể thay thế tên kia làm lão đại của chứa tuổi thất cũng làm ai một đi trong lòng của hắn ít nhiều. V.S. Hôm nay bạo trương đến đây thôi, ngày mai mình sẽ bạo tiếp một hôm. Chương 104, ẩn dấu quá sâu. Chương 104, ẩn dấu quá sâu. Không thể tìm Trần Khánh Ly tính toán, nhưng hắn không thể không đi tìm đám người Ngô Tiểu Diễm này tính sổ được. Chính cái tên Trần Vân Thanh hại hắn nam không ra nam, nữ không ra nữ, mối thù này hắn nhất định phải trả. Nếu không bao nhiêu khổ cực mà hắn từng trải qua để đạt được cảnh giới như ngày hôm nay, không phải chịu oan uổng hay là sao? Là mày ra tay đem tên vô dụng này dẹp trước hay là tao? Không có quan tâm đến cái tên hống hách mù si Trần Phú này nữa, Trần Hành quay sang hỏi Trần Phục lời nói. Một tên sâu kiến mà thôi, để tao ra tay trước cũng được. Trần Phục đối với lại Trần Hành gật đầu một cái, sau đó liền là xung phong nhận cái này nhiệm vụ. Hắn cũng là hiểu rõ trong lòng, Trần Hành nói ra lời nói vừa rồi là không muốn tự mình ra tay đối phó với lại một tên vô dụng như Trần Phú, muốn đem cái công việc vô bổ này giao lại cho hắn đây. Dù trong lòng lá biết như thế, nhưng mà Trần Phục hắn cũng không thể từ chối, thực lực của Trần Hành cao hơn Trần Phục hắn khá nhiều, muốn ra tay đem hắn đánh bại là không có gì khó khăn. Trước đây khi có mặt Trần Vân Thanh, hắn có thể dựa vào trí tuệ của mình để có thể ép Trần Hành một đầu, làm tên này nghe theo lời nói của mình, nhưng hiện tại tình cảnh, không có mặt Trần Vân Thanh tại đây, hắn chỉ có thể làm thân nam nhi tốt không chịu thiệt trước mắt mà thôi. Khốn kiếp, hai tên xuất sinh chúng mày nói ai là sâu kiến. Dám dùng lời lẽ như vậy miệt thị Trần Phú sư minh, tội không thể tha. Đúng như vậy, cần thiết phải đem hai tên khốn kiếp này chém ra làm tám khúc cho chó ăn. Trần Phú sư minh, không cần anh ra tay, để đám xuất sinh này cho chúng tôi xử lý. Lời nói của Trần Hành cùng Trần Phục vang lên không lâu, liền la dứt đến một loạt âm thanh chém giết thảo phạt. Một đám chân chó đi theo Trần Phú bên cạnh, nhìn về hai người Trần Hành ánh mắt hết sức là không tốt, như là muốn ăn tươi nuốt sống Trần Hành hai người một dạng. Nhưng nếu để ý kỹ mà nói, dù là tiếng nói thảo phạt vang đến tận mây xanh, nhưng không có một tên nào là chịu vì Trần Phú bước ra nên chiến hai người Trần Hành cả. Tất cả chỉ có thể đấu nhau trên khóe miệng mà thôi, dù đi theo Trần Phú có không dưới ba tên là yêu giả lục trọng hậu kỳ cường giả. Đạo lý trong đó hết sức đơn giản, đám người bọn họ không phải là thật lòng đến nơi này, càng không phải là chân chó của Trần Phú. Có mặt tại nơi này đứng về Trần Phú một phương, can nguyện vất cờ họ gieo, chẳng qua là vì mấy viên nội khí đan mà Trần Phú hứa hẹn ban ra mà thôi. Nói cách khác, đám người mình đến nơi này chỉ để góp mặt cho vui, tung hô chiến tích của Trần Phú, đem uy phong của Trần Phú truyền ra bên ngoài Trần Phú mọi người đều biết. Làm cho tất cả mọi người đều biết hiện tại Trần Phú lợi hại như thế nào, uy phong ra làm sao. Còn những chuyện khác là không có đến phiên của đám người bọn họ cái gì, thế nên đương nhiên đám người mình sẽ không có ngu đi lên thay Trần Phú giải quyết đối thủ. Hơn nữa đám người mình mấy tháng nay luôn ở tại Hỏa Kế phòng, còn khá chăm chỉ nghe ngóng tin tức về Đại Mộc Lâm khu bên kia, nhất là tin tức Phụng Minh trưởng lão giết chết Hắc Địa Xà, phá giải sự mất tích kỳ bí của một loạt ngoại viện đệ tử. Bọn họ càng là đối với lại tin tức bên Đại Mộc Lâm khu nghe ngóng càng kỹ lưỡng hơn. Tin tức mà bọn họ nhận được khá là nhiều cùng kỹ càng, không giống như chỉ vài chi tiết nhỏ mà Trần Phú dùng tiền mua được. Đám người mình biết Trần Hành đã từng trấn áp đám người Trần Bái Bì để mà lên ngồi cái vị trí lão đại Đại Mộc Lâm khu một thời gian, trước khi Trần Vân Thanh trở về lại đạp xuống ý xuống. Trần Bái Bì mấy người kia tuy là yêu giả thất trọng, nhưng tiếng tăm bọn họ tại ngoại viện Hỏa Kế phòng này vô cùng lớn, hợp lực lại ngay cả yêu giả bắt trọng mấy người cũng có thể chiến thắng. Thực lực như thế mà lại bại dưới tay của Trần Hành, đủ thấy tên này cường đại như thế nào. Dù có giả thuyết là do Trần Hành dùng thủ đoạn không được quan minh chính đại an toán, hay là Trần Hành nhân lúc Trần Bái Bì mấy người bị thương liền ra tay thủ thắng, nhưng có là dùng mưu kế hay thủ đoạn gì đi chăng nữa, cũng đều là do thực lực của Trần Hành cao minh làm ra. Nếu Trần Hành dùng mấy thủ đoạn đó lên đám người tôm tép như bọn họ mà nói, bảo đảm đám người mình không có khả năng chống lại. Một đám tiểu nhân vụ lợi, đừng có nghĩ đến chuyện tao sẽ cho tụi bây tài nguyên tu hành như đã hứa. Trần Phú nhìn đám người này nói thì to mà không làm được cái gì, trong lòng thầm hận không thôi. Buồn ý của hắn là muốn mấy tên này lên từ nước trước, xem thử hư thực của Trần Hành đám người ra làm sao. Sau đó liền là nhìn tình hình, hắn liền biết mình nên tiến hay thối. Với hơn 10 tên yêu giả lục trọng trở xuống, dù hai người Trần Hành hay Trần Phục có là yêu giả thất trọng hay yêu giả bát trọng, cũng là phải dốc hết toàn lực để đối phó, hắn đây có thể ở nước ngoài xem kịch hay được rồi. Nào có nghĩ đến mấy tên đáng ghét này lại quá mức xảo trá, không chịu đi lên trợ giúp hắn đây phân ưu, làm tính toán của hắn tan thành bọt biển. Cứ chờ đó mà xem, sau khi hắn thu thập xong đám người Trần Phục xong, liền sẽ đến phiên mấy tên này, còn bồi khí đan mà hắn đây hứa cho, đám người này cũng đừng có nghĩ đến chuyện có thể lấy được đến. Ba tên khốn kiếp các ngươi đi chết hết cả đi. Bát Sơn Tam Cước. Sắt. Ong. Trần Phú cũng là một người âm trầm, sau khi mấy tên tùy tùng đi theo không chịu trợ giúp hắn đối phó với lại Trần Phục ba người, hắn cũng không có tức giận ra mặt, mà đem cổ tức giận này trấn áp tại bên trong. Hắn biết bây giờ đi cùng đám người kia cạnh mặt, người bị tổn thương lớn nhất là Trần Phú hắn đây, mà không phải là đám người này. Thay vào đó, hắn liền là tập trung mọi thực lực đem ba người Trần Hành trấn áp trước, sau đó mới tính toán với đám cỏ đầu tướng kia sau. Tiên phát chế nhân, hắn là không cho Trần Phục ba người một cái cơ hội nào chuẩn bị, liền là lập tức xuất thủ. Ông ngong. Nhất giai thượng phẩm yêu kỹ tiểu thành. Không nghĩ Trần Phú che giấu cũng thật thâm. Đám ngoại viện chân chó nhìn đến Trần Phú xuất thủ, yêu kỹ uy năng thể hiện ra bên ngoài, bọn họ liền là đã biết được phẩm cấp yêu kỹ mà Trần Phú xuất thủ, nhất là mấy tên yêu giả lục trọng hậu kỳ, ánh mắt càng là độc ác. Bọn họ đều là đã nhìn ra, Trần Phú không chỉ tu hành thành công một môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ, mà còn đột phá đến tiểu thành chi cảnh. Với yêu giả thất trọng hậu kỳ của Trần Phú, cùng với lại nhất giai thượng phẩm yêu kỹ tiểu thành trong tay, tại nơi này Hỏa Kế phòng cũng đã được xếp vào hàng cao thủ, ngoài yêu giả bắt trọng cảnh giới mấy người ra, không có cái nào yêu giả thất trọng có thể chống lại được Trần Phú. Nhìn thấy cái tình cảnh này, mấy người bọn họ có một chút hối hận vì vừa rồi không có chịu ra tay trợ giúp Trần Phú đối phó với lại ba người kia. Yên tâm đi, mấy người Trần Phục cũng không phải là đơn giản như bên ngoài, hơn nữa đừng có quên sau lưng bọn họ còn một cái Trần Vân Thanh. Trần Hải nhìn thấy mấy tên đồng bạn của mình tâm trạng có chút lo lắng, liền là lên tiếng trấn an nói. Trần Hải mày nói không có sai, chưa đến cuối cùng, ai thắng ai thua cũng rất là khó nói. Trần Phi nghe đến lời nói của Trần Hải, cũng là an tâm không ít, bình tĩnh xem trận chiến gây cấn sắp diễn ra. Nghĩ lại như Trần Phục không có tài cán gì, sẽ không thể nào được Trần Vân Thanh trọng dụng, đưa lên vị trí lão nhị của Đại Mộc Lâm khu. Như Trần Phục tên này không có xong, còn có Trần Hành đang tại bên cạnh, đây là một tên đại cao thủ được rất là nhiều ngoại viện đệ tử Đại Mộc Lâm khu tôn kính. Ngay cả yêu giả bắt trọng tên kia cũng đã từng đánh bại. Một cái Trần Phú sẽ không có làm gì được Trần Hành người này. Kết quả tệ nhất cả Trần Phục cùng Trần Hành bị Trần Phú đánh bại, vẫn còn có một người là Trần Vân Thanh, đây mới là đại cường giả chân chính. Có người nói Trần Vân Thanh đã đột phá yêu giả bắt trọng chi cảnh, cộng với lại thiên phú về yêu kỹ dường như đạt đến mức yêu nghiệt của y, muốn thu thập một tên Trần Phú tuyệt đối là không có khó khăn gì. Thậm chí nếu như Trần Vân Thanh xuất hiện tại Hỏa Kế phòng bây giờ, với thực lực nghe đồn hiện tại, muốn lấy đi cái vị trí lao đại của Trần Lạc Phong cũng không mấy khó khăn. Chương 105, quy tắc sinh tồn. Chương 105, quy tắc sinh tồn. Mấy hôm nay Trần Vân Thanh không có xuất hiện. Bên trong Hỏa Kế phòng nơi đây đầy lời đồn thổi Trần Vân Thanh có thể đã gặp phải tai nạn bên ngoài, chết đi mất rồi. Nhưng một ngày chưa nhìn thấy xác của y, đám người mình không ai dám đi mạo hiểm thử. Toái ảnh quyến sát. Ông ngong. Bát Sơn cấp pháp. Một yêu kỹ này Trần Phú là học được nơi nào? Theo tao được biết thì Trần Phủ yêu kỹ các chúng ta không có loại này yêu kỹ a. Trần Ánh nhìn Trần Phục xuất thủ cũng không bận tâm cho lắm, đơn giản là vì toái ảnh quyền dù sao cũng là tuyệt học của Trần Phủ, mọi người tu vi đến yêu giả lục trọng hậu kỳ, nếu chịu bỏ một cái số tiền đủ lớn, vẫn có thể vào bên trong yêu kỹ các mượn nó ra để tu hành. Nhưng mà Bát Sơn Cước Môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ như thế này, theo hắn biết là nó không hề có bên trong yêu kỹ các trần phủ. Từ trước đến giờ trần phủ đệ tử cũng chưa từng có người sử dụng ra loại này yêu kỹ, nên hắn có thể chắc chắn trần phủ không thể nào học được môn này yêu kỹ từ trần phủ. Mà không học tại trần phủ, như vậy tên này lấy nhất giai thượng phẩm yêu kỹ ở nơi nào? Nên nhớ bên ngoài kia các đại thương hội hay thị trường chợ đen bán ra yêu kỹ giá cả cũng không hề thấp, không có tài chính rồi dào mà nói, muốn có được một cuốn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ là điều không hề dễ dàng gì. Trước giờ hắn cũng chưa hề nghe nói Trần Phú giàu có cái gì, ngoại trừ lần này lấy ra một ít bồi khí đan làm thủ lao cho bọn họ. Chuyện này cũng thật sự rất là khó hiểu. Không có gì khó hiểu. Theo tao được biết thì Trần Phú là thiếu chủ của Chân Bảo Các, còn rất được cha của hắn yêu thương. Trần Hải biết được huyền cơ bên trong, nhàn nhạt lên tiếng nói. Thân phận của Trần Phú được che giấu khá kỹ, tại Trần Phủ nơi này, không có bao nhiêu người biết đến, nhưng mà Trần Hải hắn là một cái ngoại lệ. Không lâu trước đây, hắn có dịp đến Chân Bảo Các mua giúp Trần Lạc Phong một khối bảo ngọc, tình cờ hắn bắt gặp nhân viên của Chân Bảo Các khá cung kính kêu Trần Phú một tiếng thiếu gia, đi sâu vào tìm hiểu, hắn liền biết được thân phận chân chính của Trần Phú. Khó trách, Trần Ảnh mấy người nghe được tân bí về thân phận của Trần Phú thông qua miệng của Trần Hải, tất cả đều gật đầu, như là hiểu ra nhiều điều một dạng. Chân Bảo Các tiếng tăm, tại trấn Nam Thành này rất ít người không biết đến, đây là một cái cửa hàng chuyên kinh doanh bảo ngọc quý hiếm số 1 tại trấn Nam Thành nơi đây. Ông chủ của Chân Bảo Các cũng được xếp vào hàng ngũ những người giàu có nhất trấn Nam Thành. Nếu Trần Phú là thiếu gia của Chân Bảo Các mà nói, việc y có tiền để mua bộ Bát Sơn Cước Pháp này cũng không có chuyện gì lạ. N nói không chắc mấy bộ nhất giai thượng phẩm yêu kỹ như thế này là lấy từ nhà của y mà ra. Với một cái yêu sĩ gia tộc, còn là giàu có nhất xứ, mấy bộ nhất giai thượng phẩm yêu kỹ đối với lại Chân Bảo Các chỉ là mưa bụi mà thôi. Chúng ta không có trợ giúp Trần Phú, liệu tên này có ghi hận chúng ta hay là không? Trần Ảnh nhìn bên kia hai người Trần Phú đang giao chiến, có chút lo lắng nói nhỏ. Trước đây không biết được thân phận của Trần Phú thì cũng thôi, bọn họ có thể đem tên này như khỉ đùa cũng được. Nhưng hiện tại tình hình có chút khác, Trần Phú không những thực lực cao hơn đám người mình nhiều, thế lực phía sau của Trần Phú cũng là mạnh đến khủng bố, như tên này xử lý xong được đám người Trần Hành, quay lại tính toán với lại đám người mình thì sẽ như thế nào? Nói thật hắn cũng không chắc chắn lắm. Giờ đây hắn có chút hối hận vì vừa rồi đắc tội với lại Trần Phú rồi. Chờ Trần Phú có thể trấn áp được Trần Phục mấy người đó, chúng ta mới tính tiếp đi. Trần Hải không vui không buồn lên tiếng, nhìn ra hắn là không có bao nhiêu lo lắng chuyện Trần Phú sau này sẽ tìm đến bọn họ tính sổ. Tên ngu ngốc Trần Phú này không có điều tra rõ ràng sự lợi hại của Trần Vân Thanh mấy người, ỷ mình có một chút ít thực lực, liền xem thiên hạ bằng một nửa con mắt. Đắc tội với Trần Vân Thanh mấy người, tên này có thể toàn mạng rời khỏi hỏa kế phòng nơi đây hay không còn khó, còn có ý định đối phó với bọn họ, Trần Phú có lẽ suy nghĩ hơi nhiều rồi. Dầm dầm phốc. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Trần Hải mấy người, không lâu sau lời bàn luận của bọn họ kết thúc, trận chiến của Trần Phú cùng Trần Phục hai người cũng đã phân ra thắng bại, mà người bại trận kia cũng không có bao nhiêu bất ngờ cho lắm, chính là Trần Phú. Chỉ thấy Trần Phú hiện tại rất là không có tốt, người bị đánh bay ra xa cả 7 mét. Hai tay ôm ngực, khóe miệng có không ít máu tươi. Vừa nhìn là biết vừa rồi một quyền của Trần Phục làm cho Trần Phú bị thương không nhẹ. Trần Phú Sư Minh, anh không có sao chứ? Trần Phú Sư Minh, anh thế nào rồi? Yên tâm đi Trần Phú Sư Minh, em nơi này có một ít trị thương dược hiệu, anh mau dùng đi. Đám người Trần Hải nhìn thấy tình cảnh thế kia, cũng là chạy nhanh đến bên cạnh Trần Phú, ân cần hỏi thăm thương thế của hắn tận tình. Trần Ảnh người kia còn là tận tình đưa đến một ít trị thương dược liệu, thần sắc muốn bao nhiêu sốt sắng có bấy nhiêu sốt sắng. Nhưng để ý kỹ lại mà nói, trong ánh mắt của đám người đều là hiện lên một vẻ vui sướng khi nhìn thấy người gặp họa thần sắc. Dù che giấu kỹ, nhưng cũng không thể giấu được người hữu tâm. Bọn họ làm vậy cũng là không có cách nào, đóng kịch thì đóng kịch cho chót, tại nơi này người ai cũng nhìn thấy bọn họ là cùng một đám người. Nếu mà bỏ rơi Trần Phú trong lúc này, sau này cũng khó ăn nói với lại thế lực đứng phía sau của Trần Phú. Hơn nữa bọn họ cũng hiểu, dù trận chiến hôm nay Trần Phú có phải ăn mệt, nhưng khả năng y mất mạng là không có cao, sau này y còn có thể đồng sơn tái khởi, chuyện gì cũng nên chừa một đường lui cho chính mình, như vậy mới tốt. Tao không có sao. Trần Phú xua tay ý bảo với đám chân chó này là mình không có sao. Không có nhận ra được ánh mắt rêu cận bên trong của đám người này, hành động vừa rồi của mấy người làm cho Trần Phú cảm động đến rơi nước mắt. Dù là nhìn thấy sự cường đại của Trần Phục tên kia, nhưng đám người này không nhanh chóng đầu hàng hay rời đi, ngược lại còn tại bên cạnh hắn cùng chung hoàn nạn. Đúng là sinh tử nhìn ra chân tình, lòng trung thành của đám người này đối với hắn hắn sẽ ghi nhớ kỹ, sau này hắn sẽ bù đắp cho mấy tên này không thiếu cái gì. Trần Phục Sư Minh, anh đã thắng rồi. Anh còn muốn làm cái gì? Trần Hải nhìn thấy Trần Phục đi đến bên cạnh đám người mình với ánh mắt không phải rất tốt, hắn là lấy hết can đảm đứng ra che chắn cho Trần Phú mấy người. Như để ý kỹ, chân phải của hắn hơi còn xuống dưới một chút, chân trái lui về sau nửa bước, đây không phải là một loại thủ thế để tấn công kẻ địch, mà là một bộ pháp tên là tung loạn bộ. Chuyên dùng để chạy trốn một khi lâm vào khó khăn tình cảnh mà Trần gia đệ tử nào cũng phải học sơ qua đến. Trần Phú vừa rồi ánh mắt hứa hẹn, hắn là nhìn ra đến, như tên này qua được hôm nay, báo đáp lại cho hắn đây cũng không phải là tệ, càng lúc này, hắn càng nên đứng ra tỏ lòng trung cam nghĩa đảm, như thế sẽ giành được lợi ích càng nhiều hơn nữa. Tuy nhiên nha, nếu Trần Phục một hai muốn không có bỏ qua cho Trần Phú, hắn đây cũng chỉ có thể từ bỏ, tung loạn bộ kia là hắn chuẩn bị khi tình thế không có lợi cho mình. Hắn đã tính kỹ, tài nguyên của Trần Phú tuy tốt, nhưng phải có cái mạng hưởng thụ mới được, nếu mất đi cái mạng nhỏ, có tài nguyên cũng chẳng để làm gì. Trần Phục Sư Minh, Trần Phủ có quy định đồng môn không được tàn sát lẫn nhau, mong anh hãy nghĩ kỹ trước khi hành động. Trần Phi cũng không muốn bỏ qua lần này cơ hội, tiến lên vài bước cùng Trần Hải sánh vai. Địch nhân hiện tại của bọn họ quá cường đại, dù tập trung thực lực mười mấy người mình lại cũng không phải là đối thủ, thế nên đem Trần Phú quy tắc ra để mà áp chế lại Trần Phú. Chỉ cần qua được lần này, lấy được tài nguyên từ trong tay của Trần Phú, đám người mình em thầm đến nơi đây tạ lỗi với lại Trần Phú cũng là không có mượn. Đây là quy tắc sinh tồn tại của những người tại tầng dưới chốt bên trong đại thế lực của đám người bọn họ đây. Trải qua bao nhiêu thời gian chịu đựng gian khổ cùng sĩ nhục, tất cả đều đúc kết ra đạo lý cùng cách sinh tồn, dù có là trung thực hay chính nghĩa đến đâu, tại bên trong chảo nhuộm này, đều sẽ phải biến đổi để mà thích nghi cả. Chương 106, xem như xong rồi. Chương 106, xem như xong rồi. Trần Phúc Sư Minh, anh hãy suy nghĩ hậu quả trước khi làm a. 11 người còn lại đi theo Trần Phú, nhìn thấy hai người thực lực cao nhất đứng ra ngăn cản, cũng là không chịu lép vế, đều là đứng ra bảo vệ Trần Phú rất là gắt gao, một bộ muốn hy sinh để chứng minh lòng trung thành của mình mở dạng. Kiến nhiều cắn chết voi, đám người mình cũng không tin. Với 13 đại cao thủ, trong đó có 3 vị yêu giả lục trọng bên trong, lại không làm gì được một tên yêu giả thất trọng như Trần Phục người này. Toái Vân tứ thủ, sắt, dầm ầm ầm a phốc phốc. Trần Phục cũng không cùng đám người này nói nhảm, chân phải tiến lên 3 bước, quyền ảnh xuất ra như gió, chỉ trong nháy mắt, tất cả 13 người này đều là bị đánh bay tứ phía, kêu gào khắp nơi. Dù cho lanh chân nhất là Trần Hải, sau khi thấy tình cảnh không ổn liền muốn dùng bộ pháp thủ sẵn để chạy trốn, nhưng cũng không có kịp tránh thoát khỏi quyền ảnh của Trần Phục. Đây căn bản là do Trần Phục xuất thủ quá nhanh mà thôi. Anh đừng có làm bậy nha, nếu như ra tay sát tôi Trần Phụ tộc quy sẽ không bỏ qua cho anh, chấp pháp đường cũng sẽ không có bỏ qua cho anh. Trần Phú nhìn lại xung quanh đã không còn người nào đứng ra bảo vệ cho mình nữa, trong khi mình lại đang bị thương, Trần Phục tên này cứ ép đến không tha, hắn không khỏi run sợ lùi về phía sau vài bước, hai tay ôm lấy ngực của mình, âm thanh phát ra có chút chúc chắc. Nhưng về sau, như nghĩ đến chuyện gì, lời nói của hắn không còn run sợ như trước, âm thanh mượt mà, lòng tự tin cũng là lên đến cao độ. Trần Phục đánh thắng hắn rồi thì có thể làm cái gì? Đừng có quên nơi này là Trần Phủ, tất cả mọi người đều phải hành sự đúng theo tộc quy, nếu như không sẽ bị trách phạt vô cùng nghiêm khắc. Lần này đến đây gây sự tuy là Trần Phú hắn có chút không đúng, nhưng tội còn chưa đến nỗi phải chết, nếu tên Trần Phục này một hai phải ra tay đưa hắn vào chỗ chết, kết cục của y cũng không khá hơn hắn là bao. Đừng nên quên hắn phía sau còn một cái chân bảo các có thể gây sức ép lớn lên chấp pháp đường, vụ này hắn có phần nắm chắc sẽ thắng mà. Chật! Chuyện này đúng là khó khăn đây. Nghe Trần Phú tên tiểu tử này một lần nữa đưa Trần Phủ tộc quy ra, Trần Phục lần này đúng là đứng lại bước chân, lấy tay chỉ vào trán của mình, như là đang tìm cách giải quyết vấn đề phức tạp này một dạng. Giết Trần Phú này không khó, thậm chí có thể nói là dễ dàng như lấy đồ vật trong túi một dạng, có điều muốn giải quyết hậu quả phía sau cũng không phải là dễ. Đừng quên hiện tại là ban ngày ban mặt, có rất nhiều ánh mắt nhòm nó, chỉ cần gắn đây ra tay, chuyện này liền là chuyển đến chấp pháp đường nơi kia ngay lập tức, đến khi đó hắn cũng chỉ có một con đường đi theo tên Trần Phú này mà thôi. Đúng, đúng, đây là chuyện khó giải quyết. Nhưng anh an tâm, chỉ cần hôm nay anh bỏ qua cho tôi cam đoan sau này không đến nơi này tìm các anh phiền phức nữa. Còn sau khi trở lại gia tộc, tôi sẽ lấy một phần đại lễ tạ ơn các anh. Trần Phú nhìn Trần Phục có ý định buông tha, trong lòng thở phào một tia nhẹ nhõm, hắn cũng là biết nương dựa vào bậc thang mà Trần Phục đưa ra để leo xuống. Lần này hắn ăn một cái lỗ nặng, còn là bị đánh cho tơi tả, thù này không báo, thế không là người, hơn nữa Trần Vân Thanh còn làm cho hắn đoạn tử tuyệt tôn, tội ác càng là tay đỉnh, muốn hắn bỏ qua, đây là chuyện không thể nào. Tuy nhiên hiện tại hắn rơi vào trong tay người ta, cần thiết nhất là phải bảo toàn tính mạng của mình bình an rời đi, sau đó mới tìm cách trả thù sau, không còn mạng, cái gì cũng không có. Hắn thầm thề với lại mình, lần này như thoát được nạn, nhất định phải không từ thủ đoạn đem Trần Vân Thanh đám người giết đi, dù có phải động dụng đến lực lượng của chân bảo cát, hắn đây cũng là không có tiếc. Hắc hắc, đại lễ gì đó mày tự mình hưởng một mình đi, tao không có hứng thú cho lắm. Nhìn đến ánh mắt âm ngoan kia của Trần Phú, không cần suy nghĩ Trần Phục hắn cũng là biết hiện tại Trần Phú tên này trong lòng đang có cái dự tính gì. Người xưa nói không hề sai, nuôi sói trăm ngày không thấy thân, ủ rắn 3 năm không thấy ấm. Đối với những hạng người lòng lang dạ sói như Trần Phú tên này, có tha cho ý đi, đối xử tốt với ý đi, sau này ý cũng chẳng có mang ân, ngược lại còn là tìm cách cắn lại ân nhân như hắn một cái cho đến chết. Có kinh nghiệm người đi trước, hắn làm sao có thể đi vào vết xe đổ cho được. Thú gì cái tên Trần Phú này cũng có ân oán không hề nhỏ với lại Trần Vân Thanh, nếu hôm nay hắn bỏ qua cho ý đi, ngày sau Trần Vân Thanh trở lại Trần Phụ tuyệt đối sẽ không có bỏ qua cho hắn. Mày chơi tao. Trần Phú chỉ tay vào Trần Phụ, hết sức căm tức lên tiếng nói. Nụ cười âm trầm cùng lời nói rêu cợt kia của Trần Phục, dù có là thằng ngu cũng nhận ra tên này đang muốn lấy hắn ra làm vật tiêu khiển. Thật sự quá phẫn uất, từ trước đến nay chỉ có một mình Trần Phú hắn xem người khác như động vật đến điều khiển, còn chưa có người nào đem Trần Phú hắn như khỉ đến chơi. Tên này Trần Phục nhất định phải chết, nhất định phải chết. Không sai, tao chính là muốn đùa giỡn với mày, mày có thể làm gì tao? Trần Phục ánh mắt chuyển lạnh, tiến nhanh đến chỉ còn cách Trần Phú không đến 3 mét, gằn giọng nói: "Giết tao. Mày không sợ chấp pháp đường tìm mày trị tội?" Đã xé rách ra mặt, Trần Phú cũng là không có giả trang yếu đuối cầu toàn trước mặt của Trần Phục mấy người này nữa. Tình cảnh hiện tại, hắn biết mình có van xin tên này cũng là không có bỏ qua cho mình. Đã như vậy, hắn liền chuyển qua chiến thuật uy hiếp, giết đi hắn, Trần Phục nhất định sẽ phải đền mạng. Một mạng đổi một mạng, hắn là không có tin Trần Phục không có yêu quý tính mạng của mình, cùng hắn chết chung. Nên nhớ hắn chỉ có oán hận thâm sâu với lại Trần Vân Thanh mà thôi, hắn cùng Trần Phục hai người còn chưa đến tình cảnh người sống ta chết trình độ. Tao khi nào nói sẽ giết mày vậy? Trần Phục nhàn nhạt nói. Không giết tao, như vậy mày vừa phát ra sát ý là có ý gì? Trần Phú đương nhiên cũng sẽ không có tin tưởng mấy lời ma quỷ của Trần Phục này thêm một lần nào nữa. Không giết hắn mà tên này trên thân toàn là sát khí, nói ra có quỷ mới tin, hắn đây là không muốn trở thành trò hề của đối phương thêm một lần nào nữa. Tao nói thật, tao là sẽ không có giết mày. Trần Phục liếc mắt nhìn Trần Phú một cách đầy khinh thường, có điều Trần Phú còn chưa kịp vui mừng, câu nói phía sau của Trần Phục làm cho hắn như rơi xuống hầm băng. Ta không có giết mày, tao chỉ phế đi khí hải của mày, hủy đi tứ chi, để từ nay mày không thể nào chạy đi ra gây sóng gió nữa mà thôi. Trần Phục gầm chắc lên tiếng. Đây là dự tính ngay ban đầu của hắn. Hắn biết được tại bên trong Trần Phủ nơi này, không thể quang minh chính đại đem Trần Phú diệt đi được, có làm thì cũng làm trong âm thầm, không có người biết mà thôi. Biện pháp tốt nhất là phế đi tu vi của Trần Phú, để cho Trần Phú từ nay không thể nào tu hành, làm một người bình thường vĩnh viễn. Có như vậy mới có thể thuận theo trừng phạt tên phế vật Trần Phú này, còn là không có vi phạm tộc quy. Không Trần Phủ. Không. Trần Phục sư minh. Anh không thể nào phế đi tu vi của tôi được, tôi cầu xin anh đừng phế tu vi của tôi. Lời nói kia của Trần Phục thật sự làm cho Trần Phú sợ hãi, hắn không còn một bộ kiêu ngạo như trước đây nữa, vứt bỏ đi tôn nghiêm của mình, quỳ xuống trước mặt của Trần Phục, khóc lóc xin tha. Làm một cái tu luyện giả, có thực lực vượt lên người thường, có thể xem mấy cái bình thường bách tính là sâu kiến, nhưng một khi hắn không có thực lực nữa, mà cũng giống như là một phế nhân như bao người, khi đó hắn không còn bất kỳ thứ gì nữa. Thân phận địa vị cũng theo đó mất hết đi, phải cùng những người trước đây hắn luôn xem như sâu kiến, rác rưởi chung nhóm, cái loại cảm giác này còn thống khổ hơn là cái chết nữa. Hơn ai hết, hắn biết được tên Trần Phục này nói được chắc chắn sẽ làm được, còn là không phải chịu bất kỳ hình phạt nào từ chấp pháp đường. Đây là do hắn tự đến tìm đám người Trần Phục gây sự trước, tộc quy của Trần Phủ có nói, người đến khu vực đối phương gây sự, nếu lỡ may bị thua, ngoài việc không thể sát đối phương ra, những chuyện khác hoàn toàn có thể làm, bao quát đánh đối phương tàn phế cũng được. Hắn sợ, thật sự rất sợ, nếu như Trần Phục làm như thế, đời này của hắn xem như xong rồi. Chương 107, yêu ma tụ tập. Chương 107, yêu ma tụ tập. Hắc hắc. Muộn rồi. Trần Phục cười lạnh liên tục, một quyền đánh đến, nhắm ngay huyệt khí hải của Trần Phú công kích. Kinh lực rất mạnh, nội lực đầy đủ, một quyền này đánh đến thân thể, đừng nói chỉ phế đi khí hải, có lấy mạng của đối phương cũng là thừa sức. Ông sẽ cạch. Đạp đạp đạp. Chuyện gì? Không phải Trần Phục muốn phế đi tu vi của Trần Phú hay sao? Đám người Trần Hải nhìn thấy tình cảnh không ổn lắm, đang là muốn nhân cơ hội Trần Phục đối phó với lại Trần Phú liền muốn trốn em. Nhưng đi một nửa, bọn hắn lại ngừng lại, đơn giản là vì bọn hắn nhìn đến tình cảnh hiện tại có biến, có khả năng không như bọn họ tưởng tượng xấu đến như thế. Không phải là Trần Phục không muốn ra tay, mà là vì có người xuất thủ cứu giúp Trần Phú. Trần Phi ánh mắt cao hơn một chút, quan sát kỹ hơn một chút, liền là cho ra kết luận đến. Hắn nhìn thấy được, vừa rồi khi quyền ảnh của Trần Phục chỉ còn cách Trần Phú không đầy một thước, đột nhiên từ phía sau Trần Phú bay đến một vật, như là ám khí một dạng, đánh trúng ngay giữa quyền thủ của Trần Phục làm cho y không thể nào ra tay với lại Trần Phú được nữa. Nhìn cánh tay phải đang rủ xuống kia của Trần Phục, hắn suy đoán người ra tay thực lực phải rất cao, nếu như không cũng không thể nào làm cho Trần Phục lùi về phía sau xa đến như thế. Là thằng nào? Bước ra đây cho tao. Trần Phục vừa kinh vừa giận, cố nén đau đớn mà cánh tay phải chuyển đến, lên tiếng quát mắng. Hắn là biết, đối phương chỉ dùng một viên đá nhỏ đánh cho hắn không có lực hoàn thủ, chắc chắn tu vi của người này phải cao hơn hắn quá nhiều, như chọc giận đối phương, hắn đây không có trái ngọt để mà ăn. Có điều khi không bị ăn một cái thiệt thòi nặng như thế này, hắn là không thể nào nuốt trôi cơn giận này a đạp đạp đạp. Trần Ánh Dương. Vì cái gì sẽ là bọn họ? Không lâu sau lời nói của Trần Phục, bên ngoài cổng sân đi vào một đám khoảng mười mấy người. Vừa nhìn thấy đám người này, Trần Hải đám người liền là nhận ra được ngay, cũng là hết sức kinh ngạc lên tiếng. Trần Ánh Dương tên này, tại ngoại viện khu cũng là có một chút danh khí, nhưng đó là danh tiếng ăn chơi chắc táng, không làm được nghề nghiệp gì, suốt ngày chỉ chạy đến Nam Hồng viện mua vui cùng các cô nương mà thôi. Trần Ánh Dương, diễn võ trưởng cùng hỏa kế phòng hai bên vốn là không có bao nhiêu qua lại gì. Hôm nay mày dẫn người xâm phạm hỏa kế phòng địa bàn, mục đích của mày là muốn làm cái gì? Trần Phục vốn là người linh thông tin tức số một số hai tàu ngoại viện khu Trần phủ, đối với lại các nhân vật có chút tiếng tăm hắn đều là quen biết, thế cho nên Trần Ánh Dương vừa bước chân vào, hắn liền là lập tức nhận ra ngay. Đồng thời, hắn cũng có thể đoán được đến, người mà vừa rồi ra tay đánh lên hắn, có đến 89 phần là Trần Ánh Dương tên này ra tay rồi. Ánh Dương sư minh. Trần Phục sư minh nói không có sai. Nơi đây chuyện là thuộc về nội bộ ân oán của hỏa kế phòng chúng tôi. Anh làm như vậy là có ý gì? Như hôm nay anh không giải thích rõ, chúng tôi sẽ đem chuyện này hội báo lên Lạc Phong sư minh, mời anh ấy ra mặt giải quyết. Trần Hải đám người nhìn thấy tình cảnh này, không màn ân oán trước đây cùng với lại Trần Phục đám người, liền là đi về phương hướng của Trần Phục, đứng chung chiến tuyến, đối với lại Trần Ánh Dương đám người, lên tiếng chỉ trích, đồng thời không thiếu phần uy hiếp bên trong. Ngoại viện khu trước giờ vẫn có một cái quy tắc bất thành văn, đó là ân oán tại cái khu vực nào, liền là do các thành viên ngoại viện bên trong tự giải quyết với nhau, người bên ngoài không được xen vào, nếu như không đó là khiêu khích với lại toàn thể thành viên của khu vực đó. Trong hoàn cảnh đó, tất cả thành viên liền sẽ tạm thời buông bỏ ân oán, đánh lui ngoại địch cái đã, sau đó mới là giải quyết nội bộ sau. Diễn võ trưởng tạp dịch khu này bọn họ có quen biết đến, cách bọn họ hỏa kế phòng cũng không phải xa xôi, bên trong có hơn 200 tên ngoại viện đệ tử. Nhưng cũng giống như hỏa kế phòng bọn họ, thực lực tổng thể của diễn võ trưởng đám ngoại viện này là không có cao, cả khu vực cũng chỉ có một cái yêu giả bắt trọng trung kỳ Trần Lư đến chấn bãi, có thể nói là xếp tại vị trí cuối cùng trong số các khu vực ngoại viện khu, còn kém hơn cả hỏa kế phòng bọn họ đây nữa. Chí ít hỏa kế phòng bọn họ còn có một cái yêu giả bắt trọng hậu kỳ Trần Lạc Phong đến chống đỡ. Không, phải nói là yêu giả cựu trọng Trần Lạc Phong mới đúng. Không đầy mấy giờ trước, bọn họ nghe được tin tức Trần Lạc Phong đã đột phá thành công yêu giả cựu trọng, đưa thân vào hàng cự đầu tại ngoại viện. Như thế thực lực của diễn võ trường khu vốn đã kém nhất, nay lại còn kém hơn. Đám người Trần Ánh Dương này không biết thân biết phận, trốn tại ổ chó kia kéo dài hơi tàn, một hai lại tìm đến hỏa kế phòng bọn họ gây thị phi, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Ánh Dương sư minh, cứu mạng, xin hãy cứu mạng đứa em đáng thương này một lần, xong chuyện em xin có đại lễ đáp tạ. Trần Phú hiện tại mới không quan tâm cái gì là diễn võ trưởng khu cùng hỏa kế phòng khu xảy ra xung đột, nhìn thấy Trần Ánh Dương đám người, hắn như là nhìn được cha mẹ của mình trước mặt, ba chân bốn cẳng chạy đến, khóc lóc nỉ non lên tiếng. Hắn hiện tại mới không cần biết cái gì là người khu vực này không được chạy qua khu vực khác gây sự, hắn chỉ biết Trần Ánh Dương vừa rồi đã ra tay cứu giúp hắn, không có Trần Ánh Dương, hắn là đã trở thành phế nhân từ lâu. Trần Ánh Dương hiện tại là cứu tinh của hắn, là cọng rơm dạ có thể nắm được khi sắp chết đuối, chính vì thế, dù thế nào hắn cũng phải bắt lấy. Còn về chuyện sau này có thể bị hỏa kế phòng đám kia cao tầng đánh cho tội danh phản đồ, cái này sau này hẳn tính đi, cùng lắm hắn bỏ hỏa kế phòng, gia nhập vào diễn võ trưởng khu một cái trận doanh, từ nay tiêu giao khoái hoạt. Không, qua chuyện này nên nghĩ đến chuyện rời khỏi Trần phủ này càng sớm càng tốt, trở lại gia tộc của mình, sau đó sẽ nghĩ cách đem đám người từng làm cho hắn chịu vô vàn sỉ nhục sát đi hết mới được. Ân, như vậy mày muốn trả ơn chúng tao như thế nào? Trần Ánh Dương nhìn Trần Phú này có chút thú vị, cũng không có để ý đến đám người Trần phục bên kia, nảy lên ý định trêu đồ nói. Ánh Dương sư minh, nếu như anh cứu em ra khỏi nơi đây, em liền sẽ tặng cho anh 130 viên nội khí đan. Trần Phú nhìn qua Trần Ánh Dương đám người, suy nghĩ một chút, hắn cắn răng đưa ra một cái con số công đạo. Thế hả? Không có nhầm chứ, là 130 viên nội khí đan. Trần Tùng Lâm đám người đi theo sau Trần Ánh Dương đến nơi này, nghe Trần Phú báo ra con số khổng lồ kia, tất cả đều là hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt còn mang theo tham lam nồng cháy. Nội khí đan, đây là đan dược dành cho yêu giả lục trọng hậu kỳ đột phá lên thất trọng, cũng là tài nguyên chính yếu cho yêu giả thất trọng trở lên tu hành. Như đại bộ phận bọn họ đang kẹt tại yêu giả lục trọng hậu kỳ, nếu mà có một vài viên nội khí đan, liền sẽ có cơ hội rất lớn đột phá yêu giả thất trọng, thành một vị yêu giả hậu kỳ cường giả. Đây là chuyện trước đây có nằm mơ bọn họ cũng không có nghĩ đến, a làm sao ta tin mày có được nhiều nội khí đan như vậy cho bọn tao. Trần Ánh Dương khi nghe được số tài nguyên kia cũng là không thể nào bình tĩnh. Hắn mới đột phá yêu giả bắt trọng sơ kỳ không được bao lâu, nếu như có đại lượng nội khí đan gia trì, không đến nửa năm, hắn tin tưởng mình có thể đột phá tiếp yêu giả cửu trọng cảnh giới. Như thế quang minh chính đại đạp Trần Lư xuống dưới chân, làm chân chính lao đại của diễn võ trường khu. Đây là một cái dụ hoặc rất ít người có thể từ chối được. Nhưng hắn cũng không phải là người chưa từng thấy qua sự đời, rất nhanh hắn liền là bình tĩnh lại, hắn hiểu được 130 viên nội khí đan không phải là một số tài nguyên nhỏ, như dùng tiền để mua mà nói, cũng lên đến hơn mấy chục vạn đồng vàng, số tiền kia là cả một năm thu vào mà không chi của Trần gia hắn tại Trần gia trấn. Hắn rất là không tin tưởng, một tên ngoại viện tu vi không cao, còn là bán nam bán nữ như Trần Phú tên này có thể lấy ra được số tiền lớn đến như thế. Ánh Dương sư minh, các vị, không dám giấu giếm, thằng em này là con của các chủ chân bảo cát. Nếu như các anh không tin, sau khi rời khỏi nơi đây có thể đến chân bảo các làm khách, số đan dược mà thằng em này hứa cho các anh, liền sẽ hai tay dâng lên. Chương 108, linh hạt điểm nhãn. Chương 108, linh hạt điểm nhãn. Trần Phú biết nếu như mình không đưa ra hậu trường phía sau, sẽ là rất khó để đám người này ra tay giúp mình. Chờ qua kiếp nạn hôm nay, hắn có thể bình an trở về nhà, khi đó mình lấy một ít tài nguyên hậu tạ đám người này là được rồi. Còn số lượng lớn như thế, vậy thì thôi đi, dù hắn có chịu, lao tía của hắn cũng không có chịu đâu. Đưa đám người này 1/10, xem như là bọn chúng may mắn rồi. Có điều những chuyện này tạm thời giấu kín tại trong lòng, không thể nào nói đi ra, nếu không mà nói, đám người này nhất định sẽ không có ra tay cứu giúp hắn đâu. Thì ra là thiếu các chủ của chân bảo các. Như vậy chuyện này liền dễ làm rồi. Trần Ánh Dương nghe Trần Phú báo ra lai lịch, ánh mắt càng là thăm lên, những nghi ngờ trước đây cũng là đã tan thành mây khói cả rồi. Chân bảo các, luận về tài lực có thể không bằng được những đại thế lực như Trần Phú một dạng, nhưng cũng là đứng tốt đầu trấn Nam thành tồn tại. Các chủ chân bảo các còn là giàu có nổi tiếng, đừng nói là mười mấy vạn đồng vàng, mười mấy vạn hạ phẩm linh thạch ông ta cũng có. Đám người mình giờ ra tay cứu giúp con trai bảo bối của ông ta, nghĩ đến hậu tạ tuyệt đối sẽ không có ít, một chút nội khí đan kia chỉ là mưa bụi, lần này bọn họ là làm đúng rồi. Hừ, bọn mày cũng cần có mạng hưởng dụng mới được a. Trần Hải đám người nhìn đến bộ dạng như nắm chắc phần thắng trong tay của đám người Trần Ánh Dương, trong lòng là cười lạnh liên tục không thôi. 130 viên nội khí đan tuy là một con số tài nguyên khổng lồ, nhưng với điều kiện là phải đưa được Trần Phú rời khỏi Trần Phủ này mới được. Mà nhìn bên này Trần Phục một mấy người, có thể nói chắc chắn 100% sẽ không có để cho Trần Phú bình yên rời đi. Tên này Trần Ánh Dương vừa mới đột phá yêu giả bắt trọng không bao lâu, chỉ mới đánh bại được một tên yêu giả thất trọng hậu kỳ Trần Phục, liền cho là nơi đây không ai có thể khắc chế được mình rồi. Hạng người tự cao tự đại, lại quá ngu si như Trần Ánh Dương, chắc chắn là sẽ không có cái kết cục gì tốt. Ha ha ha. Đã như vậy tao cũng muốn xem bọn mày nhận mối làm ăn này như thế nào. Trần Phục nhìn một đám người kiêu ngạo Trần Ánh Dương kia, liền là giận quá hóa cười. Tại ngoại viện này hắn là đã từng gặp nhiều tên kiêu căng ngạo mạn, nhưng kiêu ngạo như Trần Ánh Dương là người đầu tiên mà hắn nhìn thấy. Chỉ mới đột phá yêu giả bắt trọng không lâu, khí tức còn khá là phù phiếm. Hiện tại không ở lại hang ổ của mình ổn định cảnh giới, còn chạy ra bên ngoài gây sóng gió. Chờ xem, một lát nữa đây tên khốn kiếp này còn kiêu ngạo như thế này được nữa không? Lão Phục, người này để tao đến giải quyết cho mày đi. Trần Hành nhìn Trần Phục muốn ra tay đem Trần Ánh Dương chấn áp lại, liền là nhanh chóng tiến lại gần hắn, vỗ nhẹ vai, muốn là thay hắn đi ứng chiến. Như vậy, thôi được rồi, mày làm việc tốc chiến tốc thắng. Trần Phục bị ngăn cản lại, gương mặt hơi có chút biến ảo, nhưng cuối cùng cũng là lui ra nhường tên Trần Ánh Dương này lại cho Trần Hành. Hắn biết hoàn cảnh của mình hiện tại, lúc trước bị Trần Ánh Dương dùng thủ đoạn đánh lén, hiện tại cánh tay phải của mình đang là tê dần, đau đớn khó chịu. Nếu mà hiện tại ra tay, có đến 90% là hắn không phải là đối thủ của Trần Ánh Dương. Trần Hành đúng lúc này ra mặt, cũng liền là hợp ý của hắn, hắn cũng không có làm cao nữa, xem như là mình nợ của Trần Hành này một cái nhân tình, sau này có cơ hội trả lại cho y vậy. Lão đại, thằng đó chính là Trần Hành. Nhìn thấy người xuất chiến là Trần Hành mà không phải là Trần Phục, Trần Tùng Lâm đến bên cạnh, cẩn trọng lên tiếng nhắc nhở. Chuyện này thì tao biết. Trần Ánh Dương gật đầu. Hắn không phải là người mù tin tức như là Trần Phục, đối với lại chuyện của Trần Vân Thanh hắn là quan tâm rất sát sao, những người bên cạnh y hắn cũng không có bỏ sót. Trần Hành này theo như hắn biết trước đây không lâu đã hạ ba huynh đệ của Trần Bái Bỉ, từng ngồi lên vị trí của Trần Vân Thanh một thời gian. Thực lực đúng là không thể nào khinh thường. Nhưng mà đám người Trần Bái Bỉ chỉ là yêu giả thất trọng mà thôi, còn là bị Trần Vân Thanh giã cho một trận thừa sống thiếu chết, tên Trần Hành này nhận cơ hội hư không mà vào, hái đi quả ngọt, cũng chẳng phải quang minh chính đại gì. Hắn Trần Ánh Dương không phải là Trần Bái Bỉ, hắn là yêu giả bất trọng, cũng không hề bị thương tích gì, hắn cũng không tin mình không phải là đối thủ của Trần Hành tên này. Trần Hành, ngươi đi chết đi. Linh hạt điểm nhãn. Sắt. Vù gào gào. Ra tay trước khống chế người, như đã muốn cùng Trần Hành tên này động thủ mà nói, Trần Ánh Dương hắn phải ra tay trước, xuất kỳ bất ý, không cho đối phương bất kỳ cơ hội chuẩn bị, liền có thể trăm trận trăm thắng. Hào hào ong ong. Linh hạt quyền tiểu thành chi cảnh. Không nghĩ đến Trần Ánh Dương sư minh lại che giấu thâm sâu như vậy. Nhìn đến Trần Ánh Dương như hóa thành một con hạt lấy một tốc độ cực nhanh bay đến vị trí của Trần Hành, Trần Tùng Lâm không khỏi run rẩy nói: "Linh hạt quyền, nhất giai thượng phẩm yêu kỹ. Đây là một bộ chuyên tấn công yêu kỹ, rất khó tu hành, năm ngoái khi có cơ hội vào yêu kỹ các của Trần phủ, hắn cũng đã từng nghiên cứu qua loại này yêu kỹ, cũng là muốn chọn nó làm chủ tu yêu kỹ, đây là vì uy lực của nó có rất là lợi hại. Nhưng nhìn đến điều kiện tu hành hà khắc cũng như rất khó tu hành, hắn đành từ bỏ, chọn một môn yêu kỹ khác hợp với mình hơn. Hắn cũng không nghĩ đến, Trần Ánh Dương lại chọn bộ yêu kỹ này, còn có thể tu luyện đến cảnh giới tiểu thành trong vòng một năm ngắn ngủi, thiên phú của Trần Ánh Dương không phải là bình thường tốt thôi đâu. Trước giờ chúng ta đều đã hiểu lầm Ánh Dương sư minh rồi." Trần Lịch đi đến bên cạnh Trần Tùng Lâm, hắn cũng vô cùng cảm khái nói: "Linh hạt quyền này hắn cũng có nghe nói qua, muốn tu luyện nó liền là phải chịu gian khổ phi thân lên không trung nhiều giờ liền, còn phải nhìn thật rõ ràng động tác của yêu hạt. Những chuyện này như không phải là người kiên trì cùng tâm trí kiên định, rất khó để mà làm được đến. Trước đến nay Trần Ánh Dương luôn cùng bọn họ ăn chơi đàn điếm, cả đám bọn họ đều cho rằng Trần Ánh Dương và đám người mình đều là cùng một hạng người. Nhưng giờ nhìn lại, hoàn toàn là không phải, đám người mình cùng Trần Ánh Dương là người của hai thế giới khác nhau. Chúng ta đều là bị Trần Ánh Dương sư minh lừa mà thôi." Trần Tùng Dương cũng là gật đầu lên tiếng. Nghĩ lại cũng đúng, nếu mà Trần Ánh Dương là một người như bọn họ đây, thì làm thế nào có thể trong vòng một năm đem nhất giai thượng phẩm yêu kỹ tu luyện đến tiểu thành? Nếu mà giống bọn họ, Trần Ánh Dương sao có thể lấy 17 tuổi đã là yêu giả bắt trọng cảnh giới cho được? Nên nhớ bọn họ cùng Trần Ánh Dương là bằng tuổi, nhưng tu vi hiện tại chỉ là yêu giả lục trọng mà thôi. Trận chiến này Ánh Dương sư huynh chắc thắng. Lời nói của Trần Tùng Lâm được rất nhiều người đi theo tán thành, trong đó có cả Trần Phú một người. Trần Ánh Dương là yêu giả bắt trọng, còn là thi triển ra linh hạt quyền tiểu thành cảnh giới, đã đem mọi con đường lui của Trần Hành phong sát một cách gắt gao, dường như là không có một cơ hội sinh tồn nào. Trong khi đó Trần Hành, bọn họ nghe được đến một tháng trước y cũng chỉ là yêu giả thất trọng hậu kỳ cảnh giới mà thôi, hai bên thực lực cách biệt quá lớn, bọn họ không có nghĩ ra Trần Hành có thể xoay chuyển được cục diện trong tình cảnh này. Dầm 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 phốc. Làm sao có thể? Trận chiến vừa kết thúc, Trần Tùng Dương đám người trận to mắt kinh ngạc không thể tin vào kết quả. Vốn trong ý nghĩ của tất cả mọi người, người mà bị đánh bay cả chục mét là Trần Hành mới đúng, nhưng giờ nhìn lại, người mà bay ra xa thổ huyết lại là Trần Ánh Dương. Bọn họ dụi mắt lại một lần nữa xem mình có nhìn lầm không, kết quả vẫn là không có thay đổi, người bị thương vẫn là Trần Ánh Dương, còn Trần Hành thì vẫn một bộ như dạo chơi bên kia, như chưa hề động thủ một dạng. Khô khủng. Hắc hắc hắc. Không nghĩ đến Trần Ánh Dương tao lại thua, còn là thua trong tay một tên chó săn của Trần Vân Thanh. Trần Ánh Dương ho ra không ít máu tươi, nở một nụ cười hết sức là chua chát nói. Khi nghe được Trần Vân Thanh biến đổi, không còn là một tên phế vật như xưa, Trần Ánh Dương hắn là khô khủng, hắn quyết tâm tu luyện, quên ăn quên ngủ tu hành. Chương 109, ngoại viện hoàng đế. Chương 109, ngoại viện hoàng đế. Cuối cùng ông trời không phụ lòng người có tâm, hắn đã như ý nguyện đột phá yêu giả bắt trọng. Nhất giai thượng phẩm yêu kỹ linh hạt quyền cũng đã đạt đến tiểu thành. Hắn vừa bí mật ở trong bóng tối khiêu chiến lao đại Trần Lư của diễn võ trưởng khu không bao lâu, còn là giành chiến thắng, chỉ là hai người chưa có công bố ra bên ngoài mà thôi. Trên thực tế, hiện tại hắn mới chân chính là lao đại của diễn võ trưởng khu. Nghĩ với thành tựu của mình hiện tại, có thể đi khiêu chiến với lại Trần Vân Thanh, đạp tên này xuống dưới chân, luân phiên làm nhục như những gì 3 năm qua bọn họ vẫn làm. Nhưng thật sự đáng tiếc, sự thật lại quá tàn khốc, thực lực của hắn ngay cả con chó đi theo hầu cận Trần Vân Thanh hắn cũng không thể nào thắng được, như thế làm sao có thể thắng được Trần Vân Thanh đây? Mày thử cũng đã thử rồi, hiện tại là đã đến lúc tao đưa mày lên đường. Trần Hành đi đến gần Trần Ánh Dương, ánh mắt xẹt qua một tia sắc ý, gàn giọng lên tiếng. Hắn đi theo Trần Vân Thanh, đây là bị ép buộc, cũng như thực lực không đủ, nhưng hắn rất ghét người nào gọi hắn là chó săn. Hắn là người, là một cường giả, sẽ có một ngày hắn thoát được sự khống chế của Trần Vân Thanh, sau đó dùng thực lực của bản thân đem Trần Vân Thanh trả đạp, để cho Trần Vân Thanh đi theo hắn như một con chó. Từ giờ đến khi đó, hắn phải nhẫn lại, đồng thời hắn muốn đem tất cả những người xem hắn là chó phải trả một cái giá đắt, bắt đầu từ cái tên Trần Ánh Dương này đi. Trần Hành, tao biết mình hiện tại không phải là đối thủ của mày, nhưng mày muốn lấy mạng của tao, cái này thì không có khả năng đâu. Trần Ánh Dương đứng lên, ôm lấy ngực, đưa tà áo lên lau nhẹ vết máu trên miệng, nhàn nhạt đối với lại Trần Hành lên tiếng. Hắn cùng Trần Hành giao thủ qua một chiêu, hư thực của đối phương thế nào, hắn cũng có cái nhìn. Yêu giả bắt trọng hậu kỳ, cùng với lại nhất giai thượng phẩm yêu kỹ khó luyện nhất liên hoàn quyền tu thành đại thành chi cảnh. Loại thực lực kia đã không kém gì một tôn yêu giả cựu trọng cường giả rồi. Lấy hắn thực lực, tuyệt đối không có khả năng chiến thắng đối phương, từ trong tay của đối phương bảo toàn được tính mạng còn khó nữa là. Hả? Mày còn có thủ đoạn gì chưa xuất ra hay sao? Trần Hành nghe lời nói của Trần Ánh Dương, bước chân tiến đến cũng là chậm lại không có ít, hắn cũng có chút đề phòng Trần Ánh Dương này dở trò. Nha, mày lại muốn dùng lại chiêu cũ của Trần Phú, lấy tộc quy ra để mà dọa tao sao? Chờ hồi lâu không có thấy tên Trần Ánh Dương này xuất ra bất kỳ thủ đoạn nào, Trần Hành nhìn qua Trần Phú một cái, như có phần hiểu trong lòng của Trần Ánh Dương này đang tính toán cái gì. Như tên này đã sợ chết như thế, hắn cũng tạm thời không có thể lấy mạng của Y, chỉ tạm thời phế bỏ tu vi như là Trần Phục cách làm. Có điều khi đã không còn tu vi, liền là không thể nào ở lại Trần Phủ được nữa, phải rời khỏi Trần Phủ trở lại gia tộc. Trên đường đi trở lại gia tộc, hắn là không có thiếu cơ hội ra tay, xem một tên phế nhân không có tu vi như Trần Ánh Dương, làm thế nào có thể thoát được sự truy sát của hắn đây. Tạm để tên này sống một ít ngày nữa cũng không có sao. Trần Hành, mày cho là tao sẽ nhẫn nhục như Trần Phú tên kia hay sao? Trần Ánh Dương hết sức không vui. Hắn tuy không phải là anh hùng hảo hán gì, nhưng mà bắt hắn cầu xin đối phương tha mạng, còn là phải bị phế mất tu vi, cái này hắn tuyệt đối không làm. Nếu thật sự rơi xuống bước đó đồng ruộng, hắn thả là quăng kiếm tự sát, cũng là không có để cho người khác nhục mà mình. Có chí khí, tao rất bội phục người có chí khí như ngươi. Thế nhưng tao cũng sẽ không có bỏ qua cho mày được. Có chút bội phục cốt khí phát ra từ trên người của Trần Ánh Dương, nhưng để nói hắn bỏ qua cho Trần Ánh Dương lại là không được. Người nào dám nói hắn là chó săn, sẽ có kết cục rất là thê thảm. Có chăng tên Trần Ánh Dương này sau khi phế y đi, hắn liền để cho y tự sinh tự diệt, sẽ không có đuổi tận giết tuyệt mà thôi. Xin mời côn sư minh. Trần Ánh Dương nhìn Trần Hành một bộ mắt chó xem người thấp, cũng là không có cần đôi co với lại ý nữa, liền là hướng đi ra bên ngoài, khom lưng, hơi có chút cung kính lên tiếng. Trần Ánh Dương, thực lực của chú thật sự rất tệ. Không bao lâu, tại nơi này chiếc sân nhỏ lại xuất hiện thêm một người thanh niên tầm 20 mấy tuổi phục sức ngoại viện đệ tử nữa. Hắn vừa xuất hiện, liền là lên tiếng phê bình Trần Ánh Dương, cứ như Trần Ánh Dương là một tên tiểu đệ của y một dạng. Cao thủ. Nhìn thấy người này xuất hiện, Trần Hành không còn một bộ nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay như vừa rồi nữa, hắn liền là lùi về sau gần cả 10 mét, vận chuyển nội lực đi toàn thân, hết sức là đề phòng người thanh niên trước mắt này. Không cẩn trọng cũng được, người này như hắn đoán không sai, liền là đã có mặt tại xung quanh nơi này khá là lâu. Nhưng lấy yêu giả bắt trọng hậu kỳ tu vi của hắn lại không hề cảm nhận ra được hơi thở của đối phương, đây chí ít cũng phải có tu vi yêu giả cửu trọng trở lên mới làm được. Còn bộ pháp mà vừa rồi tên này sử dụng là nhất giai thượng phẩm yêu kỹ yến vân bộ, còn là đạt đến viên mãn cảnh giới. Loại tốc độ kia tại yêu giả cảnh giới, hắn chỉ là đã thấy qua một người sử dụng được đến mà thôi, đó là lao đại của hắn Trần Vân Hành. Không nói đến tu vi của người thanh niên này ra sao, chỉ tính riêng một cái bộ pháp vừa rồi thi triển ra, Trần Hành hắn cũng đã không phải là đối thủ. Không biết Trần Côn Sư Minh Quang Lâm tiếp đón có chút chậm trễ, mong anh thứ tội. Không giống như là người không hiểu về các đại nhân vật phong vân của ngoại viện lắm như là Trần Hành, đối với lại Trần Phục hắn là tìm hiểu rất sâu. Người trước mắt hắn đây là luyện khí phòng khu đại danh đỉnh đỉnh Trần Côn, yêu giả cửu trọng hậu kỳ cảnh giới, thực lực sâu không lường được, từ khi Trần Côn nhập yêu giả cửu trọng đến nay, hắn chưa hề nghe nói Trần Côn bại trận lần nào cả. Trần Phủ hiện tại không có bảng xếp hạng các cao thủ ngoại viện, nếu như không, với thực lực của Trần Côn hiện tại, tuyệt đối là có thể xếp vào 3 vị trí đứng đầu, thậm chí là có thể xếp hạng nhất cũng không phải là không thể. Một tôn cường giả như thế, hôm nay lại đến nơi này, còn là đối với lại địch nhân của mình khá thân thiện, xem ra kẻ đến lần này không thiện. Bái kiến Trần Côn sư minh. Đám người Trần Hải đang muốn dở lại bản cũ chỉ trích người thanh niên này xâm phạm lãnh địa của bọn họ như là Trần Ánh Dương vừa rồi một dạng, nhưng khi nghe thấy Trần Phục lên tiếng giới thiệu tên tuổi đi ra, những lời mắng chửi hay đe dọa liền là được bọn họ nuốt lại xuống bụng, tất cả đều tiến lên cung kính đối với lại Trần Côn hành lễ. Trần Côn chi danh, đám người mình tại Hỏa Kế phòng tuy chưa gặp mặt, nhưng mà vẫn nghe nói đến. Chuyện là tại ngoại viện này, trừ Trần Kim Tiền có thể cùng Trần Côn đánh nhau một trận ra, những người khác không ai dám lên chiến. Kể từ 3 tháng trước Trần Kim Tiền đột phá yêu sĩ cảnh giới tấn thăng nội viện đệ tử sau, tại nơi này ngoại viện khu vực đã không còn người nào dám cùng Trần Côn chống lại, ngoại viện hiện tại lấy Trần Côn vi tôn, nói ý là hoàng đế tại ngoại viện này cũng không quá. Nhân vật như vậy, dù cho lao đại của bọn họ là Trần Lạc Phong có mặt tại nơi đây, cũng là phải cung kính kêu một tiếng sư minh, đám người bọn họ muốn đem mấy cái địa bàn gì đó ra chế phục Trần Côn, đây không phải là chê mình sống quá lâu, muốn tìm chết hay là sao? Tất cả miễn lễ hết đi. Trần Côn phất tay lên, ý bảo đám người xung quanh không cần phải đặc biệt chào đón mình làm cái gì. Chỉ là trên mặt của hắn khá là vui mừng, nhìn ra được hắn khá là hưởng thụ một dạng. Mày là Trần Hành đi. Mày không có hoan nghênh tao đến nơi này lắm thì phải. Đang hưởng thụ đám ngoại viện đệ tử cũng bái thời điểm, tại đâu đó vẫn là có đôi ánh mắt không phục hắn cho lắm, nhìn lại một chút xem, đây không phải là cái tên Trần Hành, người vừa rồi rất là uy phong bát diện hay là sao? Trần Côn sư minh. Anh nói quá lời rồi, tôi cung kính sư minh còn không hết, nào có ý nghĩ không hoan nghênh anh đến bao giờ. Trần Hành hiện tại trong lòng thầm chửi cho má. Rõ ràng vừa rồi khi Trần Phục nêu ra thân phận của Trần Côn, hắn là người đầu tiên ôm quyền chào hỏi, nhưng giờ này lại khác, tên Trần Côn này lại chỉ đích danh hắn thất lễ, đây rõ ràng là muốn tìm hắn phiền phải mà.
Chương 110, nô tiểu diễm xuất trận. Chương 110, nô tiểu diễm xuất trận. Cùng tính với tao. Như thế nào tao lại không có nhìn thấy nhỉ? Trần Côn ánh mắt âm trầm nhìn về Trần Hành, lời nói vừa vang lên rất là không có ý tốt, một bộ không tìm Trần Hành nhà mày phiền toái, liền là không bỏ qua mở dạng. Trong số chúng đây, có ai từng nhìn thấy Trần Hành chào hỏi qua tao hay chưa? Trầm ngâm một chút, Trần Côn liền quay sang đám người Trần Ánh Dương lên tiếng hỏi. Trần Côn sư minh, tôi vừa rồi không có nhìn thấy Trần Hành chào hỏi qua mình. Trần Ánh Dương rất là hiểu ý của Trần Côn, ngay lập tức liền là lên tiếng nói đúng sự thật. Trần Côn chính là chỗ dựa vững chắc của Trần Ánh Dương hắn, cũng vì Trần Côn hôm trước ghé qua nơi hắn hỏi về một chút chuyện của Trần Lôi cùng Trần Vân Thanh nhân đoán, cho nên mới có chuyện hắn dẫn đám tiểu đệ qua nơi ở của Trần Vân Thanh gây sự. Nếu không, dù cho có tự đại đến như thế nào, vừa mới đột phá xong cảnh giới, việc hắn cần làm là ổn định lại cảnh giới mới có, tránh ảnh hưởng đến căn cơ sau này, cũng không phải là tìm đến một đối thủ ngang cơ với mình là Trần Hành này phiền phái. Tất cả đều là có Trần Côn chống lưng cho hắn, hắn đây chỉ làm theo lời căn dặn của Trần Côn là được rồi. Trần Côn sư minh, vừa rồi tôi nhìn thấy Trần Hành không những không chào hỏi anh, mà hắn còn nhìn về sư minh với ánh mắt khinh thường. Những cái này tiểu đệ đều là chính mắt nhìn thấy. Trần Phú lanh trí chạy tới, lời nói chứa đầy đao kiếm, muốn là dồn Trần Hành vào chỗ chết, cứ như Trần Hành mà không chết hắn là không an tâm một dạng. Đây là một cơ hội cực kỳ tốt, dù là không biết vì cái lý do gì mà tên Trần Côn này hôm nay đến đây với tâm thế một hai phải dồn đám người Trần Hành vào chỗ chết, nhưng những thứ này không hề quan trọng. Quan trọng là Trần Côn cùng với lại Trần Phú hắn có cùng chung một kẻ địch. Ngày nào đám người này còn không chết, ngày đó Trần Phú hắn đừng có nghĩ đến chuyện sẽ có thể kê cao gối mà ngủ. Vì bản thân mình cũng vậy, vì giúp Trần Côn cũng vậy, hôm nay đám người Trần Hành này nhất định phải chết. Nha! Trần Hành sư đệ! Chú khinh thường ta như vậy, chắc chắn là có tin tưởng vào thực lực của bản thân. Như vậy tại nơi đây tôi ta xin lĩnh giáo tuyệt học của Trần Hành sư đệ 12. Trần Côn quăng đến cho Trần Phú một cái khen ngợi ánh mắt, sau đó liền là quay lại đối diện với lại Trần Hành, ôm quyền thủ thế thỉnh giáo. Đây là thay cho lời khiêu chiến, một khi một vị yêu giả đưa ra thủ thế này với một vị yêu giả khác, liền là ngụ ý khiêu chiến đối phương. Nếu đối phương không đáp lại mà nói, từ đây sẽ mang tiếng là khiếp chiến, là con rùa rụt đầu, bị toàn thể yêu giả chê cười. Đương nhiên, thủ thế này cũng chỉ có thể áp dụng với lại đồng cấp yêu giả mà thôi, như không cùng cấp bậc, yêu sĩ khiêu chiến yêu giả mở dạng, như thế thì không có tính. Tên địa yêu giả có thể thẳng thừng từ chối mà không gặp bấy cứ phiền phải gì. Đây cũng được xem như là quy tắc ngầm của tu hành giới nơi đây. Trần Côn sư minh, không phải như vậy. Xin tôi hãy nghe tôi giải thích Trần Hành hắn. Trần Phụ, mày không cần phải nói nữa. Trần Côn sư minh, khiêu chiến của anh, tôi xin tiếp nhận. Không để cho Trần Phục lên tiếng giải thích hết câu, Trần Hành liền tiến lên một bước, ôm quyền đối với lại Trần Côn lên tiếng, xem như đã chấp nhận lời khiêu chiến của Trần Côn. Trần Hành, mày sao có thể hồ đồ như vậy? Trần Phục nhìn thấy Trần Hành cắt ngang lời nói của hắn thì cũng thôi, còn nhận lời khiêu chiến của Trần Côn, hắn liền là tức điên lên tiếng mắng chửi Trần Hành. Tên Trần Hành này đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển hạng người. Trần Côn là hạng người nào? Đây là ngoại viện đệ nhất cường giả hiện tại a. Thực lực của Trần Côn, dù cho lão đại của bọn họ là Trần Vân Thanh có tại đây, cũng chưa chắc là đối thủ của Trần Côn, dù tên Trần Côn có khiêu chiến, Trần Vân Thanh cũng là chưa chắc nhận lời. Trong khi đó Trần Hành này ngược lại thì tốt, thực lực không cao, tu vi cũng kém người ta quá xa, lại đâm đầu nhận lời khiêu chiến. Tên này có biết hay không, đao kiếm không có mắt, một khi giao thủ, chắc chắn sẽ phải có thương vong. Mà thương vong trong một trận khiêu chiến quang minh chính đại, dù có là bị giết, cũng không ai vì mình đứng ra lấy lại công đạo, đây là chết một cách vô ích ai Trần Phủ. Mày thường ngày rất là thông minh, như thế nào hiện tại lại ngu ngốc như vậy? Tên Trần Côn kia vốn đến nơi đây tìm chúng ta phiền phức, hắn sẽ không có bỏ qua cho chúng ta. Trần Hành có chút bất đắc dĩ lên tiếng giải thích. Từ khi Trần Côn dùng Yến Vân Bộ xuất hiện tại nơi đây, tỏ ra hết sức thân thuộc với lại Trần Ánh Dương đám người, còn luôn muốn bạch lá tìm sâu, tìm những cái cơ hết sức là vô lý để gây sự với hắn đây. Hắn là biết đến, lần này Trần Côn đến nơi đây là không có thiện ý với đám người mình, còn cố tình muốn dồn bọn hắn đây vào cửa tử, dụng tâm hết sức là độc ác. Dù Trần Phục có lên tiếng giải thích như thế nào, Trần Côn tên kia cũng sẽ không có nghe vào tai, tên này nhất quyết phải động thủ với lại bọn họ đây mới vừa lòng. Tình cảnh hiện tại dù cho có trốn cũng là không thể nào trốn được, đã như vậy sao hắn không oanh liệt đánh một trận, dù có thua hay tử trận vẫn có thể lưu danh hậu thế. Được. Nếu như đã là như vậy, chúng ta cùng hợp lực lại, thỉnh giáo Trần Côn sư minh. Xem thực lực của anh có thật giống như lời đồn cường đại như vậy hay không? Trần Phục biến ảo gương mặt một chút, sau đó như thông suốt vấn đề gì, hắn là quay lại ôm quyền đối với lại Trần Côn nói, dễ nhận thấy hiện tại hắn là sánh vai cùng Trần Hành đối địch, đây là điều hết sức hiếm thấy trước đây với quan hệ cạnh tranh của hai người bọn họ. Trần Phục hắn đây cũng không phải là không hiểu chuyện như là Trần Hành vừa nói, hắn rất là thông suốt là đẳng khác. Hắn hiểu được lần này mục đích chính của Trần Côn đến đây không chỉ vì Trần Hành một người, mà là cả đám người mình, hay nói xa hơn là Trần Côn muốn đối phó với lại Trần Vân Thanh một hệ đám người. Dù là biết như thế, nhưng hắn vẫn muốn giải thích cho Trần Côn, xem giữa bọn họ có hiểu lầm gì hay là không. Chỉ là giờ nhìn lại, hắn là thấy không có cần thiết cho lắm, ánh mắt của Trần Côn rất là quyết liệt, như là muốn nói cho hắn biết, không diệt bọn họ, thế không bỏ qua một dạng. Đã không thể nào thương lượng, hắn cũng chỉ có thể cùng Trần Hành kề vai sát chiến, thêm một người thêm một phần sức lực, lỡ như Trần Côn thực lực không như lời đồn đãi cường đại như thế, hai người bọn họ vẫn là còn có một cơ hội. Hừ, thêm cả tôi vào nữa. Nô Tiểu Diễm từ lúc đám người Trần Phú xuất hiện đến giờ chỉ đứng ngoài quan sát, không lên một câu, nhưng là hiện tại, không hiểu vì lý do gì, cũng là đứng ra, hợp cùng hai người Trần Hành một cái chiến tuyến,
chống lại Trần Côn tên kia. Tiểu Diễm sư tỷ, những chuyện chém giết này hãy để cho Nam Nhi chúng tôi làm. Chị hay đứng một bên nhìn xem hai người chúng tôi chế phục tên Trần Côn kia là được rồi. Nô Tiểu Diễm xuất hiện làm cho hai người Trần Hành giật mình cũng nhẹ, trong lòng còn là lo sợ vô biên. Nếu Nô Tiểu Diễm mà có cái vấn đề gì, dù cho hôm nay hai người bọn họ có thể may mắn qua được cửa ải của Trần Côn, nhưng một khi Trần Vân Thanh trở lại, tên kia không đem bọn họ chặt ra tám khúc cho chó ăn mới là chuyện lạ. Hai người các anh xem thường tôi là phận nữ nhi phải không? Nô Tiểu Diễm hết sức là căm tức nhìn hai tên này lên tiếng hỏi. Cái này? Không có. Chuyện này còn cần phải hỏi bọn họ sao? Như không phải Nô Tiểu Diễm này là nữ nhi thần, Trần Vân Thanh cũng là không kêu hai người đến nơi đây bảo hộ cho cô ta, làm hại hai đại cao thủ như bọn họ phải làm những công việc nặng nhọc cả một thời gian dài. Sự thật vốn dĩ là như thế, nhưng hai người bọn họ không thể nào nói thẳng ra được, cũng là trái với lương tâm nói dối một câu, như không cô gái xấu xí này nổi giận lên, hậu quả có chút nghiêm trọng. Không phải như vậy. Không lẽ hai anh khinh khi thực lực của tôi? Nô Tiểu Diễm lời nói càng lúc càng bất mãn rồi. Cái này, cô mãi mãi của tôi ơi, bây giờ là thời điểm nào rồi, đừng có đùa giỡn như thế này có được hay là không? Chương 111, chấn tộc yêu kỹ. Chương 111, chấn tộc yêu kỹ. Hai người chúng tôi hoàn toàn không có khinh thường thực lực của cô. Cơ bản là cô chẳng có chút thực lực nào để cho chúng tôi phải khinh thường cả. Đây là lời nói sâu tự đáy lòng của hai người Trần Hành cùng Trần Phục muốn nói cho Ngô Tiểu Diễm. Còn một điều nữa đó là trong hoàn cảnh hiện tại cô làm ơn đứng qua đi một bên, đừng có đi ra cản đầu cản đuôi nữa, như chúng tôi cùng Trần Côn độc thủ, chỉ vì lo lắng cho sự an toàn của cô cũng đã bại mất 7 phần rồi. Cộng thêm thực lực của Trần Côn, trận này không cần phải đấu nữa cũng đã biết chắc chắn đám người mình sẽ thua. Ông, mở mắt chó của các anh ra mà nhìn xem thực lực của tôi trước đi rồi hàn phán. Nô Tiểu Diễm đúng thật là tức giận không hề nhẹ, đột nhiên đem thực lực của mình kích phát đi ra ngoài, dựa đến một đám người phải ngước mắt trầm trồ. Yêu giả thất trọng. Khí tức của Ngô Tiểu Diễm vừa mới bộc phát ra, làm cho toàn trường một phen kinh chấn. Yêu giả thất trọng cảnh giới, đây là đã tại trong hàng ngũ ngoại viện thuộc về nhóm cao thủ rồi, tại ngoại viện nơi đây, có không ít người tuổi tác khá cao, vẫn chỉ là yêu giả lục trọng trở xuống mà thôi. Còn cô gái Ngô Tiểu Diễm này, theo như bọn họ biết năm nay cô ta cũng chỉ mới 16 tuổi mà thôi, còn là mang thân phận của một cái nha hoàn của Trần Vân Thanh. Người như thế, lại có thể đột phá được cảnh giới mà không ít ngoại viện đệ tử mong muốn, đây đúng là không có thiên lý mà. Chỉ là nghĩ đến Ngô Tiểu Diễm này là người của Trần Vân Thanh, đi theo tên kia đã nhiều năm, được y tài bồi không ít, có được thành tựu như ngày hôm nay cũng là chuyện bình thường. Chỉ có mấy người Trần Ánh Dương biết rõ căn cơ sâu cạn của Trần Vân Thanh cùng Ngô Tiểu Diễm, liền là có chút thắc mắc nghi hoặc trong lòng mà thôi. Các anh biết như vậy là tốt rồi. Ngô Tiểu Diễm khá là hài lòng với lại biểu hiện của đám người xung quanh. Đây là cảnh giới mà nàng tu hành mấy tháng qua đạt được đến, vốn là nàng nghe lời thiếu gia cũng không muốn thể hiện ra đâu, nhưng nàng là một người rất nói nghĩa khí, hai người Trần Hành trước sau theo nàng thời gian không ngắn, nàng xem bọn họ như bằng hữu, bây giờ hai người phải đối diện với lại cường địch, nàng đây không thể không giúp đỡ. Huống hồ nàng nhìn ra được đến, Trần Côn tên này đến đây không phải chỉ đối phó với lại Trần Hành hai người thôi đâu, mà còn có cả nàng đây nữa. Trước sau gì cũng có thoát, sao không tiến lên cùng đối liều mạng một phen, biết đâu chừng có thêm sự giúp đỡ của nàng, đám người mình có thể thắng được thì sao? Xe cạch. Hai người các anh làm cái gì? Tại sao lại khống chế tôi lại? Nô Tiểu Diễm tức giận đến phát điên. Nàng nghĩ khi mình hiện lộ thực lực xong, hai tên này sẽ trầm trồ khen ngợi, sau đó cho nàng cùng hai người kề vai sát cánh, đem tên khốn Trần Côn kia đánh lui. Nhưng sự thật lại không giống như nàng tưởng tượng, hai tên khốn kiếp này nhân lúc nàng không để ý lại đi dùng định thân thủ pháp, đem nàng chế phục lại, hiện tại ngay cả một cái cử động nhỏ, nàng cũng không có làm được. Hai tên này là đang muốn dở trò gì đây? Tiểu Diễm tỷ tỷ, định thân của chị nữa giờ sau liền sẽ biến mất, trong thời gian này chị cố gắng chịu khổ một chút. Trần Phục không để ý đến ánh mắt muốn ăn thịt người của Ngô Tiểu Diễm, sau khi chế phục nàng, hắn là đưa nàng đến một cái an toàn vị trí, ân cần nói. Ngô Tiểu Diễm hiển lộ ra thực lực, đúng thật sự là làm cho hai người bọn họ vô cùng kinh ngạc. Có điều chỉ kinh ngạc mà thôi, không có hơn. Ngô Tiểu Diễm tuy có tu vi là yêu giả thất trọng, nhưng chỉ là yêu giả thất trọng sơ kỳ, bọn họ để ý đến cô ta còn không có tu hành qua bất kỳ một môn yêu kỹ nào cả. Loại gà mơ yêu giả thất trọng như thế này, dù gặp phải một cái yêu giả lục trọng, cô ta cũng đánh không lại, lên cùng bọn họ đối phó với lại đại cao thủ đứng đầu như là Trần Côn, đây là đi chịu chết phần mà thôi. Ông ngong. Trần Côn sư minh. Thực lực của anh cao cường, hai người chúng tôi cùng lên một lượt thỉnh giáo ánh một chút, chắc anh không có phản đối chứ. Giải quyết xong Nô Tiểu Diễm bên kia một chuyện, Trần Phục quay lại cùng Trần Hành hai người khí tức bộc phát, đối với lại Trần Côn lên tiếng xin ý kiến. Nói là xin ý kiến của Trần Côn, nhưng tất cả những người có mặt tại nơi này đều là hiểu, dù Trần Côn có đồng ý hay là không, hai người này cũng là cộng đồng tiến lên, cũng là không có tôn trọng quy tắc tỉ thí bên trong là bao. Không có vấn đề gì. Hai người tụi bây cùng lên một lượt đi. Trần Côn gật đầu, không có sao cả đồng ý để hai người liên thủ, ánh mắt kinh thường kia, rõ ràng không có để hai người Trần Hành vào trong mắt. Như hai người tụi bây có thể làm cho tao xuất ra chiêu thứ hai, xem như hai người tụi bây thắng, Trần Côn tao sẽ lập tức rời khỏi nơi đây, từ đây về sau sẽ không có đến tìm kiếm tụi bây phiền phải nữa. Trần Côn nghĩ đến cái gì, liền là bồi thêm một câu. Côn vọng xem chiêu. Toái thạch nhất quyền. Sắt. Trần Côn. Người quá kiêu ngạo, chết đi. Song thủ phân phong thức. Sắt. Ngay khi lời nói của Trần Côn vừa dứt, cả Trần Hành cùng Trần Phục hai người nộ khí xung thiên, lập tức vận dụng hết nội lực bên trong cơ thể, thi triển ra tuyệt kỹ cường đại nhất của mình, lấy tốc độ như một tia chớp, hướng về Trần Côn sát đến. Hai người bọn họ đúng thật sự là có nghe qua thực lực kinh khủng của Trần Côn tại ngoại viện, nhưng tên này khinh người quá đáng, đối phó với lại hai cao thủ có tiếng như bọn họ, chỉ dùng có một chiêu. Loại này ngông cuồng, ngay cả lão đại Trần Vân Thanh của bọn họ cũng chưa từng dám làm như thế. Hai người bọn họ cũng không tin, hợp lực của hai người mình lại, lực lượng có thể cùng yêu giả cựu trọng trung kỳ đối chiến một hai, lại không thể nào chống lại một chiêu của Trần Côn. Ông ngong, có một chút ý tứ. Tam Hàn kiếm pháp đệ nhất kiếm, Tam Hàn nhất sát kiếm. Sắt. Ào ào ông ngong xẹt xẹt. A a phốc phốc. Quyền kinh của hai người Trần Hành vừa xuất, Trần Côn khẽ gật đầu một cái, theo sau hắn trên môi khẽ nở một cái nụ cười miệng, cũng lập tức là xuất kiếm. Một kiếm của Trần Côn xuất ra, nơi đây không có người nào có thể nhìn thấy được quỹ tích hướng đi của chiêu kiếm kia, tất cả chỉ cảm nhận được một loại hàn khí lạnh thấu xương xuất hiện rồi biến mất. Sau đó định thân nhìn lại, Trần Hành cùng Trần Phục hai người đã như chó chết nằm tại bên kia, nhìn vết thương sâu tận xương của hai người kia, cả đám người xung quanh không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, chỉ thiếu một chút nữa, hai người thân thể đã bị kiếm khí cắt ra làm đôi. Nhìn lại Trần Côn, mấy chục tên đệ tử ánh mắt đều là hiện lên vẻ kính sợ. Ngoại viện đệ nhất cao thủ tiếng tăm quả nhiên không phải là tuổi, như Trần Kim Tiền không lên nội viện, còn ở lại nơi này, chỉ sợ cũng không có tiếp được một kiếm của Trần Côn. Có đôi khi bọn họ trong lòng suy nghĩ, có thể vì sợ Trần Côn tìm đến lấy mất ngôi vị đệ nhất cao thủ của mình, nên Trần Kim Tiền mới vội vã đột phá yêu sĩ, chạy lên nội viện lánh nạn. Sự thật là kiếm pháp của Trần Côn quá mức khủng bố, không khỏi làm cho bọn họ không liên tưởng đến như thế này. Khu khu, Tam Hàn kiếm pháp, Trần Côn, mày làm thế nào có thể lấy được loại yêu kỹ này? Trần Phục tạm thời chế phục huyết khí đang trào ra bên ngoài dưới chiêu kiếm của Trần Côn xong, liền là kinh dị lên tiếng hỏi. Hắn tài học cao hơn tất cả mọi người tại đây, kiến thức vì vậy cũng là sâu rộng hơn, hắn có thể nắm bắt được vấn đề mà người khác không nghĩ đến, như chuyện lần này một dạng. Hắn biết Tam Hàn kiếm pháp là phần rút gọn của nhị giai thượng phẩm yêu kỹ Cửu Hàn kiếm pháp của Trần phủ. Đây là một bộ trấn tộc yêu kỹ của Trần phủ, và nó cũng là bộ nhị giai thượng phẩm yêu kỹ hiếm hoi tại trấn Nam thành này còn nguyên vẹn. Sự quý hiếm của Cửu Hàn kiếm pháp là không thể nào bàn cãi. Chuyên là chỉ có tộc trưởng cùng các vị cao tầng trưởng lão có đại công với lại Trần phủ mới có thể tu hành, dù là bản rút gọn, nhưng nó cũng được đặt tại tầng cao nhất yêu kỹ cát, trừ những trường hợp đặc biệt ra, không có đệ tử nào có thể nhìn thấy được nó. Trần Côn người này chỉ là ngoại viện đệ tử, không có bao nhiêu thành tích nổi bật, lại có thể tu hành bộ này yêu kỹ, còn là đạt đến nhập môn cảnh giới, chuyện này nguyên nhân bên trong hắn có nghĩ đến nát óc cũng không thể nào nghĩ ra.